Chương 555, quái chính ngươi không tuân thủ phụ đạo. Chương 555, quái chính ngươi không tuân thủ phụ đạo. Đỉnh nghỉ mát bốn phía, cỏ dại rậm rạp. Nơi này đúng là điểm mù, theo biệt thự phương hướng rất khó trực tiếp nhìn thấy. Tô Hằng mang theo Phong Tiễn Nguyệt bước nhanh đi vào đỉnh nghỉ mát. Trên mặt đất đã sớm bị hắn khắc họa tốt một cái phức tạp mà quỷ dị trận pháp. Nhưng bởi vì bị lá dụng bao trùm một bộ phận, tăng thêm sắc trời mờ tối, Phong Tiễn Nguyệt cũng không có phát giác được cái gì không đúng. Nhanh, đứng ở trận nhãn đi lên. Tô Hằng thúc giục nói, đem lệnh bài trong tay đưa cho Phong Tiễn Nguyệt. Ngươi cầm lệnh bài làm môi giới, ta đến phụ trách dẫn đạo lực lượng. Phong Tiễn Nguyệt không nghi ngờ gì, tiếp nhận lệnh bài, đứng ở trong lương đỉnh. Chuẩn bị xong chưa? Tô Hằng đứng tại trận pháp biên giới, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn đường cong. Bắt đầu. Phong Tiễn Nguyệt hít sâu một hơi, điều động thể nội chân nguyên, không giữ lại chút nào rót vào lệnh bài trong tay. Nhưng mà, ngay tại lực lượng rót vào một cái mắt, oanh, dưới chân trận pháp đột nhiên sáng lên. Không phải truyền tống trận loại kia nhu hòa bạch quang, mà là chớp mắt, tinh hồng, tràn đầy mùi máu tươi ánh sáng màu đỏ. Đây là Phong Tiễn Nguyệt sắc mặt đại biến, vừa muốn thu tay, lại phát hiện lệnh bài trong tay dường như biến thành một cái rắc hút, gắt gao hút vào bàn tay của nàng. Ngay sau đó, dầm dầm, vô số đạo huyết hồng sắc xiên xích, như là trong địa ngục leo ra gián độc, từ dưới đất trong trận pháp bắn ra. Căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt đem Phong Tiễn Nguyệt tay chân, vòng eo, thậm chí cái cổ cuốn chặt lại. A! Phong Tiễn Nguyệt phát ra một tiếng kêu đau. Những cái kia xiềng xích không chỉ là trói buộc, phía trên còn mang theo gai ngược, thật sâu đìm vào da thịt của nàng bên trong. Càng đáng sợ chính là, trên xiềng xích truyền đến một cỗ kinh khủng áp lực, đang điên cuồng rút ra trong cơ thể nàng chân nguyên, thậm chí là sinh mệnh lực. Tô Hằng, Phong Tiễn Nguyệt vừa kinh vừa sợ, nhìn chằm chằm trận pháp bên ngoài nam nhân kia. Ngươi làm cái gì? Đây không phải trận pháp tiếp dẫn, đây là trận pháp hiến tế. Ngươi điên rồi sao? Ngươi khi nào thì thành tà tu? Đối mặt Phong Tiễn Nguyệt chất vấn, Tô Hằng rốt cục không còn ngụy trang. Hắn tháo xuống bộ kia thâm tình mặt nạ, lộ ra tấm kia bởi vì ghen tị và cừu hận mà biến vặn bẹo giữ tận mặt. Làm cái gì? Tô Hằng cười ha hả, tiếng cười bén nhọn chói tai, quen quần tại âm trầm trong lương đỉnh. Đương nhiên là giúp ngươi tịnh hóa a. Tà thánh nữ đại nhân. Tịnh hóa? Phong Tiễn Nguyệt không thể tin nhìn xem hắn, phảng phất tại nhìn một cái xa lạ quái vật. Không sai. Tô Hằng từng bước một đến gần, ánh mắt tham lam tại Phong Tiễn Nguyệt bị tỏa liên xiết ra huyền chuyển đường cong trên thân thể đi khắp. Ngươi là thánh nữ? Ngươi vốn nên là băng thanh ngọc khiết. Thật là ngươi xem một chút ngươi bây giờ. Ngươi vậy mà ôm lấy cái kia ma trùng. Ngươi vậy mà vì điểm này năng lượng, đối cái kia ma đầu ôm ấp yêu thương. Ngươi ô uế. Phong Tiễn Nguyệt, ngươi ô uế ngươi biết không? Tô Hằng điên cuồng mà quát, nước bọt bay loạn. Đã ngươi đã ô uế, không xứng làm nữ nhân của ta, vậy không bằng phế vật lợi dụng một chút, đem ngươi hiến tế cho lão tổ, đổi lấy vô thượng thần lực giáng lâm. Chỉ cần lão tổ giáng lâm, giết lục thừa cái kia ma đầu, ta chính là chúa cứu thế. Ta chính là công thần. Nói đến đây, Tô Hằng trên mặt lộ ra một loại bệnh trạng của nhiệt. Hắn tiến đến Phong Tiễn Nguyệt trước mặt, nhìn xem nàng cặp kia bởi vì sợ hãi cùng tuyệt vọng mà trừng lớn đôi mắt đẹp, trong lòng dâng lên một cỗ biến thái khoái cảm. Phong Tiễn Nguyệt, đừng trách ta. Muốn trách thì trách chính ngươi không tuân thủ phụ đạo. Đã ta không lấy được ngươi, kia lục thừa cũng đừng hòng đạt được. Ngươi sẽ trở thành gánh chịu lao tổ thần hồn mà chứa. Đây là vinh hạnh của ngươi. Tên điên, ngươi là thằng điên. Phong Tiễn Nguyệt âm thanh run rẩy lấy, nước mắt tràn mi mà ra. Pháp trận mở ra trước đó, nàng cũng cảm thấy đến Tô Hằng là đầu óc không quá bình thường, ánh mắt còn luôn luôn có chút sắc mị mị tu sĩ. Mà nàng từ nhỏ đã xinh xinh đẹp, loại ánh mắt này, dưới cái nhìn của nàng mặc dù vẫn còn có chút khó chịu, nhưng cũng không thể không tiếp nhận. Thật là, vạn vạn không nghĩ tới, gia hỏa này hoàn toàn là một cái tự tư, hèn hạ, làm cho người buồn nôn tiểu nhân, thậm chí là tà tu. Cái này đã không thể dùng đầu óc không bình thường để giải thích. So với lục thừa loại kia rõ ràng bạch bạch bá đạo cùng tính toán, Tô Hằng loại này hất lên ra người ác lang, mới thật nhường nàng cảm thấy buồn nôn cùng sợ hãi. Không sai, ta là điên rồi, là bị các ngươi bức bị điên. Tô Hằng cười gằn, đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết tiếp tục phun tại trận pháp phía trên. Ầm ầm, trên bầu trời, nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm, trong nháy mắt bị một mảnh lăn lộn huyết vân bao trùm. Một cỗ so trước đó Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ còn kinh khủng hơn mấy lần cổ lao khí tức, bắt đầu ở huyết vân bên trong ấp ủ kia là thuộc về thượng giới lao quái vật ý chí. Cung thỉnh lão tổ giáng lâm. Tô Hằng hai tay giơ cao, phát ra một tiếng không giống tiếng người cùng hống. Tế phẩm đã chuẩn bị tốt. Ông, Phong Tiễn Nguyệt cảm giác lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng trôi qua, ý thức cũng bắt đầu biến mơ hồ. Đó là linh hồn sắp bị cưỡng ép bóc ra điểm báo. Tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng giống như là thủy triều che mất nàng. Ai có thể tới cứu cứu ta? Sư tôn, sư tôn ở đâu? Tại ý thức sắp lâm vào hắc ám một khắc cuối cùng, Phong Tiễn Nguyệt trong đầu, vậy mà quỷ thần xui khiến, nổi lên gương mặt kia. Kia Trương tổng là mang theo vài phần hứng hở, mấy phần trêu tức, thậm chí có chút muốn ăn đòn mặt. Cái kia ôm hải tử, cười nói chuyện với nàng ra hỏa. Lục thừa, biệt thự lầu 2. Màn sáng hệ thống bên trên, đang HD không che trực tiếp lấy cái này cảm động sâu vô cùng một màn. Lục Thừa trong ngực ôm đã uống xong sữa ngủ thiếp đi nhi tử, một cái tay vỗ nhẹ nhẹ lấy nhi tử cõng, một cái tay khác cầm quả táo gặm một cái. Giang giác, Thanh Thúy nhấm nuốt âm thanh tại trong căn phòng an tĩnh vang lên. Chậc chậc chậc. Lục Thừa lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ địa điểm bình. Cái này kịch bản quá bài cũ. Điển hình ta không nghe ta không nghe, ngươi chính là ô uế phổ tin nam phát biểu. Căn phòng cách vách bạch chỉ đang nằm sấp ở trên tường nghe lén. Nghe được Lục Thừa thanh âm, nàng nhịn không được ở trong lòng điên cuồng gật đầu. Sát thực quá phía dưới. Đây chính là cái gọi là chính đạo thiên tiêu. Ta nhổ vào. không chiếm được liền hủy đi, tiêu chuẩn gã bị hủy. Mọi người trong nhà ai hiểu a, loại người này thế nào còn chưa có chết tuyệt. Mặc dù cậu phản phái cũng không phải người tốt lành gì, nhưng ít ra Lục Thừa xấu bằng thằng a. Cái này họ Tô quả thực chính là trong khe cống ngầm chuột. Lục Thừa dường như cảm ứng được Bạch Chỉ nhà rảnh, khóe miệng có chút dương lên. Hắn nhìn màn ảnh bên trong cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn Tô Hằng, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Con người của ta, ghét nhất hai loại người. Một loại là cùng ta đoạt nhi tử, một loại khác là động ta nhìn chúng bà mẫu. Lục Thừa nuốt xuống miệng bên trong quả táo, đem ăn để thừa hột tiện tay ném đi. Hột vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, tinh chuẩn rơi vào trong thùng rác. Nhi tử, xem ra đêm nay chuyện kể trước khi ngủ, đến thêm một đoạn đánh quái thú tình tiết. Chương 556, muốn tại một giây sau cùng đăng tràng chương 556, muốn tại một giây sau cùng đăng tràng đau nhức. Sâu tận xương thủy, xé rách linh hồn đau nhức. Phong Tiễn Nguyệt cảm giác chính mình giống như là một cái bị đính tại cái thớt gỗ bên trên cá. Những cái kia huyết hồng sắc xiềng xích không chỉ là trói buộc lại thân thể của nàng, càng giống là vô số cây tham lam ống hút, đâm vào kinh mạch của nàng, đâm vào đan điền của nàng. Ừ ngực nàng thậm chí có thể nghe được trong cơ thể mình chân nguyên bị cưỡng ép rút ra lúc thanh âm. Kia nguyên vốn thuộc về lực lượng của nàng, tính cả trước đây không lâu mới từ lục niệm nơi đó có được, còn chưa hoàn toàn luyện hóa khí tức, đều đang điên cuồng trôi qua, tuôn hướng Tô Hằng trong tay khối kia đen nhánh lệnh bài. Cho dù tâm trí kiên định như thánh nữ, giờ phút này Phong Tiễn Nguyệt cũng không nhịn được đau đến toàn thân run rẩy. Nhưng so với trên nhục thể tra tấn, càng làm cho nàng cảm thấy hít thở không thông, là tâm chết. Nàng phí sức ngẩng đầu, xuyên thấu qua đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp lọt phát, nhìn về phía trận pháp biên giới cái kia ngay tại cuồng tiếu nam nhân. Tô Hằng, vẹn vẹn là bởi vì chính mình vì tông môn, vì sinh tồn, ôm một hồi đứa bé kia. Vẹn vẹn bởi vì kia cái gọi là ô hế buồn cười lý do, liền phải đem chính mình tươi sống như thế. A. Phong Thiển Nguyệt ở trong lòng phát ra một tiếng tự giễu cười lạnh, nước mắt hỗn hợp có mồ hôi lạnh, lướt qua nàng mặt tái nhợt gò má. Quá buồn cười. Nô bản năng cầu sinh mạnh liệt, nhường Phong Thiển Nguyệt ý đồ làm sao cùng dãy rủa. Nàng cố nén linh hồn bị xé nứt kịch liệt đau nhức, ý đồ điều động thể nội kia một tia còn chưa bị rút đi hỗn độn chi khí. Kia là lục niệm lưu cho nàng, cũng là nàng hiện tại hy vọng duy nhất. Nhưng mà, hỗn độn chi khí mặc dù cường đại, nhưng đối với không hiểu điều khiển pháp môn nàng mà nói, không khác một thất ngựa hoang mất cương. Phốc, cuồng bạo năng lượng ở trong kinh mạch ngược dòng, Phong Thiển Nguyệt chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới. Máu đỏ tươi dấu vết, vẩy vào nàng kia bụi bặm không nhiễm trên váy, như là trong đống tuyết nở rộ hồng mai, thê mỹ mà làm người tuyệt vọng. Lần này phản vệ hoàn toàn đánh nát nàng sau cùng chống cự. Khí tức của nàng trong nháy mắt hề bại tới cực điểm, cả người mềm mềm rũ xuống, giống như là một cái rách nát bút bê bại, tùy ý những cái kia xiềng xích đưa nàng nắm chặt, lại nắm chặt. Kết thúc. Mọi thứ đều kết thúc. Ầm ầm. Trên bầu trời, đoàn kia lăn lộn huyết vân, rốt cục cấp độ tới cực hạn. Nương theo lấy một tiếng dường như liền không gian đều muốn chấn vỡ tiếng vang, nguyên bản đêm đen như mực hùng, bị mạnh mẽ xé mở một lỗ to lớn. Một cỗ cổ lão, mục nát, lại mạnh mẽ tới để cho người ta linh hồn run rẩy kinh khủng áp, như là cựu thiên ngân hà chảy ngược. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trang viên. Giang giác, giang giác. Tại cỗ uy áp này phía dưới, khu phòng khách vượt tất cả thủy tinh, cơ hồ trong cùng một lúc, toàn bộ nổ tung. Đông đảo thượng giới tu sĩ bị biến cố bất thình lình bừng tỉnh, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch xông ra khỏi phòng. Cái này, cố khí tức này Hoa Nguyệt Ảnh đứng tại vỡ vụn phía trước cửa sổ, kia luôn luôn ung dung bình tĩnh trên mặt, giờ phút này chỉ còn lại vô tận kinh hãi. Thân thể của nàng tại không bị khống chế run rẩy, kia là đến từ sâu trong linh hồn bản năng sợ hãi. Là lão tổ Huyền Thiên, lão quái vật kia, hắn vậy mà thật không chết. Thậm chí đã nửa chân đạp đến vào chân tiên chi cảnh. Tuyệt vọng. Nếu như nói đối mặt Lục Thừa, các nàng còn có một loại có lẽ có thể bàn điều kiện may mắn. Như vậy đối mặt vị này trong truyền thuyết thị sát thành tính, sớm đã mẫn diệt nhân tính lao tổ Huyền Thiên, hơn nữa còn là Huyền Thiên kiếm tông toàn diệt dưới tình huống. Các nàng kết cục duy nhất chính là chết. Mà tại trong lương đỉnh, Tô Hằng cảm thụ được cỗ này hủy thiên diệt địa khí tức, chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại lâm vào một loại điên cuồng trong hưng phấn. Ha 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 ha. Tới. Lao tổ tới. Vừa một tiếng, Tô Hằng nặng nề mà quỳ rạp xuống đất. Đối với trên bầu trời cái kia càng lúc càng lớn vòng xoáy, điên cuồng đập lấy khấu đầu, cái chán đập đổ máu đều không hề hay biết. Đệ tử Tô Hằng, cung nên lão tổ giáng lâm. Tế phẩm đã chuẩn bị tốt, chính là giải ngữ tông đương đại thánh nữ, người mang tiên thiên nguyên âm, càng có một tia hỗn độn chi khí. Mời lão tổ hưởng dụng. Thanh âm của hắn bén nhọn chói tai, tràn đầy hèn mọn lấy lòng cùng bạn bèo khoái ý, hắn căn bản không quan tâm cái gì chính đạo tà đạo. Kỳ thật, sớm tại nhiều năm trước một lần bí cảnh thám hiểm bên trong, hắn liền đã thu được một bản thượng cổ tà tu truyền thừa. Những cái kia tàn nhẫn hiến tế pháp môn, những cái kia cướp đoạt người khác tu vi thủ đoạn, hắn đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Cái gọi là chính đạo thiên tiêu, hắn thấy cũng bất quá là dối trá, không dám nhìn thẳng nội tâm của mình mà thôi. Chỉ cần có thể mạnh lên, chỉ cần có thể giết Lục Thừa, đem tất cả mọi người diệt khẩu. Hiến tế một cái Phong Thiển Nguyệt tính là gì? Liền xem như đem nơi này tất cả mọi người hiến tế, hắn cũng sẽ không nháy một chút ánh mắt. Giống. Đáp lại hắn là một tiếng ngột ngạt như sấm gầm nhẹ. Ngay sau đó, một cái khô cạn, to lớn, phía trên hiện đầy vảy màu đen cùng bị dị phù văn quỷ thủ, theo kia huyết vân vòng xoáy bên trong, chậm rãi dò ra. Cái tay kia quá lớn, che khuất bầu trời, dường như chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, liền có thể đem toàn bộ khu biệt thự san thành bình địa. Theo sát phía sau là một quả cực đại vô cùng đầu lâu. Đầu lâu kia chỉ có nửa bên da thịt, mặt khác nửa bên là bạch cốt âm u, trong hốc mắt thiêu đốt lên hai đoàn lũ lục sắc quỷ hỏa, đang tham lam nhìn chằm chằm phía dưới Phong Thiển Nguyệt. tựa như là đói bụng mấy vạn năm ác quỷ, thấy được thế gian vị ngon nhất chân tu. Biệt thự lầu 2. Lục thừa. Bạch Chỉ nhìn ngoài cửa sổ kia như là tận thế giống như cảnh tượng, gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Nàng gọi tới Lục thừa trước mặt, giống thường ngày mở phun. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không a? Ngươi cứ như vậy nhìn xem nàng chết. Cái kia Tô Hàng quả thực chính là cái đồ biến thái. Hơn nữa ta nhìn hắn cái kia thuần thục bộ dáng, căn bản cũng không phải là mới vừa vào ma, hắn khẳng định đã sớm luyện qua những này tà thuật. Loại cặn bã này, ngươi còn không tranh thủ thời gian ra tay chụp chết hắn. Bạch Chỉ mặc dù bình thường truy độc, yêu nhà rảnh, nhưng nàng tam quan là đang. Nàng không quen nhìn Lục thừa ước hiếp người, càng không quen nhìn Tô Hàng loại này dùng nữ nhân làm tế phẩm cặn bã hành vi. Lục thừa rút ra khăn tay, động tác ưu nhã xoa xoa trên tay bình nước trái cây. Đối mặt Bạch Chỉ chất vấn, trên mặt hắn biểu lộ vẫn như cũ đạm mạc, thậm chí liền mí mắt đều không ngẩng một chút. Gấp cái gì? Lục thừa tiện tay đem viên giấy ném vào thùng rác, cặp kia nguyên bản lười biếng con ngươi, tại thời khắc này, đột nhiên biến sắc bén. Anh hùng cứu mỹ loại này tiết mục luôn luôn muốn tại một giây sau cùng đăng tràng, khả năng đem hiệu quả kéo căng, không phải sao? Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, bá. Lục thừa thân ảnh không có dấu hiệu nào, biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại trong không khí kia một tia còn không có tán đi nhàn nhạt mùi trái cây. Bạch Chỉ sửng sốt một chút, lập tức đột nhiên bổ nhào vào phía trước cửa sổ, mở to hai mắt nhìn. Chương 557, cái gì gọi là kẹp lại? Chương 557, cái gì gọi là kẹp lại? Trong lương đình, cái kia che khuất bầu trời quỷ thủ đã mang theo làm cho người hít thở không thông gió tanh, để ép xuống. Tô Hằng quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu, nhìn lên trên trời cái kia to lớn hắc thủ. Đây chính là lực lượng. Tô Hằng cười đến da mặt đều tại co rúm. Chính đạo, tà đạo. Thắng chính là nói. Bén nhọn móng tay, thậm chí đã phá vỡ Phong Thiền Nguyệt chân bóng cái chán, một tia máu tươi theo mi tâm của nàng chảy xuống, chảy đến trong ánh mắt của nàng, đem thế giới của nàng nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Phải chết sao? Phong Thiền Nguyệt tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nàng cảm thụ được loại kia tử vong tới gần băng lãnh, trong đầu cuối cùng lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu có kiếp sau, ta cũng nghĩ có cái có thể chân chính bảo hộ ta người. Dù là hắn là ma đầu, dù là hắn là tà tu, chỉ cần hắn không gạt ta, không lợi dụng ta, liền tốt. Nàng đời này sống được quá mệt mỏi. Nàng là giải ngữ tông thánh nữ, là người người hâm mộ thiên chi tiểu nữ. Không ai có thể biết, nàng mỗi ngày đều đang tính kế cùng bị tính kế trung độ qua. Cho dù là lần này đi ra, cũng là vì tông môn lợi ích. Kết quả đây, bị ảnh hình người giết gạ như thế buộc ở chỗ này, chờ lấy làm tế phẩm. Chết a! Ngay tại con quỷ kia tay sắp bóp nát Phong Thiền Nguyệt đỉnh đầu thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Vang! Một tiếng vang thật lớn, tại đình nghỉ mát phía trên nổ tung. Trong dự đoán kịch liệt đau nhức cũng không có truyền đến. Ngược lại là một cỗ khí tức quen thuộc, trong nháy mắt bao khỏa toàn thân của nàng. Phong Thiền Nguyệt ngây ngẩn cả người, nàng cảm giác chung quanh gió ngừng thổi, loại kia để cho người ta áp lực hít thở không thông cũng đã biến mất. Phong Thiền Nguyệt run rẩy lông mi, từ từ mở mắt. Sau đó, nàng nhìn thấy nhường nàng cả đời khó quên một màn. Một đạo thon dài, thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, chẳng biết lúc nào đã ngăn khuất trước người của nàng. Hắn một tay cắm ở trong túi quần, bóng lưng cũng không dày rộng, thậm chí đối với tu sĩ mà nói có chút đơn bạc. Nhưng giờ phút này lại như là một tòa nguy nga thái cổ thần sơn, thay nàng chặn tất cả mưa gió cùng sợ hãi. Trời sắp xuống, hắn tại đỉnh lấy. Lục thừa bàn tay rất trắng, ngón tay thon dài, cùng cái kia tràn đầy lân phiến, to đến giống xe tải như thế quỷ thủ so sánh, tay của hắn nhỏ đến thương cảm. Dạng này so sánh, đánh vào thị giác lực quá cường liệt. Nhưng chính là cái này sâu kiến giống như bàn tay, lại làm cho con quỷ kia tay không nhúc nhích tí nào, liền vô cùng đơn giản, hời hợt. Nâng cái kia dường như có thể hủy thiên diệt địa to lớn quỷ thủ, thậm chí liên chiến run một chút đều làm không được. Thời gian dường như tại thời khắc này dừng lại. Lục thừa hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt xuyên qua khe hở, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên trời viên kia xấu xí to lớn đầu lâu. Thanh âm của hắn không lớn, không có khàn cả giọng gầm thét, chỉ có một loại để cho người ta khắp cả người phát lạnh băng lãnh cùng bá đạo. Ai cho phép ngươi đem loại này bẩn thỉu mà bước, ngã vào nhà ta hậu viện tới? Trên trời lao tổ huyền thiên, dường như cũng không kịp phản ứng. Hắn sửng sốt một chút, sau đó trong hốc mắt lục hỏa đột nhiên mẹ lên. Hắn cảm thấy vũ nhục, hạ giới sâu kiến cũng dám cản con đường của nó. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, mong muốn dùng sức đem Lục thừa đè chết. Lục thừa cổ tay đột nhiên lắc một cái, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Cho ta, cút về. Ông, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng lực chấn động, theo Lục thừa lòng bàn tay trong nháy mắt bộc phát. Lực lượng kia bá đạo, ngang ngược, mang theo một loại ta chính là quy củ vô thượng ý chí. Giống. Trên bầu trời, vị kia nguyên bản khí thế hung hăng lão tổ huyền thiên, vậy mà phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tiêu thảm. Giang giác. Giang giác. Cái kia không thể phá vỡ quỷ thủ, tại Lục thừa cái này lắc một cái phía dưới, vậy mà phát ra xương cốt vỡ vụn giòn vang. Một kích. Vẹn vẹn một kích. Thượng giới triệu hắn mà đến lao quái vật, bị tại chỗ đẩy lui. Làm xong đây hết thảy, Lục thừa nhìn cũng chưa từng nhìn trên trời một cái. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn xem bị huyết sắc xiển xích chói như cái bánh trưng, cả người làm máu Phong Thiền Nguyệt. Xách. Hắn có chịu nhíu nhíu mày. Thánh nữ đại nhân, thế nào không cẩn thận như vậy đâu? Bảo bảo như vậy thích ngươi, dạng này còn thế nào dẫn hắn chơi đâu? Nói, hắn vươn tay, bắt lấy những cái kia huyết sắc xiển xích. Kia là Tô Hằng dùng bí pháp luyện chế máu khóa, cứng cỏi vô cùng, coi như hôm nay buộc chính là tông chủ Hoa Nguyệt Ảnh, nàng cũng tranh không ngừng. Nhưng mà, tại Lục thừa trong tay, xiển xích tựa như là mấy cây hư thối dây gai, Lục thừa tiện tay kéo một cái. Bang, 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 tất cả xiềng xích liền tại thời khắc này đứt đoạn thành từng tấc. Đã mất đi trèo chống Phong Thiền Nguyệt, thân thể mềm nhũn, hướng về phía trước ngã xuống. Một giây sau, nàng đã rơi vào một cái ấm áp, kiên cố, mang theo nhàn nhạt quả táo mùi hương ấm áp. Không có sao chứ? Phong Thiền Nguyệt ngơ ngác nhìn Trương này gần trong gang tấc mặt, nước mắt lại một lần nữa không tự chủ bừng lên. Lần này không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì bị khuất, thiên đại bị khuất. Ô nàng vô ý thức nắm chặt lục thừa quần áo, giống như là ngâm nước người bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, đem mặt vùi vào lồng ngực của hắn, cũng không lo được nước mắt trên mặt nước mũi, thậm chí còn có máu. Nàng mặc kệ, nàng hiện tại chỉ muốn khóc. Mà một bên khác, còn quỳ trên mặt đất Tô Hằng, lúc này trên mặt biểu lộ đã hoàn toàn đông lại. Nụ cười của hắn cứng ở trên mặt, trong mắt chừng đến sắp rơi ra hốc mắt. Miệng há thật to, dường như có thể nhét vào hai cái trứng gà. Cái này sao có thể lão tổ? Lão tổ bị đây chính là chân tiên a, là thượng giới chí tôn a. Liền bị như thế, một bàn tay phiến trở về. Nhưng mà, càng đặc sắc còn ở phía sau. Bởi vì Tô Hằng cái này tế phẩm người chủ trì bị sợ choáng váng, lại thêm tế phẩm Phong Thiền Nguyệt được cứu đi, trận pháp hiến tế trong nháy mắt đoạn, đã mất đi năng lượng duy trì không gian thông đạo, bắt đầu cấp tốc co vào. Ông, nguyên bản vòng xoáy khổng lồ, trong chớp mắt liền rút lại hơn phân nửa. Mà mới vừa rồi bị Lục Thừa một trường đẩy lui, đau đến mong muốn lùi về thượng giới chữa thương lão tổ Huyền Thiên, lúc này vừa vặn thối lui đến một nửa. Sau đó, giang giác, không gian thông đạo kẹp lại, tựa như là một cái bị bẫy chuột kẹp kẹp lấy chuột, lại giống là một cái đi nhà xí lên tới một nửa bị người cưỡng ép đem buồn cầu vòng áp xuống tới người. Lão tổ Huyền Thiên kia thân thể cao lớn, cứ như vậy cực kỳ lúng túng, thể tại trong giữa không trung. Tiến vào không được, ra không được. Giống cái quỷ gì? Trên bầu trời truyền đến lão tổ hoảng sợ lại mộng bức tiếng giống giận dữ, nương theo lấy trên không trung điên cuồng loạn đạp khô cạn đôi chân dài. Cảnh tượng một lần mười phần yên tĩnh, thậm chí có chút buồn cười. Lục Thừa ôm Phong Thiền Nguyệt, ngẩng đầu nhìn một cái trên trời cái kia đang điên cuồng dây rủa đại hào vây cánh tiêu thân. Cái kia nguyên bản lãnh khốc trên mặt, đột nhiên lộ ra một vẻ cực kỳ ác liệt đủ cười. Nha, kẹp lại. Đã kẹp lại, Lục Thừa vỗ tay phát ra tiếng, ung dung nói, vậy cũng chớ đi. Đêm nay giải trí hoạt động đánh chuột đất. Chương 558, loại này tư thế. Quá xấu hổ. Chương 558, loại này tư thế. Quá xấu hổ. Gió ngừng thổi, mây ngừng bay. Chỉ còn lại cái kia còn chưa kịp cho biết tên họ, còn chưa kịp hiện ra thần uy lão tổ Huyền Thiên. Lúc này hình tượng lộ ra cực kỳ quỷ dị lại buồn cười. Trên bầu trời treo nửa thân thể, cái kia chỉ có nửa bên lớn đầu to đang treo tại đỉnh nghỉ mát phía trên, mới vừa rồi còn không ai bị nổi quỷ trảo, giờ phút này đang bất lực lay lấy không gian bên dưới, y đồ đem chính mình rút ra. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Lão tổ ngộng, hắn sống mấy bận năm, tung hoành thượng giới, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, duy chỉ có chưa thấy qua loại này mới lộ góc nhọn, liền bị đập về nhà bà ngoại thao tác. Càng chết là lưỡng giới pháp tác lực đẩy bắt đầu có hiệu lực, vết nứt không gian giống như là một cái cự đại kìm nổ đinh, ép chặt hắn xương lưng, kéo kẹt rung động. Động, không động được. Lão tổ phát ra một tiếng xấu hổ giận dữ gần chết gào thét. Mà ở phía dưới trên bãi cỏ, nguyên bản còn đang chờ lão tổ đại sát tứ phương, chính mình tốt cáo mượn oai hùng Tô Hằng, giờ phút này trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa. Hắn ngây ngốc nhìn lên trên trời cái kia như cái đại hào vật trang sức như thế lão tổ, lại trọn vẹn sửng sốt 3 giây đồng hồ. Sau đó, hoảng mất. "Lão tổ!" Tô Hằng từ dưới đất nhảy dựng lên, điên cuồng mà hô lớn. "Ngài động một cái a, ngài thật là chân tiên a. Giết hắn, nhanh dùng ngài bản mệnh thần thông giết hắn a. Chớ cút ở nơi đó bất động a. Cái này mẹ nó kịch bản không đúng. Không phải đã nói giáng lâm tức vô địch sao? Không phải đã nói quét ngang hạ giới sao? Thế nào vừa thấy mặt liền bị người ta treo lên?" Nghe được Tô Hằng kêu to, trên trời lão tổ càng là tức giận đến giận sôi lên. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Hằng hiện tại đã biến thành bụi. "Động cái rắm." Lão tổ mặt đỏ lên, mặc dù chỉ có nửa gương mặt có thể đỏ, hướng về phía dưới gầm thét lên, "Ngươi tên phế vật này, tế phẩm đâu? Vì cái gì tế phẩm bên trong gây mất? Bản tọa bị không gian pháp tắc khóa lại, mau đưa nữ nhân kia trả lại, không phải bản tọa trước ăn ngươi." Đối mặt lão tổ vung nổi cùng uy hiếp, Tô Hằng sắc mặt trắng bệch, vô ý thức quay đầu nhìn về phía đỉnh nghỉ mát phương hướng. Nơi đó, Lục Thừa đang một tay đút túi, một cái tay khác vững vàng nắm cả Phong Thiền Nguyệt eo nhỏ nhắn. Phong Thiền Nguyệt bởi vì lúc trước hiến tế nghi thức, thân thể cực độ suy yếu, cơ hồ là hơn nửa người trọng lượng đều tựa vào Lục Thừa trên thân. Theo Tô Hằng góc độ nhìn sang, hai người dán đến rất gần. Lục Thừa cúi đầu, cái cằm cơ hồ muốn chống đỡ tại Phong Thiền Nguyệt trên trán, dáng vẻ thân mật đến liền như là một đôi đang xem hí tiểu tình lữ. Phúc. Tô Hằng chỉ cảm thấy ngực một hồi khí huyết cuộn, kém chút không có trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết. Kia là nữ thần của hắn a, kia là hắn cả tay đều không dắt qua, thậm chí nhìn nhiều đều cảm thấy là khinh nhẫn thánh nữ a. Bây giờ lại giống con dịu dàng ngoan ngoãn mèo con như thế, vui ở hắn thống hận nhất cửu nhân trong ngực. Loại này đánh vào thị giác, so giết hắn còn khó chịu hơn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lục Thừa, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tô Hằng ở trong lòng điên cuồng gào thét, trong mắt đỏ đến sắp nhỏ ra huyết. Mà xem như người trong cuộc Lục Thừa, giờ phút này lại có vẻ vô cùng nhàn nhã. Hắn cũng không có vội vã động thủ, mà là có chút hăng hái nhìn lên trên trời cái kia đang điên cuồng bặm mẹo lao quái vật. Xách. Lục Thừa cúi đầu xuống, đối với trong ngực còn tại run nhẹ nhẹ Phong Thiền Nguyệt, phát ra cái kia chiêu bài thức ác miệng lời bình. Nhìn một cái, đây chính là ngươi tìm đến chỗ dựa. Đầu óc nhìn không dễ dùng lắm dáng vẻ. Phong Tiễn Nguyệt suy yếu tựa ở bộ ngực hắn, nghe kia mạnh hữu lực tiếng tim đập, nguyên bản hoảng sợ tới cực điểm tâm, vậy mà không giải thích được an định xuống tới. Nàng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên trời cái kia đang cùng Tô Hàng lẫn nhau chửi rủa, không có chút nào phong phạm cao thủ lão tổ. Lại nhìn một chút trước mắt cái này, mặc dù khỏe môi nhếch lên cười xấu xa, lại thật cứu mình một mạng nam nhân. Một loại mãnh liệt hoang đường cảm giác xông lên đầu. Cái kia cái gọi là chính đạo lão tổ, giống tên hề. Mà cái này bị người chính đạo người kêu đánh đại phản phái, lại như cái anh hùng. Như thế hẹp cửa, nhất định phải cứng rắn chen. Lục Thừa lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Lần này tốt, thẻ khoan khoái ra a. Phong Tiễn Nguyệt, mặc dù trường hợp không đúng, trên mặt của nàng cũng đầy là nước mắt, nhưng nàng vẫn là kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Đây chính là nửa bước chân tiên a. Thế nào tới trong miệng hắn, tựa như là đi ra ngoài bị cửa kẹp đầu hai đồ đần. Đã kẹp lại, cái kia chính là bia sống. Lục Thừa bỗng nhiên buông lỏng ra nắm cả nàng eo tay. Phong Tiễn Nguyệt trong lòng hoảng hốt, cho là hắn muốn đẩy ra chính mình, vô ý thức mong muốn đưa tay đi bắt góc áo của hắn. Nhưng một giây sau, một cái ấm áp đại thủ trái lại bọc lại tay phải của nàng. Lục Thừa đứng ở sau lưng nàng, nắm lên tay phải của nàng, giơ lên cao cao, nhắm ngay trên bầu trời cái kia đại con đầu. Bộ ngực của hắn dán phía sau lưng nàng, ấm áp hô hấp phun ra tại nàng mẫn cảm thai bên trên. Mượn tay của ngươi sử dụng. Lục Thừa thanh âm trầm thấp, mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo, nhưng lại lộ ra một tia để cho người ta tim đập đỏ mặt mờ. Vừa rồi lao giặc kia là dùng cái nào cái móng nuốt bắt ngươi? Muốn bắt đầu của ngươi đúng không? Vậy chúng ta liền đánh nổ hắn đầu chó. Vâng. Phong Tiễn Nguyệt nổ trong đầu mở một đóa pháo hoa. Loại này tư thế quá xấu hổ, tựa như là đại nhân giáo đứa nhỏ viết chữ, lại giống là tình lữ ở giữa một loại nào đó tình thú dạy học. Cách đó không xa, Tô Hằng thấy cảnh này hoàn toàn điên rồi. Lục Thừa, hắn phát ra thê lương hét lên, thanh âm đều dạng thẳng chân. Vung nàng ra, đừng có dùng tay bẩn thỉu của ngươi đụng nàng. Nghe Tô Hằng kia tràn đầy lòng ham chiếm hữu cùng vũ nhục tính chửi rủa, Phong Tiễn Nguyệt nguyên bản còn có chút dãy rủa tay, đột nhiên dừng lại. A, vừa rồi muốn đem ta hiến tế thời điểm, sao không ngẫm lại ta đây? Bây giờ thấy ta được người cứu, ngược lại gấp. Ngươi đều phải giết ta, vẫn còn muốn chính ta giữ lại thanh bạch. Một loại trả thù tính quái cảm, theo đấy lòng tự nhiên sinh ra. Phong Tiễn Nguyệt cắn môi một cái, không chỉ có không có dãy rủa, ngược lại thuận theo buông lòng thân thể, tùy ý Lục Thừa cầm tay của nàng. Đừng để ý tới cái kia sủa loạn chó dại. Lục Thừa cảm nhận được phối hợp của nàng, khóe miệng ý cười càng đậm. Đến, hít sâu, điều động lực lượng. Tính toán, ngươi không còn khí lực, dùng ta. Vừa dứt lời, ông, toàn bộ trang viên hộ sơn đại trận tại Lục Thừa ý chí hạ trong nháy mắt khởi động. Vô tận kim quang tụ đến, tại Phong Tiễn Nguyệt hướng trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng. Kim quang lóng lánh, dép lão. Đúng vậy, không phải uy vũ cự kiếm, cũng không phải khí phách thần trưởng, mà là một cái khoảng trường dài mấy chục mét, từ thuần túy linh khí ngưng tụ mà thành, đại hào dép lão. Chương 559, đạo hữu. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chương 559, đạo hữu. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Phong Tiễn Nguyệt nhìn chằm chằm đỉnh đầu cái kia to lớn kim sắc dép lão, đầu óc có chút không tỉnh ngộ. Thứ này liền Đường Vân đều có thể thấy rõ ràng. Đế giày còn in xuất nhập bình an bốn cái cổ truyện chữ lớn. Cái này cũng không riêng Phong Tiễn Nguyệt trợn tròn mắt, trên trời lão tổ cũng trợn tròn mắt. Thằng nhãi danh, ngươi dám nhục nhã bản tọa. Lão tổ tức giận đến oa oa kêu to. Si khả sát bất khả nhục. Dùng đế giày rút chân tiên mặt. Cái này mẹ nó là người làm sự tình. Cho dù là chết, cũng muốn chết tại thần dưới thân kiếm, chết tại dép lê dưới đáy tính chuyện gì xảy ra. Bản tọa hôm nay liều mạng tu vi bị hao tổn, cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lão tổ quanh thân khí thế tăng vọt, nguyên bản bị kẹt lại thân thể liều mạng ra bên ngoài chen. Thần kia hộ thể tiên quang biến càng thêm trước mắt, không gian chung quanh khe hở đều bị cố lực lượng này chấn động đến vang lên kẹt kẹt. Trong tay hắn nhiều một thanh màu đen cây quạt nhỏ, đón gió mà lớn dần, vô số oan hồn lệ quỷ từ đó xung ra, che khuất bầu trời. Hiển nhiên, đây là muốn liều mạng. Lục Thừa nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia quỷ đồ bật một cái. Nói nhảm nhiều quá. Lục Thừa cầm Phong Tiễn Nguyệt tay, đối với bầu trời, hung hăng hướng xuống bung lên. Đi ngươi. Siêu, trên bầu trời cái kia to lớn kim sắc giáp lão, mang theo thê lương tiếng xé gió, gào thét mà xuống. Ba. Một tiếng thanh thúy, vang dội đủ để truyền khắp phương viên mười dặm cái tát âm thanh ở trong trời đêm nổ vang. Kia cái cự đại kim sắc đế dày rắn rắn chắc chắc quất vào lao tổ viên kia chỉ có nửa bên da thịt trên đầu. Một kích này tổn thương tính cực lớn, vũ nhục tính càng mạnh. Ngao, lao tổ phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm kêu đau. Nguyên bản lượn lờ tại quanh người hắn hộ thể tiên quang, cái gì hắn kêu ra tới oan hồn lệ quỷ, hết thảy bị cái này dép lão một đáy dày đập đến nát bấy. Mắt trần có thể thấy, lao tổ kia chùi lùi trên chán, lấy một loại không khoa học tốc độ nâng lên một cái bốc khói lên bao lớn. Đầu của ta, bản tòa đầu. Lão tổ đau đến nước mắt đều đi ra, mà ở phía dưới, Tô Hằng nhìn xem một màn này, cả người cũng nứt ra. Không chỉ là bởi vì trong lòng hắn vô địch lão tổ bị người dùng dép lê rút, càng là bởi vì rút cái này một đáy giày là hắn nữ nhân yêu mến, tại trong ngực của người đàn ông kia. A a a a, ta không tiếp thụ. Tô Hằng quỳ trên mặt đất, hai tay gắt gao nắm lấy tóc, tâm tính hoàn toàn sập. Nhưng căn bản không ai phản ứng hắn, cổ tay phải buông lỏng. Lục Thừa không lọt vào mắt Tô Hằng sụp đổ, tiếp tục hắn dạy học. Hắn cầm Phong Tiễn Nguyệt tay, nhẹ nhàng lung lay, giống như là tại bốn nắn quả bóng gôn huy can động tác, phát lực muốn làm dọn, không cần dây dưa dài dòng. Lại đến một chút, lần này là vì báo vừa rồi hắn chảo thương chán người thủ. Ba, cái thứ hai, kim sắc dép lào trên không trung vẽ ra một cái duyên dáng đường vòng cung, sau đó tới một cái trở tay rút kích. Lại một lần nữa, tinh chuẩn trúng đích lão tổ một bên khác gương mặt. Phúc. Mấy quả mang theo hắc khí lao răng, hòa với máu mũi, theo lão tổ miệng bên trong phun tới. Đạo hữu, đạo hữu đừng đánh nữa. Lão tổ rốt cục sợ. Cái này mẹ nó không phải đánh nhau a. Đây quả thực là đơn phương ngược sát. Hơn nữa cái này dép lê bên trên có gì đó quái lạ. Mỗi một kích đều có thể đánh sơ sát thần hồn của hắn. Hắn vốn chính là bởi vì những này Huyền Thiên kiếm tông hậu bối chết, mới bị theo tổ địa cưỡng ép tỉnh lại. Lực lượng vốn cũng không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, hiện tại lại bị dạng này đánh. Đừng đánh nữa. Bản tọa không xuống còn không được sao? Bản tọa cái này liền trở về. Lao tổ vẻ mặt cầu xin, liều mạng vặn bẹo vòng eo, mong muốn lùi về thượng giới. Nhưng Lục Thừa cũng không có dừng tay ý tứ. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực hô hấp mang theo dồn dập Phong Tiễn Nguyệt. Thế nào? Hà giận sao? Phong Tiễn Nguyệt sửng sốt một chút. Hà giận sao? Nhìn xem cái kia mới vừa rồi còn muốn ăn thịt người, bây giờ lại bị đánh cho đầu đầy là bao, khóc ròng ròng lao quái vật. Nhìn xem cái kia mới vừa rồi còn đem mình làm tế phẩm, bây giờ lại quỳ trên mặt đất vô năng cùng nộ Tô Hằng. Một cỗ trước nay chưa từng có thoải mái cảm giác, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Thì ra, làm người xấu như thế thoải mái sao? Không cần cố kỵ cái gì thánh nữ hình tượng, không cần ở đằng kia nhẫn nhục phụ trọng. Muốn đánh thì đánh, muốn hút thì cứ hút. Phong Tiễn Nguyệt ngẩng đầu, nhìn xem Lục Thừa kia góc cạnh rõ ràng bên mặt. Nam nhân này, thật rất xấu, nhưng là, thật rất có cảm giác an toàn. Ân. Phong Tiễn Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm nhỏ như rồi muối. Sau đó, tại Lục Thừa có chút ngoài ý muốn nhìn soi mói, nàng vậy mà chủ động nắm chặt Lục Thừa tay, mượn Lục Thừa lực lượng, đối với bầu trời, vung ra cái thứ ba. Một kích này, mang theo nàng tất cả bị khuất, tất cả phẫn nộ, cùng một tia tân sinh phản định. Ba. Tiếng thứ ba giòn vang. Lao tổ bị đánh đến mắt trợn trắng lên, kém chút ngất đi tại chỗ. Tốt. Rất có tinh thần. Lục Thừa cười lớn một tiếng, vung lòng ra Phong Tiễn Nguyệt tay. Đã chơi chán, vậy thì nên thu tràng. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đã bị đánh đến thần trí không rõ, đang liều mạng trở về co lại lão tổ. Lúc này lão tổ nửa người đã rụt về lại, chỉ còn lại một cái đầu còn ở bên ngoài. Đạo hữu, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Bản tọa lúc này đi, về sau cũng không tới nữa. Lão tổ nhìn thấy Lục Thừa xem ra, doa đến hồn phi phách tán, liều mạng trở về chen. Đến đều tới, còn muốn đi? Lục Thừa nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn đường cong. Hắn đối với hư không, đột nhiên xuề bàn tay ra, năm ngón tay thành chảo, thần thông vạn giới dung lô đại cầm nã hoành. Một cái từ năng lượng màu đỏ sẩm tạo thành, hiện đầy ma văn cự thủ, chống rông hiện hiện. Bắt lại lão tổ cổ. Cho ta. Xuống đây đi ngươi. Lục Thừa cánh tay nổi gần xanh, manh hướng xuống kéo một cái. Không. Đừng chảnh. Eo. Eo muốn gây mất. Lao tổ phát ra hoảng sợ thét lên. Nhưng Lục Thừa nơi nào sẽ để ý tới hắn kêu rên. Ba. Một tiếng vang thật lớn. Tựa như là theo trên mặt đất bên trong rút ra một cái cự đại củ cải. Nương theo lấy đẩy trời không gian mảnh vỡ. Vị kia xui xẻo nửa bước chân tiên, cứ như vậy bị Lục Thừa mạnh mẽ theo không gian thông đạo bên trong. Rút ra. Phanh. Lao tổ kia thân thể cao lớn, nặng nề mà ngã ở trang viên trên bãi cỏ, ném ra một cái hố sâu to lớn, bụi đất tung bay. Không đợi lao tổ dãy rủa lấy đứng lên, một cái mặc hàng hiệu giày ra chân đã nặng nề mà giẫm tại cái kia khỏa tràn đầy bao trên đầu. Lục Thừa từ trên cao nhìn xuống nhìn xem dưới chân lão quái vật, lại quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa đã sủi lơ trên mặt đất, hoàn toàn hoài nghi đời người Tô Hằng. Lục Thừa đối với hắn lộ ra một cái sán lạn đến cực điểm nụ cười. Cái này chính là của ngươi át chủ bài, còn gì nữa không? Ta còn không có chơi chắn đâu. Tô Hằng, cái này nói vẫn là tiếng người sao? Lá bài tẩy này còn yếu sao? Đây chính là Huyền Thiên Kiếm Tông tổ địa tới lao ra hỏa, nếu không phải Huyền Thiên Kiếm Tông hủy diệt, chính mình cái nào mời được đến? Phúc. Lần này, Tô Hằng vốn là chẳng ra sao cả thân thể, rốt cục nhịn không được, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Chương 560, cảm giác có thể sẽ có chút tuổi chương 560, cảm giác có thể sẽ có chút tuổi trang biên mặt cỏ, nguyên bản tu bổ đến mức rất chỉnh tề, giờ phút này lại nhiều hơn một cái khói đen bốc lên hố sâu. Đấy hố. Vị kia trước đây không lâu còn uy áp cái thế, dọa đến tất cả mọi người linh hồn run rẩy lão tổ Huyền Thiên. Giờ phút này giống như một đầu bị đánh gãy sống lưng lão cẩu, không có hình tượng chút nào ghé vào trong đất bùn. Cái kia thân tượng trưng cho vô thượng địa vị đã bảo, sớm đã tại không gian phong bạo cùng Lục Thừa dép lê công kích hạ biến thành vải rách đầu, treo đang khô héo trên thân thể, lộ ra buồn cười mà thê lương. Toàn thân xương cốt vỡ vụn, kinh mạch đứt từng khúc. Càng đáng sợ chính là, Lục Thừa lực lượng đang gắt gao đặt ở hắn trên đỉnh đầu, đem hắn kia một thân tu vi phong ấn đến xích sao. Khu cụ lao tổ gian nan ngẩng đầu, cặp kia nguyên bản thiêu đốt lên u lục quỷ hỏa trong mắt, giờ phút này chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng mê mang. Hắn nhìn lên trước mặt cái này một tay bút túi, vẻ mặt hứng hờ người trẻ tuổi, trong đầu một mảnh bột não. Cái này mẹ nó là hạ giới. Cái này mẹ nó là cái kia linh khí khô kiệt, pháp tắc vỡ vụn di khí chi địa. Liền xem như thượng giới những cái kia đỉnh cấp tiên môn láo gia hỏa, cũng không có khả năng giống nổ củ cải như thế, đem hắn theo không gian thông đạo bên trong mạnh mẽ lôi ra ngoài à. Ngươi! Ngươi đến cùng là ai? Lão tổ thanh âm khàn giọng, giống như là hai khối dị xét miếng sắt tại ma sát. Hạ giới! Làm sao có thể có như ngươi loại này tồn tại giờ này phút này, trong lòng của hắn cái nào còn có cái gì thay đổi từ đồ tôn ý niệm báo thủ. Hắn chỉ muốn đem cái kia triệu hoán hắn xuống tới hỗn đàn bắt tới, đem hắn ra lột. Thế này sao lại là triệu hoán lao tổ đến hưởng dụng tế phẩm? Đây rõ ràng là triệu hoán lao tổ đi tìm cái chết. Hố Huyền Tiên kiếm tông cả nhà còn chưa đủ, còn muốn đem hắn bộ xương giả này cũng cho bảo. Đối mặt lão tổ kia tràn đầy triết học ý vị trung cực đặt câu hỏi, Lục Thừa thậm chí lười nhác há mồm trả lời. Hắn buông lòng ra nắm cả Phong Tiễn người tay, cho nàng một chút đứng thẳng không gian, đương nhiên, như cũng đưa nàng vòng tại khí tức của mình bảo hộ phạm vi bên trong, để tránh bị lão quái này vật dư vi làm bị thương. Sau đó, Lục Thừa giống như là tại chợ bán thức ăn chọn dưa hấu như thế, rũa ra mặc bóng lưỡng dày ra mũi chân, đá đá lão tổ kia gãy mất mấy cây xương sườn. Răng rắc, lại là một tiếng vang dọn. Tê. Lão tổ đau đến hít một hơi lãnh khí, lại ngay cả kêu thảm cũng không dám qua lớn tiếng. Lục Thừa cau mày, quan sát toàn thể một phen, sau đó quay đầu đối với sau lưng Phong Tiễn Nguyệt, đưa ra hắn chuyên nghiệp đánh giá. Chất thịt, nhìn xem còn có thể. Năng lượng cũng là rất thuần, dù sao tu luyện mấy ngàn năm, xem như hoang dại thả rông cực phẩm. Chính là cái này lớn tuổi điểm, da dày thì béo, cảm giác có thể sẽ có chút tuổi. Phong Tiễn Nguyệt ngơ ngác đứng ở nơi đó, đầu óc còn không có quay lại. Chất thịt, cảm giác, tuổi. Hắn đang nói cái gì? Đây chính là chân tiên a, là thượng giới chúa tể a. Thế nào tới trong miệng hắn, liền biến thành nguyên liệu nấu ăn. Hắn muốn làm gì? Mà một bên khác, sớm đã sủi lơ trên mặt đất, nguyên vốn đã sắp ngất đi Tô Hằng, nghe nói như thế, phản phất là hồi quang phản chiếu đồng dạng, đột nhiên từ dưới đất bắn lên. Dừng tay. Tô Hằng hai mắt xích hồng, khàn cả giọng mà quát. Lục Thừa, ngươi dám kinh nhẫn chân tiên lão tổ? Kia là thượng giới tiên nhân, là nói hóa thân. Ngươi coi hắn là cái gì? Ngươi sẽ gặp thiên khiển. Như ngươi loại này ma đầu, nhất định sẽ bị thiên khiển. Tô Hằng điên cuồng gầm hét, thân thể bởi vì sợ hai cực độ cùng phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt. Đương nhiên, hắn cũng không phải là thật trông cậy vào Lục Thừa sẽ bị thiên khiển đánh chết. Hắn nào có ngu như vậy, hắn chỉ là đang trì hoãn thời gian. Cũng là, dù sao phim ảnh TV kịch bên trong, nhân vật chính nói chuyện, bày tư thế thời điểm, vai ác sát thực đều không động thủ trở lấy. Mà giờ khắc này, chỉ cần lão tổ còn có một mạch tại, chỉ cần cho lão tổ một chút cơ hội thở dốc, nói không chừng liền có thể xông phá phong ấn, chuyển bại thành thắng. Dù sao, kia là hắn hy vọng cuối cùng. Nếu như ngay cả lão tổ đều quỳ, vậy hắn Tô Hằng liền thật kết thúc. Nghe được Tô Hằng kêu gào, Lục Thừa rốt cục bỏ được quay đầu, nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia không có phẫn nộ, chỉ có một loại nhìn đồ đần thương hại. Thiên khiển. Lục Thừa khép cười một tiếng, chỉ đỉnh đầu kia phiến đêm đen như mực không, vừa chỉ chính mình. Tô Hằng, ngươi thật giống như còn chưa hiểu tình trạng. Ở chỗ này, ta chính là thiên. Vừa dứt tiếng, một luồng áp lực vô hình khuyết tán ra đến, ép tới Tô Hằng đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng lần nữa quỳ giảm xuống đất. Lục Thừa cũng không có vội vã giết hắn, mà là tiếp tục giết người chu tâm. Nói đến, ta còn phải cảm ơn ngươi đâu, Tô đại thiếu. Lục Thừa trên mặt lộ ra một cái sán lạn đến cực điểm, như là dương quang giống như nụ cười ấm áp. Nếu không phải ngươi vừa rồi liều mạng thiêu đốt tuổi thọ, không tiếc bất cứ giá nào mở ra không gian thông đạo lao giả này, thật đúng là sợ mặt. Dù sao cách thế giới hàng rào, ta muốn bắt hắn còn có chút tốn sức. Là ngươi, tự tay đem hắn đưa đến trước mặt của ta. Lục Thừa đối với Tô Hằng dựng lên một cái ngón tay cái, giọng thành khẩn đến làm cho người muốn khóc. Cái này đơn thức ăn ngoài, ngươi đưa thật sự đúng giờ. Nhất định phải cho ngươi ngũ tinh khen ngợi, lại khen thưởng bà khối tiền đoa. Bên ngoài, thức ăn ngoài. Tô Hằng ngây ngốc nhìn xem Lục Thừa, lại nhìn một chút trong hố cái kia thoi thóp lao tổ. Không, không, đây đều là Lục Thừa vì tiếp tục phá hắn đạo tâm lý do thoái thác. Dạ, làm sao có thể hắn cái gì đều tính tới nữa nha. Ngươi chờ, ngươi chờ, luôn sẽ có biện pháp, nhất định có người có thể giải quyết ngươi. Tô Hằng ôm đầu, phát ra sụp đổ tiếng nghẹn ngào. Chớ nóng nội khóc. Lục Thừa vỗ tay phát ra tiếng, ánh mắt trong nháy mắt biến đạm mạc mà uy nghiêm. Đã nguyên liệu nấu ăn tới, vậy thì khai hỏa. Ông, theo Lục Thừa tâm niệm vừa động, trang viên trên không hư không đột nhiên bắt đầu bật mèo, không phải loại kia hỗn loạn không gian vỡ vụn, mà là một loại cực kỳ quy luật gây dựng lại. Một tòa cổ pháp to lớn, toàn thân thiêu đốt lên màu hỗn độn hỏa diễm hư ảo lò luyện, chậm rãi giáng lâm. Vạn giới dung lô cụ tượng hóa kia lò luyện lộ trên khuôn mặt, khắc đầy phức tạp mà thần bí minh văn. Nếu như ở đây có lập trình viên, có lẽ sẽ hoảng sợ phát hiện những cái kia minh văn, vậy mà cực kỳ giống một loại nào đó cao cấp dấu hiệu. Đây là hệ thống cụ tượng hóa, là thôn phệ bản vật, luyện hóa bản nguyên vô thượng thần khí. Lên. Lục Thừa đối với trong hố lao tổ, nắm vào trong hư không một cái. Siêu. Lao tổ kia dập nát thân thể, trong nháy mắt không bị khống chế bay lên. Bóc ra. Lục Thừa bờ môi khẽ mở, phun ra hai cái băng lánh chữ. Dầm dầm, lao tổ bên hông túi chữ vật, trên ngón tay nhận chữ vật, trên đầu ngọc trâm, thậm chí trên thân món kia rách dưới đạo bảo. Tất cả vật ngoài thân, trong nháy mắt này, toàn bộ bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép bóc ra, hóa thành từng đạo lưu quang, bay vào Lục Thừa trong tay. Trong chớp mắt, đường đường nửa bước chân tiên, toàn thân cao thấp, liền chỉ còn lại một đầu thêu lên đỏ huyền ương lớn của cục, trong gió rét run lẩy bẩy. Pháp bảo của ta ngàn năm tích xúc. Lao tổ phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Giết người bất quá đầu chạm đất, nhưng cái này mẹ nó là ăn cướp a. Liền y phục đều đào a. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Đi. Lục Thừa lật bàn tay một cái. Một cỗ lực lượng không thể kháng cự, nâng lên chỉ còn quần cục lão tổ, trực tiếp đem nó ném về tòa kia thiêu đốt lên hỗn độn hỏa diễm lớn lò đùng lớn. Chương 561, thành hắn đồng phạm chương 561, thành hắn đồng phạm cảm nhận được kia trong lò luyện tản ra, đủ để tan rã đại đạo khí tức khủng bố. Lão tổ tiên hỏng mất. Hắn biết, cái này không chỉ có là chết, đây là hoàn toàn biến mất. Muốn cho hắn nấu a. Lần này, bị người ăn xong lau sạch, liền cơ hội luân hồi cũng không có. Thượng tiên, thượng tiên tha mạng a. Lao tổ ở giữa không trung liều mạng dãy rủa, nước mắt nước mũi chảy ngang, không có chút nào tôn nghiêm kêu khóc nói: "Ta nguyện hàng, ta nguyện làm nô làm tỳ, ta nguyện giao ra hồn máu, ta là chân tiên, ta rất hữu dụng, ta có thể cho ngài trông nhà hộ viện, ta có thể cho ngài làm chó, đừng giết ta, van cầu ngài đừng giết ta." Giờ phút này, cái gì thượng giới uy nghiêm, cái gì chân tiên khí phách, tại tử vong trước mặt, hết thảy đều là chó má. Nhưng mà, đối mặt vị này chân tiên khổ sở cầu khẩn, Lục Thừa trên mặt liền một tia chấn động đều không có. Hắn chỉ là nhàn nhạt liếc qua, ngữ khí bình tĩnh giống là tại cự tuyệt một cái nhân viên chào hàng. "Làm chó? Thật có lỗi, ta không thiếu nô tài. Hơn nữa, nhà ta chó đều so ngươi có thể đánh." Ta thiếu Lục Thừa liếm môi một cái, đáy mắt hiện lên một tia tham lam quan mang. "Là bổ thân thể dinh dưỡng thành phẩm. Đã ngươi đưa tới cửa, vậy thì phát huy nhiệt lượng thừa a." "Tiến." "Vâng." Nương theo lấy một tiếng làm thiên địa biến sắc quanh mình, lão tổ huyền thiên kia trần truồng thân thể, bị đầu nhập vào vạn giới dung lô bên trong, cũng không có trong dự đoán huyết nhục văng tung tóe huyết tinh cảnh tượng, cũng không có tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bởi vì tại tiếp xúc đến loại kia hỗn độn hỏa diễm trong nháy mắt, lão tổ nhục thân, thần hồn, tu vi, ngay tại một loại cực kỳ thần thánh cực kỳ khoa học quy tắc phía dưới, trong nháy mắt bị phân giải. Xì xì xì, trên bầu trời, kia tòa cự đại lò luyện điên cuồng vận chuyển, vô số số liệu hồng lưu tại lô thân chu vi lấp lóe. Kia là tại phân tích chân tiên đạo quả, kia là tại tinh luyện đại đạo bản nguyên. Một màn này, tàn khốc, lại dẫn một loại khó nói lên lời. Công nghiệp mỹ học, trang viên khách phòng sau cửa sổ, Hoa Nguyệt Ảnh cùng một đám giải ngữ tông nữ tu nhóm, sớm đã toàn biên hóa đá. Các nàng xuyên thấu qua vỡ vụn cửa sổ, ngơ ngác nhìn trên bầu trời một màn kia. Nhìn xem cái kia ngày bình thường để các nàng chỉ có thể ngưỡng vọng, chỉ có thể cúng bái thượng giới chân tiên, giống như là một khối sắt vụn như thế, bị ném vào lò bên trong, luyện thành một chủng sáng. Sợ hãi, sâu tận xương tủy sợ hãi. Nếu như nói trước đó các nàng còn cảm thấy mình là tu chân giả, Lục Thừa chỉ là cường giả. Như vậy hiện tại các nàng trong mắt, Lục Thừa đã không còn là người. Hắn là ma thần, là áp đảo quy tắc phía trên, không thể diễn tả kinh khủng tồn tại. Tới đối kháng, quả thực chính là kiến càng lay cây, là chuyện cười lớn. Hoa Nguyệt Ảnh thân thể đang run rẩy, nhưng ánh mắt của nàng lại không tự chủ được rơi vào kia cái đứng tại Lục Thừa bên người, bị hắn bảo hộ phải hào hào Phong Thiện Nguyệt trên thân. Mặc dù Phong Thiện Nguyệt nhìn rất suy yếu, mặc dù nàng bị Tô Hằng tên xuất sinh kia hố, nhưng là nàng còn sống. Hơn nữa, cái kia như là ma thần giống như nam nhân, thậm chí bằng lòng bị nàng đem bầu trời đều đâm cái lỗ thủng. Một cái đáng sợ suy nghĩ tại Hoa Nguyệt Ảnh đấy lòng điên cuồng sinh sôi. Có lẽ chỉ có quy thuận hắn mới là chúng ta duy nhất đường sống. Cái gọi là chính đạo, cái gọi là thượng giới, tại trước mặt người đàn ông này chẳng phải là cái gì? Mấy phút sau, thiên dị tượng trên không trung chậm rãi tiêu tán, kia tòa cự đại vạn giới dung lô hóa thành điểm điểm tinh quang, một lần nữa ẩn vào hư không. Thay vào đó là ba viên phiêu phù ở Lục Thừa trước mặt, tản ra kim quang nóng ánh cùng nồng đậm dị hương đan dược. Đây không phải là bình thường đan dược, kia là hội tụ một vị nửa bước chân tiên suốt đời tinh hoa, trải qua hệ thống chiết xuất đi tạp sau chân tiên bản nguyên đan. Mỗi một khỏa đều ẩn chứa đủ để cho người thay ra đổi thịt kinh khủng năng lượng. Lục Thừa buông tay, kia ba viên kim đan khéo léo rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn cầm bốc lên trong đó một quả, xoay người nhìn về phía bên người còn tại choáng váng Phong Thiện Nguyệt. Phong Thiện Nguyệt lúc này trạng thái rất kỳ diệu, thế giới quan của nàng vừa mới bị tái tạo một lần. Nàng nhìn xem Lục Thừa, ánh mắt phức tạp tới cực điểm, e ngại, sùng bái, ỉ lại, còn có một tia liền chính nàng đều không có phát giác, thần phục. Há mồm, Lục Thừa thanh âm cắt ngang nàng suy nghĩ lung tung. Phong Thiện Nguyệt vô ý thức ngẩng đầu, liền thấy Lục Thừa đem viên kia tản ra mùi hương ngây ngất kim đan đưa tới bên miệng của nàng. Mới vừa rồi bị tên phế vật kia giày vò nửa ngày, thua thiệt không ít khí huyết ta. Lục Thừa ngữ khí tùy ý, tựa như là đang đút một cái lang thang nhỏ con. Đến, bồi bổ. Đây chính là chân tiên vị, vừa ra nổi, nhân lúc còn nóng ăn. Phong Thiện Nguyệt nhìn xem bên miệng kim đan, nàng đương nhiên biết đây là cái gì. Đây là vị lao tổ kia mệnh. Ăn nó đi, chẳng khác nào hoàn toàn lên Lục Thừa thuyền hải tặc, thành hắn đồng phạm. Từ nay về sau, nàng rốt cuộc không thể quay về cái kia cái gọi là danh môn chính phái. Nàng vô ý thức quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa có quắp trên mặt đất Tô Hằng. Tô Hằng giờ phút này đang nhìn chằm chằm một màn này. Hắn trợn mắt nhìn Lục Thừa đem hắn dập đầu cầu tới lao tổ luyện thành đan dược. Hiện tại, còn muốn cầm đan dược này đi đốt nữ thần của hắn. Không, không cần. Tô Hằng đưa tay, phát ra suy yếu mà tuyệt vọng gào thét. Phong Thiện Nguyệt, không cần ăn. Kia là lao tổ, kia là ma quỷ đồ vật. Nghe Tô Hằng kia cái gọi là khuyến cáo, Phong Thiện Nguyệt ánh mắt đột nhiên lạnh xuống. Ma quỷ đồ vật? Vậy ngươi vừa rồi muốn đem ta hiến tế cho lão tổ thời điểm, tại sao không nói kia là ma quỷ hành vi? Đã chính đạo dung không được ta, đã ngươi muốn hủy ta, vậy ta coi như ma nữ, lại như thế nào? Phong Thiện Nguyệt thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa Tô Hằng một cái. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Lục Thừa cặp kia thâm thúy ánh mắt. Sau đó, tại Tô Hằng tuyệt vọng muốn chết nhìn soi mói, nàng có chút mở ra môi đỏ, rũa ra phấn nộn đầu lưỡi, nhẹ nhàng cuốn đi Lục Thừa đầu ngón tay viên kia kim đan. Thậm chí tại đầu lưỡi chạm đến Lục Thừa đầu ngón tay trong nháy mắt, nàng còn quỷ thần xui khiến, nhẹ nhàng liếm lấy một chút. Oeng, một màn này như là cuối cùng một cọng rơm, hoàn toàn ép vỡ Tô Hằng. Phốc. Tô Hằng ngửa mặt lên trời phun ra một đạo cao ba thước huyết tiễn. Ánh mắt của hắn như cũ trợn tròn lên, chết không nhắm mắt giống như mà nhìn chằm chằm vào hai người. Sau đó, hai mắt khẽ đảo. Lần này, hắn là thật khí đã hôn mê. Chương 562, bản công tử am hiểu nhất dẫn đường chi thuật. Chương 562, bản công tử am hiểu nhất dẫn đường chi thuật. Gió lạnh thổi qua, Tô Hằng thân thể không bị khống chế rung động run một cái. Vừa rồi kia cực hạn lửa giận cùng tuyệt vọng, nhường hắn trực tiếp tức đến ngất đi. Giờ phút này, bị băng lãnh đêm gió thổi qua, hắn chậm rãi mở ra vằn bệnh tia máu ánh mắt. Hắn dây rồi lấy, từ dưới đất nửa đứng lên, hết thảy trước mắt như cùng một thanh đem dao nhọn hung hăng cắm vào ngực của hắn. Cách đó không xa, cái kia từng bị hắn coi là chúa cứu thế lao tổ huyền thiên, sớm đã hóa thành ba viên kim đan, ngay cả cặn cũng không còn. Mà tại kim quang kia sáng chói trung tâm, Phong Thiền Nguyệt, hắn Cản Nguyệt đang thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, cả người vòng quanh một tầng kim quang nhàn nhạt. Kim quang kia là lao tổ tinh hoa, kia là hắn tha thiết ước mơ cơ duyên. Giờ phút này lại giống như là một tầng thần thánh vầng sáng, đem Phong Thiền Nguyệt tôn lên càng càng mỹ lệ, càng thêm cao không thể chạm. Tu vi của nàng mắt trần có thể thấy tăng vọt một mảng lớn, thậm chí liền khí chất đều theo trước đó thanh lãnh yếu đuối biến cứng cáp hơn, càng thêm thần thánh không thể xâm phạm. Trân trọng, cái này là bực nào to lớn trân trọng. Hắn muốn dùng Phong Thiền Nguyệt hiến tế cho lao tổ, kết quả lại là lao tổ hiến tế cho Phong Thiền Nguyệt. Hắn thiêu đốt tuổi thọ, liều sống liều chết, cuối cùng đạt được lại là làm người làm áo cưới. Không, không có khả năng. Tô Hằng đôi môi run rẩy, phát ra một tiếng như là như nói mê nói nhỏ. Tín ngưỡng hủy diệt, nói tan nát con tim, chỉ còn lại vô tận hối hận cùng oán độc. Tỉnh. Lục Thừa thanh âm mang theo một loại nghiền ngẫm, giống như là mèo hí chuột. Hắn chậm rãi đi đến Tô Hằng trước mặt, đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này đã từng không ai bị nổi thiên mệnh chi tử. Lúc đầu muốn cho ngươi đi được an tường điểm, nhưng xem như công thần, không cho ngươi nhìn một chút thành quả, giống như có chút vô nhân đạo. Lục Thừa chỉ kim quang lượn lờ Phong Thiền Nguyệt, vừa chỉ trong tay mình hai viên kim đan, trong giọng nói tràn đầy trần trụi trào phúng. Ngươi nhìn, cả nguyện tu vi hiện tại, dù cho thả tại thượng giới, cũng là đỉnh tiêm tiên tiêu đi. Cái này may mắn mà có ngươi a, Tô đạo hữu. Nếu như không phải ngươi đem lão giả kia lừa gạt xuống tới, ta đi cái nào tìm lớn như thế bộ thuốc. Còn có cái này hai viên, cũng đều là lao tổ tinh hoa, chờ nhi tử ta tỉnh ngủ, có thể trộn lẫn lấy sữa bột uống. Công lao sổ ghi chép bên trên, nhất định phải có ngươi một trang nổi bật. Lục Thừa, Tô Hằng mắt thử một nước, hai mắt sung huyết, phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Hắn biết, Lục Thừa đây là tại cố ý nhục nhã hắn. Đây là giết người chu tâm. Người chết không yên lành. Người tên ma đầu này. Tô Hằng giãy giụa lấy, từ dưới đất bò dậy. Quanh người hắn khí thế, đột nhiên biến điên cuồng mà hỗn loạn. Xem như truyền thống huyền huyễn nhân vật chính, xương cốt của hắn là cứng rắn nhất. Hắn có thể thua, có thể chết, nhưng tuyệt không thể nhận thua. Dù là ta không có lão tổ, ta vẫn là Tô Hằng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hôm nay ta chính là chết, cũng muốn kéo ngươi lẹm lưng. Tô Hằng giống giận, tấm kia vặn bẹo trên mặt, mang theo một loại ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt. Hắn biết mình đã không có hy vọng, cho nên hắn muốn liều mạng một lần. Hắn muốn để Lục Thừa vì mình cuồng vọng trả giá đắt. Ầm ầm. Tô Hằng thể nội bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng. Hắn điên cuồng thiêu đốt toàn thân, thậm chí không tiếc tiêu hao bản nguyên linh hồn. Cửu U Minh Hỏa. Một tiếng thê lương gầm nhẹ theo Tô Hằng trong cổ họng phát ra. Trong lòng bàn tay của hắn, một đoàn ngọn lửa màu trắng bệnh bắt đầu điên cuồng tăng gọn. Đánh không lại liền xoa hỏa liên. Bạo cho ta. Tô Hằng đột nhiên đem xoa ra hỏa liên đẩy hướng Lục Thừa, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng cừu hận. Đóa này hỏa liên một khi bạo tạc, trong vòng phương viên trăm dặm sẽ không có một mảng cỏ. Hắn muốn cùng Lục Thừa đồng quy vu tận. Đánh không chết ngươi, liền cho nhà ngươi nổ. Lục Thừa lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút. Đùa lửa. Tô đạo hữu. Lục Thừa chậm rãi duỗi ra một cái tay, trực tiếp vươn hướng kia đóa cuồng bạo hỏa liên. Động tác kia, thong dong đến giống như là muốn đi bóp tắt một cái tàn thuốc. Ngươi lửa này ngón tay của hắn nhẹ nhàng nhất trả sát, còn không có nhà ta khí thiên nhiên lò vượng. Xuy. Lục Thừa bàn tay trực tiếp cầm kia đóa hỏa liên, không có bạo tạc, không có oanh minh, chỉ có một tiếng rất nhỏ, giống như là hỏa diễm bị dập tắt thanh âm. Lục Thừa lòng bàn tay hiện ra một cỗ thâm thúy hỗn độn chi khí. Kia hỗn độn chi khí trong nháy mắt đem kia đóa cuồng bạo cửu u minh hỏa bao khỏa, thôn phệ, luyện hóa. Kia đóa màu trắng bệnh hỏa liên tại Lục Thừa lòng bàn tay cấp tốc thu nhỏ, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đoàn nho nhỏ hỏa tinh, bị hắn trực tiếp hút vào lòng bàn tay. Tất cả phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh đến mức để cho người ta căn bản phản ứng không kịp. Tô Hằng choáng váng, hắn ngốc trệ mà nhìn mình trống rỗng lòng bàn tay. Dĩ hỏa cứ như vậy bị nam nhân kia tay không giống bóp tắt tàn thuốc như thế dập tắt. Không phải ngươi hai người đều như thế yêu hút lửa a? Ngươi lửa sắc thực không tệ. Lục Thừa trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hài lòng, giống như là tại đánh giá một cái không tệ vật sưu tập. Đã ngươi như thế ưa thích lửa này, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắn vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Hằng trước mặt. Tại Tô Hằng ánh mắt hoảng sợ bên trong, Lục Thừa bàn tay trực tiếp đặt tại hắn trên sương sọ, đem nó rút ra để ngươi xem cho rõ ràng. Ông, Lục Thừa phát động hệ thống năng lực, một cỗ lực lượng vô hình như là thăm dò vào vũng bùn cự thủ tại Tô Hằng thể nội cưỡng ép ấy. A, Tô Hằng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Kia không chỉ là trên lục thể đau nhức, càng là linh hồn bị xé nứt, bản nguyên bị bóc ra cực hạn thống khổ. Hắn cảm giác trong thân thể mình thứ trọng yếu nhất đang bị sinh sinh chảnh đi. Ra đi a, bà bối. Lục Thừa nhẹ giọng nói nhỏ. Một giây sau, hai đạo quang mang bị Lục Thừa theo Tô Hằng đỉnh đầu bên trong mạnh mẽ túm đi ra. Một đoàn là màu trắng bệnh hỏa trùng, phía trên nhảy lên yếu ớt cửu u minh hỏa bản nguyên. Một cái khác đoàn thì là một đạo tử khí lưu màu vàng nóng, hư ảo mà phiêu miểu, tản ra một cỗ cùng thiên địa tương hợp kỳ diệu khí tức. kia là cựu u minh hỏa cùng hắn khí vận thiên mệnh. Tô Hằng dựa vào sinh tồn dị hỏa bản nguyên, cùng hắn xem như nhân vật chính cuối cùng một đạo khí vận. Tại thời khắc này, bị Lục Thừa tức đoạt đến không còn một mảnh, đã mất đi dị hỏa bản nguyên cùng số mệnh trèo trống. Tô Hằng trong nháy mắt lọt vào phản vệ. Trong thân thể của hắn còn sót lại hỏa độc, không còn có bất kỳ lực lượng nào có thể áp chế. Tê lạc, Tô Hằng thân thể bắt đầu từ nội bộ khô cạn, cháy đen, thậm chí tự đốt. Da của hắn, cơ bắp, nội tạng đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc thành than. Không, không. Sinh mệnh trôi qua thời khắc cuối cùng. Tô Hằng rũa ra cháy đen tay, nhìn về phía cách đó không xa, cái kia thần thánh quang huy bên trong nữ nhân. Cạn nguyệt, ta hắn muốn cầu khẩn. Hắn muốn nói cho nàng, hắn chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng mà, Phong Thiền Nguyệt chỉ là lạnh lùng nhìn về hắn. Trong mắt của nàng, không còn có một tơ một hào lưu luyến. Nam nhân này, kém chút tự tay đem chính mình đưa vào biển lửa. Nam nhân này, vì buồn cười lý do, tước đoạt nàng sống tiếp quyền lợi. Phong Thiền Nguyệt không có lùi bước. Nàng thậm chí chủ động tiến lên một bước, ngay trước Tô Hằng mặt, lần nữa cầm Lục Thừa tay. Thanh âm của nàng, băng lãnh mà quyết tuyệt. Đừng đeo tên của ta. Ta không biết ngươi. Câu nói này, tựa như đè chết lạc đà cuối cùng một con rơm. Tô Hằng rối ra cháy đen bàn tay, cứng lại ở giữa không trung bên trong. Trong mắt của hắn quan mang, hoàn toàn dập tắt. Hối hận, không cam lòng, tuyệt vọng, tất cả cảm xúc, đều tại thời khắc này, bị thân thể của hắn, hóa thành một sợi khói đen. Tô Hằng thân thể, cuối cùng hóa thành một đống cháy đen cho tàn, theo gió tiêu tán. Một đời thiên tiêu, cuối cùng thành bụi đất. Lục Thừa nhìn lấy trong tay rút ra dị hỏa hỏa trùng, hài lòng gật gật đầu. Cái này hỏa trùng không tệ, quay đầu cho Niệm Nhi làm đồ chơi, hoặc là luyện dùng. Hắn tiện tay thu vào hệ thống không gian. Đến tận đây, tất cả phiền toái rốt cục có một kết thúc. Nhưng mà, nguy cơ giải trừ, Phong Thiền Nguyệt lại đột nhiên thân thể mềm nhũn, thân thể mềm mại hướng về phía trước một nghiêng, trực tiếp ngã xuống Lục Thừa trong ngực. Thân thể của nàng nóng hổi, mặt như hoa đào, ánh mắt mê ly, hô hấp dồn dập. Lục công tử, ta khó chịu. Phong Thiền Nguyệt thanh âm mang theo một tia mềm mại, cùng một tia liền chính nàng đều không có phát giác được. Bị hoặc. Lục Thừa cảm thụ được trong ngực mềm mại cùng nóng hổi, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa. Đây là ăn quá no, chân tiên năng lượng cũng không phải đùa giỡn. Ngươi một lát tiêu hóa không được, dễ dàng quá bổ không tiêu nổi. Hắn một tay lấy nàng ôm ngang mà lên. Phong Thiền Nguyệt vô ý thức vươn tay cánh tay, vòng lấy Lục Thừa cái cổ. Đầu của nàng thật sâu vùi vào Lục Thừa ngực, không có cự tuyệt, chỉ có ngượng ngùng ngầm đồng ý không có việc gì. Lục Thừa cảm thụ được thân thể nàng truyền đến kinh người nhiệt độ, cùng kia gần trong gang tấc, mê người mùi thơm cơ thể. Hắn bước chân, sải bước hướng lấy biệt thự đi đến. Bản công tử am hiểu nhất đạo dẫn chi thuật. Đêm nay, ta vất vả chút, giúp ngươi thật tốt tiêu hóa một chút. Chương 563, đây là cái gì tu luyện? Chương 563, đây là cái gì tu luyện? Bóng đêm dần dần dày, trong trang viên mùi máu tươi đã bị sạch sẽ xử lý đến sạch sẽ, ngay cả ném ra tới hố to cũng bị trong đêm chữa trị lấp đầy. Tất cả dường như cái gì cũng không có xảy ra, trừ không khí bên trong kia cỗ chưa tán đi, làm người sợ hãi dư bi. Trang viên phía tây, khu phòng khách. Mặc dù trên danh nghĩa là khách phòng, nhưng biệt thự này trang trí chi xa hoa, viễn siêu thượng giới những cái được gọi là động thiên phúc điện. Ghế salon bằng da thật, hệ thống điều hòa không khí, mềm mại giường lớn. Mỗi một chỗ chi tiết đều đang khiêu chiến tu chân giả nhận biết. Nhưng mà, đối với lúc này Hoa Nguyệt Ảnh mà nói, nơi này chính là một tòa hoa lệ lồng giam. Đắc, đắc, đắc Hoa Nguyệt Ảnh trong phòng đi qua đi lại, kia luôn luôn lạnh nhạt trên mặt, giờ phút này viết đầy lo nghĩ cùng bất an. Căn bản ngủ không được. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ hiện ra Tô Hằng hóa thành cho tàn thảm trạng, cùng vị kia không ai bị nổi lão tổ Huyền Thiên, bị xem như rác rưởi như thế ném vào lò luyện bên trong hình tượng. Thật là đáng sợ. Cái này hạ giới, nam nhân này hoàn toàn lật đổ nàng tu chân xem. Cái gì chính đạo, cái gì chân tiên, tại quy tắc của hắn trước mặt, yếu ớt giống như là một tờ giấy mỏng. Càn Nguyệt Hoa Nguyệt Ảnh dừng bước lại, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, nhìn về phía cách đó không xa kia tòa nhà đèn đuốc sáng trưng chủ biệt thự. Trong ánh mắt của nàng, tràn đầy lo lắng, thậm chí còn có một chút tuyệt vọng. Tô Hằng chết, lão tổ Huyền Thiên không có. Hiện tại, những tu sĩ này hy vọng, vậy mà toàn hệ tại cái kia đã từng bị nàng xem như chất bảo, bây giờ lại thân hãm ma quật đồ đệ trên thân. Trước đây không lâu, nàng nhìn tận mắt Lục Thừa ôm sắc mặt ửng hồng, toàn thân nóng hổi Phong Thiền Nguyệt, đi vào ngôi biệt thự kia. Đi làm cái gì? Cho dù là 3 tuổi đứa nhỏ đều là được. Cái kia Lục Thừa Hoa Nguyệt Ảnh cắn môi, ngón tay siết thật chặt ống tay áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Cạn Nguyệt vẫn còn con nít ta. Nàng như thế băng thanh ngọc khiết tính tình, nếu là bị cưỡng ép, nàng nên có nhiều tuyệt vọng, nhiều thống khổ hơn nữa nếu như thủ đoạn hắn tàn bạo, nếu là Cạn Nguyệt hơi có chút phản kháng, có thể hay không cũng giống Tô Hằng như thế càng nghĩ, Hoa Nguyệt Ảnh tâm liền càng loạn. Đúng lúc này, một hồi gió đêm thổi qua. Dù là có tầng tầng cấm chế cùng cách âm thủy tinh, nhưng đối với Hoa Nguyệt Ảnh mà nói, có chút thanh âm, như cũng có thể theo linh khí chấn động, tiến vào trong hai nàng. Kia là Phong Tiễn Nguyệt thanh âm. Lục công tử đây chính là lão tổ năng lượng lời kịch cũng là còn bình thường, thật là thanh âm đứt quãng, lại như là ma âm sâu thai. Hoa Nguyệt Ảnh thân thể đột nhiên cứng đờ, trong nháy mắt đó, nàng cảm giác toàn thân huyết dịch đều xông lên đỉnh đầu. Mặc dù nàng sống mấy trăm tuổi, nhưng ở tình cảm phương diện, xem như nhất tâm hướng đạo giải ngữ tông tông chủ, nàng chỉ là đàm bình trên giấy, cầm nam nhân làm công cụ, cụ thể kinh nghiệm, kỳ thật cũng không so một tờ giấy trắng mạnh bao nhiêu. Nhưng chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy sao? Thanh âm này, đầy đủ nhường nàng não bổ ra một vạn chữ không thể miêu tả hình tượng. Ngay sau đó, Lục Thừa kia mang theo vài phần lười biếng, lại cực kỳ bá đạo thanh âm, cũng rõ ràng chuyển tới. Đừng phân tâm, chuyên tâm. Nghe lời ở ngực, sau đó là Phong Thiện Nguyệt càng thêm thanh âm rồn rập. Ta còn chưa từng có tu luyện qua loại này công pháp. Hoa Nguyệt Ảnh, chưa từng có. Đó là cái gì công pháp? Cho dù không có càng nhiều lời kịch, giờ phút này vị này ung dung đoàn trang tông chủ, cả khuôn mặt vẫn như cũ là đỏ đến giống như là muốn nhỏ ra huyết. Nàng manh nâng lên tay, gắt gao bưng kín đầu của mình, không thể suy nghĩ, cũng không dám nghĩ. Thật là đầu óc khống chế không nổi. Đây chính là nàng từ nhỏ nhìn xem lớn lên thánh nữ a, là giải ngữ tông bề ngoài a. Vậy mà tại làm loại sự tình này. Hơn nữa nghe thanh âm kia, cái kia ma đầu quả thực liền không có đem Cạn Nguyệt làm người nhìn, lời gì đây đều là. Đây quả thực là cầm thú, là xuất sinh. Cạn Nguyệt, vị sư có lỗi với ngươi. Hoa Nguyệt Ảnh ngồi liệt ở trên ghế salon, hốc mắt đỏ bừng, trong lòng tràn đầy hối náy cùng cảm giác bất lực. Nàng muốn xông qua cứu người, nhưng nghĩ đến cái kia liền chân tiên đều có thể luyện hóa lò luyện, chân của nàng tựa như là rót trì như thế, một bước cũng nhấc không nổi. Nàng chỉ có thể bị ép ngồi ở chỗ này, nghe sát vách truyền đến hiện trường trực tiếp. Thanh âm này tựa như là một thanh cái cưa, tại thần kinh của nàng bên trên lặp đi lặp lại lôi kéo. Theo đêm khuya, một mực duy trì liên tục tới bình minh. Trong lúc đó, thanh âm này chưa hề đình chỉ, cơ hồ không có ngừng. Cái này khiến Hoa Nguyệt Ảnh càng thêm hằng mất. Thời gian dài như vậy, tuyệt đối không phải cái gì bình thường công pháp. Thậm chí càng về sau, Hoa Nguyệt Ảnh nghe cả người quận mình ở trên ghế salon, mồ hôi đầm đìa. Một đêm này, đối với giải ngữ tông tông chủ mà nói, nhất định là một cái trung thân khó quên, thế giới quan sụp đổ ban đêm. Sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua màn cửa khe hở, rải vào khách phòng. Hoa Nguyệt Ảnh đỉnh lấy hai cái mắt đen thật to vòng, như cái du hồn như thế từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy. Nàng một đêm không ngủ, tinh thần bề ngoài, vẻ mặt hốt hoảng. Kết thúc rồi à? Nàng nghe bên ngoài rốt cục can tĩnh lại động tĩnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bất kể như thế nào, trước đi xem một chút cạn tháng ai, cho dù là bị dày vò đến không thành nhân dạng, ít ra người còn sống. Hoa Nguyệt Ảnh hít sâu một hơi, làm sửa lại một chút xốc xếp quần áo, cưỡng ép giữ vững tinh thần, đẩy cửa đi ra ngoài. Biệt thự đại môn giờ phút này vừa vặn từ từ mở ra. Hoa Nguyệt Ảnh tim nhảy tới cổ rồi. Nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị nhìn thấy một người quần áo lam lũ, vết thương đầy người, khóc đến lê hoa đái vũ đồ đệ. Thậm chí nàng đã trong đầu cấu tứ tốt lời an ủi. Nhưng mà, làm đạo thân ảnh kia thật đang xuất hiện ở trước mặt nàng lúc, Hoa Nguyệt Ảnh ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đứng tại cửa ra vào, đúng là Phong Thiền Nguyệt. Nhưng tuyệt không phải nàng trong tưởng tượng cái kia bị tàn phá bút bê bại. Lúc này Phong Thiền Nguyệt sớm đã rút đi kia thân nhuốm máu của trang. Thay vào đó, là một cái lục thừa vì nàng chuẩn bị, rất có hiện đại phong cách ô tơ tằm áo ngủ. Kia áo ngủ dán vào tại nàng linh lung thích thú thân thể mềm mại bên trên, đem kia nguyên bản bị rộng lớn đạo bào che giấu hoàn mỹ đường cong, phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Một đầu tóc xanh tùy ý sắn ở sau, mấy sợi tóc rủ xuống tại xương quai xanh chỗ, lộ ra một cô không nói ra được lười biếng cùng vũ mị. Không chỉ có không có nửa điểm tiểu tụy, tương phản, da thịt của nàng trắng hớt tuyết, phản phất là từ trong da ngoài tản ra bánh nhuận quang trạch, tiểu diễm bất ác, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Càng làm cho Hoa Nguyệt Ảnh cảm thấy kinh dị chính là Phong Thiện Nguyệt khí tức trên thân. Hoa Nguyệt Ảnh mở to hai mắt nhìn, kém chút cắn được đầu lưỡi của mình. Hôm qua rõ ràng vẫn là thế nào một đêm không thấy, trực tiếp liên tục vượt cấp 3, muốn vượt qua chính mình. Cái này, đây là cái gì tốc độ tu luyện? Cưới tên lửa cũng không nhanh như vậy a. Chẳng lẽ Hoa Nguyệt Ảnh trong đầu hiện lên tối hôm qua nghe được những lời kia? Chẳng lẽ cái kia ma đầu nói đều là thật? Hắn thật tại giúp Cạn Nguyệt tu luyện. Loại này phương thức tu luyện, hiệu quả vậy mà kinh khủng như vậy. Chương 564, tối nay tới ta thư phòng. Chương 564, tối nay tới ta thư phòng. Sư tôn. Phong Thiện Nguyệt thấy được đứng tại cách đó không xa, vẻ mặt đờ đẫn Hoa Nguyệt Ảnh. Trên mặt của nàng trong nháy mắt hiện lên một tia mất tự nhiên đỏ ửng, kia là mới làm vợ người ngượng ngùng, cũng là đối mặt trưởng bối lúc xấu hổ. Nhưng nàng cũng không có giống như kiểu trước đây lộ ra hèn nhát vẻ mặt, mà là thoải mái đi tới. Ngồi đi một bước, kia tơ tằm dưới áo ngủ thon dài cặp đùi đẹp liền như ẩn như hiện, tản ra một loại trước kia chưa từng có, thành thục nữ nhân phong vận. Cạn Nguyệt Hoa Nguyệt Ảnh run rẩy nên đón tiếp lấy, song tay nắm lấy Phong Thiện Nguyệt bả vai, nhìn từ trên xuống dưới, trong giọng nói như cũng mang theo một tia không dám tin. Ngươi không sao chứ? Hắn đối ngươi làm cái gì? Ngươi có phải hay không chịu khổ? Nói cho vi sư, có phải hay không lục thừa bức bách ngươi? Nghe được chịu khổ hai chữ, Phong Thiện Nguyệt kia nguyên bản liền mặt đỏ thắm gò má, càng trở nên nóng hổi. Chịu khổ? Nhớ tới tối hôm qua, nam nhân kia bá đạo mà dịu dàng thủ đoạn, cái kia có thể gọi chịu khổ sao? Vậy đơn giản chính là, Phong Thiện Nguyệt không dám nghĩ tiếp nữa, nàng sợ mình sẽ ở sư tôn trước mặt thất thố. Nàng tránh đi Hoa Nguyệt Ảnh kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, khe khẽ lắc đầu, ngữ khí lại kiên định lạ thường. Sư tôn, Đồ Nhi, không bị khổ. Lục công tử, hắn là đang giúp ta. Những cái kia kim đan dược lực quá mạnh, nếu không phải Lục công tử suốt đêm giúp ta khai thông, luyện hóa, Đồ Nhi chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết. Nói, nàng giơ tay lên, đầu ngón tay phía trên lưu chuyển lên một tia thuần khiết vô cùng tiên linh chi khí, trong đó thậm chí còn kèm theo một tia nhàn nhạt hỗn độn bản nguyên. Cố lực lượng kia tinh thuần trình độ, nhường Hoa Nguyệt Ảnh cái này làm sư phụ đều cảm thấy tự ti mặc cảm. Hơn nữa Phong Thiện Nguyệt dừng một chút, nhìn thoáng qua sau lưng ngôi biệt thự kia, trong mắt lóe lên một tia nhu sắc. Lục công tử ưng thuận với ta, chỉ cần chúng ta nghe lời, hắn sẽ không làm khó giải ngữ tông, cũng sẽ không làm khó ngài. Tóm lại, xin ngài yên tâm chính là nghe lời. Chúng ta, Hoa Nguyệt Ảnh là bậc nào nhân tinh, nàng trong nháy mắt liền bắt được đồ đệ trong lời nói từ mấu chốt. Nhìn xem đồ đệ bộ kia mặt mày tỏa sáng, thậm chí có thể nói là vui đến quên cả trời đất dáng vẻ, Hoa Nguyệt Ảnh trong lòng giống như là đổ ngũ vị bình. Nàng nghe hiểu, đồ đệ của nàng, cái kia giải ngữ tông thánh nữ đã hoàn toàn luân hãm, không phải bị ép buộc, mà là cam tâm tình nguyện đứng ở nam nhân kia bên người, thậm chí bắt đầu giúp nam nhân kia đến làm thuyết khách. Nha, sớm như vậy liền tỉnh. Ngay tại Hoa Nguyệt Ảnh tâm thần bị chấn, không biết nên nói cái gì cho phải thời điểm. Một đạo để cho người ta nghe xong lỗ tai đều sẽ mang thai thanh âm, theo cửa biệt thự truyền đến. Lục Thừa, hắn mặc một bộ đơn giản áo sơ mi trắng, cổ áo hơi mở, tay áo kéo lên, lộ ra rắn chắc cánh tay. Sảng khoái tinh thần, hăng hái, hoàn toàn nhìn không ra nhịn một đêm dáng vẻ, ngược lại giống như là vừa hút đã no đầy đủ tinh khí yêu nghiệt, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại chí mạng nam tinh khí tức. Hắn chậm rãi đi tới, cực kỳ tự nhiên buông tay, nắm ở Phong Thiền Nguyệt kia luyện chuyển một nắm eo nhỏ. Mà Phong Thiền Nguyệt không chỉ có không có trốn tránh, ngược lại thuận thế đem thân thể tựa vào trong ngực của hắn, trên mặt lộ ra một vẻ ngượng ngùng nhưng lại không muốn xa rời mỉm cười. Một màn này hoàn toàn đánh nát Hoa Nguyệt Ảnh trong lòng sau cùng một tia huyễn tưởng. Hoa Tông Chủ, Lục Thừa nhìn trước mắt đỉnh lấy mắt quần thâm, ánh mắt phức tạp phong vận mỹ phụ, nét miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Lời này hỏi được, quả thực chính là hết chuyện để nói. Hoa Nguyệt Ảnh mặt dọn một chút vừa đỏ. Ngủ ngon. Ngươi làm ra lớn như vậy động tĩnh, ai có thể ngủ ngon? Nắm Lục Công Tử Phúc. Còn có thể. Hoa Nguyệt Ảnh kiên trì trả lời, thanh âm đều đang run. Vậy là tốt rồi. Lục Thừa cười cười, đại thủ tại Phong Tiễn Nguyệt bên hông nhẹ nhàng vuốt ve, phản phất tại thưởng thức một cái hiếm thấy chân bảo. Cạn Nguyệt làm mầm mống tốt, nội tính cao, thân thể, nội tính cũng tốt, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Nghe nói như thế, trong ngực Phong Tiễn Nguyệt đem đầu chôn đến thấp hơn, lỗ tai đỏ đến sắp đỏ máu. Nhưng Lục Thừa câu chuyện, đột nhiên nhất chuyển. Trong ánh mắt nhiều một tia nghiền ngẫm cùng lành ý, nhưng là cái này thượng giới tới khách nhân, giống như có chút nhiều lắm. Cũng không phải là mỗi người, cũng giống như Hoa Tông chủ cùng Cạn Nguyệt dạng này. Hiểu chuyện, ta đối bọn hắn tồn tại còn có cần nghiên cứu thêm lo. Dù sao, ta chỗ này lương thực cũng không phải gió lớn thổi tới, không nuôi người rảnh rỗi, càng không nuôi cửu nhân. Đây chính là trần trụi gõ. Ngoại trừ Phong Tiễn Nguyệt, những người khác sống hay chết, tất cả hắn một ý niệm. Hoa Nguyệt Ảnh tâm đột nhiên siết chặt, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Lục công tử, ý của ngài là? Lục Thừa nhìn xem nàng kia dáng vẻ khẩn trương, đột nhiên buông lỏng ra nắm cả Phong Tiễn Nguyệt tay, bước về trước một bước. Một bước này, trực tiếp xâm nhập Hoa Nguyệt Ảnh khoảng cách an toàn. Kia cô manh liệt nam tử khí tức, hỗn hợp có nhàn nhạt mùi thuốc lá cùng, thậm chí là Phong Tiễn Nguyệt trên người mùi thơm, đập vào mặt. Nhường Hoa Nguyệt Ảnh hô hấp trì trệ, vô ý thức mong muốn lui lại, lại phát hiện chân của mình mềm đến căn bản không động được. Xem ở Cạn Nguyệt trên mặt mũi, Lục Thừa cúi đầu xuống, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Hoa Nguyệt Ảnh cái kia thành thuộc viện chuyển tư thái bên trên đảo qua. Không bằng, liền từ Hoa Tông chủ đến xem như những người này thống lĩnh. Thứ ngươi đến quyết định, ai đi, ai giữ lại, ai đáng chết, ai có tư cách sống sót. Cho quyền lực cũng chẳng khác nào cho nhập đội. Đây là buộc Hoa Nguyệt Ảnh hoàn toàn cùng thượng giới cắt chém, trở thành hắn tại những tu sĩ này bên trong người đại diện. Không đợi Hoa Nguyệt Ảnh tiêu hóa xong cái này cái cự đại lượng tin tức, Lục Thừa tiến đến bên thai nàng, dùng như là ác ma nói nhỏ giống như thanh âm, nhẹ nhàng nói rằng, cụ thể sàng chọn tiêu chuẩn, nhiều người ở đây, không tiện nói. Đêm nay, đến ta thư phòng, chúng ta xâm nhập, trò chuyện chút. Nói xong, Lục Thừa ngồi dậy, khôi phục bộ kia người vật vô hại đủ cười. Hắn một lần nữa kéo qua Phong Tiễn Nguyệt bả vai, dường như vừa rồi đùa giỡn căn bản không tồn tại như thế. Đi thôi, Cạn Nguyệt, đi ăn điểm tâm, ngươi cũng mệt mỏi một đêm, nên thật tốt bồi bổ. Ân Phong Tiễn Nguyệt nhu thuận gật gật đầu, thậm chí không có đi nhìn nhà mình sư tôn kia đã hoàn toàn đờ đẫn biểu lộ, tựa sát Lục Thừa, hướng phía phòng ăn đi đến. Chỉ để lại Hoa Nguyệt Ảnh một người, lẻ loi chơi chọi đứng tại sáng sớm gió lạnh bên trong. Lạnh cả người. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, nhìn xem đồ đệ kia hạnh phúc bên mặt, nhìn lại mình một chút cái này thân hơi có vẻ chật vật cung trang. Hoa Nguyệt Ảnh trong lòng, tòa kia tên là Tôn Nghiêm đập lớn, rốt cục bắt đầu sụp đổ. Liền chân tiên lão tổ đều bị luyện thành đan. Liền băng thanh ngọc khiết thánh nữ đều thành hắn người bên gối, thậm chí tu vi tiến nhanh. Mà chính mình, còn tại kiên trì cái gì? Cái gọi là kiên trì còn có ý nghĩa sao? Đêm nay, thư phòng Hoa Nguyệt Ảnh tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một vẻ đắng chát mà mang theo vài phần nhận mệnh phức tạp thần sắc. Có lẽ, tựa như Cạn Nguyệt nói, chỉ phải nghe lời mới có thể sống sót, thậm chí cũng có thể giống Cạn Nguyệt như thế, đạt được kia phần để cho người ta điên cuồng cơ duyên. Ý nghĩ này vừa ra, Hoa Nguyệt Ảnh bị chính mình giật nảy mình. Nhưng này quả tên là sa đọa hạt giống, một khi gieo xuống, ngay tại nàng biên kia bỏ đã lâu trong lòng, điên cuồng mọc rễ nảy mầm, căn bản là không có cách trừ bỏ. Chương 565, ngài thử qua thì biết. Chương 565, ngài thử qua thì biết. Trong phòng khách, không khí ngưng trệ đến cơ hồ để cho người ta ngạt thở. Hoa Nguyệt Ảnh ngồi xa hoa ghế salon bằng da thật, hai tay trùng điệp tại đầu gối, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà hơi trắng bệnh. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm trước mặt trên bàn trà cái kia tinh xảo khay, dường như phía trên đặt vào không phải quần áo, mà là một đầu kịch độc rắn. Ngay tại 5 phút trước, đảm nhiệm nữ bộ trưởng Diệp Sơ Ảnh gõ cửa phòng của nàng. Nữ nhân trên mặt chuyên nghiệp hóa mỉm cười, đưa tới phần này lễ vật. Hoa Tông chủ. Diệp Sơ Ảnh thanh âm bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, nhưng từng chữ câu câu đều giống như tại Hoa Nguyệt Ảnh trên ngực sắc mới. Tiên sinh nói, đêm nay thư phòng tương đối nóng, để cho tiện đàm luận, xin ngài cần phải thay đổi bộ quần áo này lại đi. đương nhiên, tiên sinh cũng đặc biệt đã thông báo. Nếu như ngài cảm thấy y phục này không vừa vặn, hoặc là không thích, cũng có thể lựa chọn không đi. Nói đến đây, Diệp Sơ Ảnh dừng lại một chút, khóe miệng ý cười sâu hơn mấy phần, lộ ra một cố để cho người ta không rét mà run lên ý chỉ là trang viên phía sau núi, gần nhất vừa vặn thiếu nhân thủ. Giải Ngữ Tông những đệ tử kia, từng cái thân thể cường tráng, tu vi cũng không tệ, nếu là đi đào quáng, chắc hẳn có thể đề cao thật lớn hiệu suất. Tiên sinh đang suy nghĩ, muốn hay không cho các nàng an bài cái này công tác mới. Nói xong, Diệp Sơ Ảnh buông xuống hay, lễ phép lui đi ra ngoài, vẫn không quên chi kỷ đóng lại cửa phòng. Lưu lại Hoa Nguyệt Ảnh một người, đối mặt với kia phần ác ma lễ vật toàn thân run rẩy. Nàng run run rẩy rẩy buông tay, xúc lên trên khay đang đắp tầng kia sa mỏng. Tê, mặc dù đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nàng thấy rõ khay bên trong đồ vật lúc, vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Kia là một bộ màu đen. Nếu như cái kia còn có thể xưng là quần áo lời nói, vải vóc ít đến thương cảm, sờ lên như mặt nước tơ lụa, lại lộ ra một cỗ nhường nàng mặt đỏ tim run tà khí. Đây là một cái cải tiến bản cao xẻ tà sơn sám, nhưng cắt xén lớn mật tới cực điểm. Cổ áo mở cực thấp, váy mở ra xiên càng là đi thẳng đến bẹn đùi bộ, vẹn vẹn dùng mấy cây tinh tế bản chụp miễn cưỡng kết nối lấy trước sau hai mảnh vải vóc. Tại sơn sám bên cạnh, còn đặt vào một đôi nàng chưa từng thấy qua, mỏng như cánh ve vớ cao màu đen, cùng một đôi cùng cao đến đáng sợ mảnh giày cao gót. Cái này, thế này sao lại là quần áo? Đây rõ ràng chính là gái lầu xanh đều khinh thường mặc, chuyên môn dùng để lấy lòng nam nhân xấu hổ chi vật. Vô cùng nhục nhã. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Hoa Nguyệt Ảnh cắn răng, hốc mắt đỏ bừng. Nàng đường đường Giải Ngữ Tông tông chủ, thượng giới nhân vật có mặt mũi, tu đạo mấy trăm năm, một mực lấy đoan trang cao khiết gặp người. Nói một cách khác, vì nàng chỗ mê mọi tu sĩ, không có một vạn cũng có 8000. Bây giờ lại muốn vì mạng sống, mặc vào loại này không biết liêm sỉ đồ vật, đi hướng một cái hạ giới ra hỏa chó vậy bơi mừng chủ. Cái này so giết nàng còn muốn cho nàng khó chịu. Không, Hoa Nguyệt Ảnh đột nhiên đứng người lên, mong muốn đem kia khay hất tung ở mặt đất. Nhưng lại tại tay của nàng sắp chạm đến khay một phút này, trong đầu đột nhiên lóe lên những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm hoảng sợ khuôn mặt. Đào quáng, tại cái này linh khí khô kiệt thế giới, nhường bọn nhỏ đi làm lao động tay chân. Kia mang ý nghĩa tu vi đình trệ, mang ý nghĩa tại vô tận lao động bên trong hao hết thọ nguyên, cuối cùng bi thảm chết đi. Giải Ngữ Tông đều là nữ tu, những hài tử này lại có thể chống bao lâu đâu? Hoa Nguyệt Ảnh tay cứng lại ở giữa không trung bên trong. Nàng có thể chết, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn Giải Ngữ Tông truyền thừa bị mất ở trong tay chính mình. Ngay tại nàng thiên nhân giao chiến, thống khổ vạn phần thời điểm, cửa phòng lần nữa bị người đẩy ra. Một làn gió thơm đánh tới, Phong Thiện Nguyệt đi đến. Trải qua một đêm tới nhuần cùng nửa ngày chỉnh đốn, lúc này Phong Thiện Nguyệt mặt mày tỏa sáng, giữa lông mày kia cố mới làm vợ người vũ mị phong vận, quả thực giấu đều giấu không được. "Sư tôn, ngài là còn chưa chuẩn bị xong sao?" Phong Thiện Nguyệt thanh âm êm dịu, lại làm cho Hoa Nguyệt Ảnh dường như bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng cuối cùng. "Cạn Nguyệt, ngươi đến rất đúng lúc." Hoa Nguyệt Ảnh một phát bắt được đồ đệ tay, chỉ vào trên bàn trà khay, âm thanh run rẩy lên ăn nói, "Ngươi xem một chút, cái kia lục thừa, hắn quả thực là khi người quá đáng. Hắn vậy mà nhường vi sư xuyên loại vật này đi gặp hắn. Đây quả thực là tại đục nhã vi sư." Phong Thiện Nguyệt theo ánh mắt của nàng nhìn lại, ánh mắt rơi vào tại màu đen sần sám cùng tất chân bên trên. Vượt quá Hoa Nguyệt Ảnh dự kiến chính là, Phong Thiện Nguyệt trên mặt cũng chưa từng xuất hiện nàng trong dự đoán phẫn nộ hoặc là xấu hổ. Tương phản, trong mắt của nàng vậy mà lóe lên một tia vẻ phức tạp, kia tựa hồ là hâm mộ. "Sư tôn." Phong Thiện Nguyệt phản tay nắm chặt Hoa Nguyệt Ảnh tay, ngữ khí bình tĩnh, thậm chí mang theo vài phần đương nhiên. "Này làm sao có thể để nhục nhã đâu? Cái này gọi tình thú." Tình thú. Hoa Nguyệt Ảnh mở to hai mắt nhìn, dường như không biết trước mắt đồ đệ. "Đúng vậy a." Phong Thiện Nguyệt duỗi ra ngón tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt món kia sườn sám thuận hóa sợi tổng hợp, sâu kín nói rằng, "Lục công tử ưa thích dạng này luận điệu. Tại trong trang viên này, có thể khiến cho Lục công tử tốn tâm tư đưa quần áo người, cũng không có mấy cái. Sư tôn, đây là nhiều ít người cầu đều không cầu được phúc phận." Hoa Nguyệt Ảnh như bị sét đánh, cả người đều choáng váng. "Phúc phận? Mặc loại này đổi phong bại tục quần áo đi, lại còn xem như phúc phận. Đồ đệ của nàng, nàng kiêu ngạo nhất thánh nữ, đầu óc có phải hay không bị cái kia ma đầu cho làm hỏng?" Nhìn xem sư tôn kia vẻ mặt thế giới quan sụp đổ biểu lộ, Phong Thiện Nguyệt khẽ khẽ thở dài. Nàng tiến đến Hoa Nguyệt Ảnh bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, thầm thì nói rằng, "Sư tôn, thời đại thay đổi. Trước kia chúng ta tại thượng giới, tu luyện là vì trường sinh, vì đại đạo. Nhưng là bây giờ, ở chỗ này." Phong Thiện Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ kia tòa nhà tượng trưng cho tuyệt đối quyền lực chủ biệt thự, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang. "Lục công tử, chính là trường sinh. Lục công tử, chính là đại đạo. Xuyên một bộ y phục, đổi lấy tông môn đệ tử tính mệnh, đổi lấy chúng ta tại thế giới mới nơi sống yên ổn. Sư tôn, cuộc mua bán này không lỗ." Nói đến đây, Phong Thiện Nguyệt thanh âm bỗng nhiên ép tới thấp hơn, trên mặt nổi lên hai đóa say lòng người đỏ ửng. "Hơn nữa, sư tôn, ngài không cần quá kháng cự. Lục công tử kỹ thuật thật rất tốt. Ngài thử qua thì biết." Cảm giác kia câu nói kế tiếp, nàng cũng không nói ra miệng, nhưng này ngượng ngùng bên trong mang theo dư bị biểu lộ, đã nói rõ tất cả. Chương 566, cầu người, liền phải có chuyện nhờ người thái độ. Chương 566, cầu người, liền phải có chuyện nhờ người thái độ. Nghe xong Phong Thiện Nguyệt lời nói, "Vâng." Hoa Nguyệt Ảnh trong đầu cuối cùng một cây tên là lý trí dây cùng, hoàn toàn gây mất. Liền cạn mượt đều. Liền nhất băng thanh ngọc khiết thánh nữ, đều đã rơi xuống loại tình trạng này, thậm chí còn trái lại thuyết phục nàng người sư phụ này đi hưởng thụ. Hoa Nguyệt Ảnh nhìn trước mắt cái này quen thuộc mà xa lạ đồ đệ, đột nhiên cảm thấy, chính mình trước đó kiên trì, quả thực tựa như là chuyện tiểu lâm. Tất cả mọi người quỳ. Liên Nang một người đứng đấy, có ý nghĩa sao? Mọi người đều say ta độc tỉnh, thật là đúng sao? Ta đã biết. Thật lâu, Hoa Nguyệt Ảnh giống như là bị rút khô tất cả khí lực, buông lỏng ra phong tiện người tay, thanh âm mang theo khàn khàn nói: "Ngươi đi ra ngoài trước a." "Vi sư." "Cần một người yên lặng một chút." Phong Tiện Nguyệt thật sâu nhìn nàng một cái, không nói thêm gì nữa, quay người lui ra ngoài, chi kỷ đóng cửa lại. Trong phòng, lần nữa chỉ còn lại Hoa Nguyệt Ảnh một người. Nàng ngơ ngác đứng thẳng hồi lâu, rốt cục, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nàng nện bước bước chân nặng nề, cầm lấy khay, đi vào phòng tắm. To lớn kính chạm đất trước. Hoa Nguyệt Ảnh hai tay run run, từng cái giải khai trên người mình món kia tượng trưng cho tông chủ tôn nghiêm phức tạp pháp bảo. Theo quần áo trượt xuống, trong gương lộ ra một bộ được bảo dưỡng vô cùng tốt, phong vận vẫn còn thành thục thân thể mềm mại. Tuế Nguyệt cũng không có ở trên người nàng lưu lại quá nhiều vết tích, ngược lại giao phó nàng một loại thiếu nữ trẻ tuổi không có thành thục vật bị. Vì tông môn, ta là vì tông môn. Hoa Nguyệt Ảnh cắn răng, trong mắt thậm chí ngậm lấy khuất nhục nước mắt. Nàng cầm lấy cặp kia mỏng như cánh ve vớ cao màu đen, loại này chưa hề tiếp xúc qua những thứ mới lạ, nhường nàng luống cuống tay chân một lúc lâu. Làm tầng kia màu đen sa mỏng chăm chú bao trùm nàng thon dài mượt mà hai chân lúc, loại kia chưa hề thể nghiệm qua căng cứng cảm giác cùng chân nhăn cảm giác, nhường nàng xấu hổ đến nỗi ngay cả ngón chân đều của mình. Tiếp lấy là món kia vải vóc ít đến thương cảm sần sám, làm nàng phí sức cài lên một viên cuối cùng bản trụ, một lần nữa đứng tại trước gương lúc. Hoa Nguyệt Ảnh cơ hồ không dám nhận trong gương nữ nhân kia là ai. Bộ ngực cao vút đem sườn sám chống chăn đầy, eo thon chi không đủ một nắm. Chỗ chết người nhất chính là kia cao đến quá đáng mở ra xiên, chỉ cần hơi động đậy, bao khỏa kia lấy chỉ đen bẹn đùi bộ liền như ẩn như hiện, xuân quang chợt tiết. Lại thêm cặp kia có thể đem người mắt cá chân vặn gãy mảnh giày cao gót. Trong gương nàng, nơi nào còn có nửa điểm cao cao tại thượng tông chủ bộ dáng. Rõ ràng chính là một cái chín mộng, chờ đợi nam nhân hái bưu vật. Một cỗ trước nay chưa từng có xấu hổ cảm giác, theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, nhường nàng toàn thân đều tại nóng lên. Ta như vậy, còn thế nào gặp người ta dù sao cũng là tông chủ. Hoa Nguyệt Ảnh bụng mặt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng thời gian không đợi người. Nàng biết, vị tiên sinh kia kiên nhẫn là có hạn. Hít sâu một hơi, Hoa Nguyệt Ảnh cố nén nội tâm xấu hổ giận dữ, đẩy ra cửa phòng tắm, đi ra ngoài. Theo khách phòng tới chủ biệt thự thư phòng đoạn này đường, không hề dài. Nhưng đối với Hoa Nguyệt Ảnh mà nói, lại giống như là đi đến trong cuộc đời dài đằng đẵng nhất hình đồ. Nàng dẫm lên không thói quen giày cao gót, lung la lung lay, mỗi đi một bước đều muốn bị vết tường. Kia xẻ ta cực cao váy theo đi lại mà đông đưa, nhưng nàng cảm thấy đùi hai bên lạnh siêu siêu. Ven đường gặp phải mỗi một cái hầu gái, mặc dù đều cúi đầu cung kính hành lễ, nhưng Hoa Nguyệt Ảnh luôn cảm thấy ánh mắt của các nàng đều đang len lén dò xét chính mình, đang cười nhạo mình. Nàng cắn môi, cúi đầu, giống như là đã làm sai chuyện tiểu đâu, một đường bước nhanh đi nhanh. Rốt cục, nàng đứng ở kia phiến nặng nghề gỗ lim trước cửa thư phòng. Trong thư phòng yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm. Nhưng Hoa Nguyệt Ảnh biết, cái kia nắm trong tay nàng cùng toàn bộ giải ngữ tông vận mệnh ra hỏa, liền tại bên trong. Nàng tại cửa ra vào trọn vẹn đứng 5 phút, giơ tay lên, lại buông xuống, lại giơ lên. Trong đầu, một bên là tông chủ sau cùng tôn nghiêm, một bên là các đệ tử đi đảo quán bi thảm hình tượng. Cuối cùng, hiện thực chiến thắng tôn nghiêm. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giống như là muốn lao tới pháp trường đồng dạng, bấm ngón tay, trên cửa nhẹ nhàng gõ 3 cái. Đông, đông, đông. Tiếng đập cửa tại yên tĩnh hành lang lộ ra đến phá lệ rõ ràng. Một lát sau, trong môn truyền tới một nam nhân lười biếng mà giàu có tử tính thanh âm. Tiến. Cửa không có khóa. Hoa Nguyệt Ảnh trái tim đột nhiên nhảy một cái. Nàng run rẩy vươn tay, nắm chặt lạnh buốt chốt cửa, nhẹ nhàng vặn một cái. Cùng cụt. Cửa mở. Một cỗ nhàn nhạt mùi mực đập vào mặt. Trong thư phòng kia sáng rất tối, chỉ mở ra một chiếc mờ nhạt đèn đặt dưới đất, tạo nên một loại mập mờ mà đè nén không khí. Hoa Nguyệt Ảnh cúi đầu, dẫm lên giày cao gót, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Lục. Lục công tử. Nàng âm thanh run rẩy mở miệng, bởi vì khẩn trương, thanh âm nhỏ đến giống một đều. Nhưng mà trong phòng cũng không có người đáp lại nàng. Hoa Nguyệt Ảnh lấy dũng khí, hơi khẽ nâng lên đầu. Chỉ thấy rộng lượng gỗ lim bàn đọc sách sau, Lục Thừa đang lười biếng tựa ở ra thật trên ghế ông chủ. Hắn cũng không có giống Hoa Nguyệt Ảnh trong tưởng tượng như thế, vội vã không nhịn nổi nhào lên. Tương phản, trong tay hắn đang cầm một bản thật dày cổ tịch, đang cúi đầu, chậm rãi lướt nhìn. Tại bên chân của hắn, một cái mèo đen nhỏ đang nằm sấp ở trên hàm, buồn bực ngán ngẩm chơi lấy bóng len. Một người một mèo, tựa hồ cũng hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình, căn bản không có chú ý tới trong phòng thêm một người. Loại này không nhìn, càng làm cho Hoa Nguyệt Ảnh cảm thấy khó xử. Nàng mặc như thế xấu hổ quần áo, nâng lên toàn bộ dũng khí lại tới đây, kết nếu như đối phương lại ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Nàng cứ như vậy lúng túng đứng trong thư phòng. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Cái loại cảm giác này, tựa như là một cái chủ động đưa tới cửa hàng hóa, bày ở trên kệ, chờ đợi bắt bẻ người mua kiểm duyệt. Mỗi một giây đồng hồ chờ đợi, đều tại gấp đôi phóng đại nội tâm của nàng xấu hổ cảm giác. Mặt của nàng càng ngày càng bỏng, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, mang giày cao gót hai chân càng là bắt đầu không bị khống chế run lên. Không biết rõ qua bao lâu, phản phất là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. 3. Lục Thừa rốt cục khép lại quyển sách trên tay, tiện tay ném trên bàn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Cặp kia thâm thúy như vực sâu giống như con người, tại dưới ánh đèn lờ mờ, lóe ra để cho người ta nhìn không thấu quan mang. Ánh mắt của hắn cũng không có trước tiên rơi vào Hoa Nguyệt Ảnh trên mặt, mà là theo nàng kia mang giày cao gót tinh xảo mắt cá chân bắt đầu, dọc theo kia bị chỉ đèn bao khỏa thon dài bắp chân, một đường hướng lên. lướt qua kia xẻ tà cực cao váy, đảo qua kia biển chuyển một nắm vòng eo, cuối cùng dừng lại tại nàng kia bởi vì khẩn trương mà kịch liệt chập trùng cao ngất bộ ngực bên trên. Cái loại ánh mắt này, không kiêng nể gì cả, rất có xâm lược tính, tựa như là đang dò xét chính mình tài sản riêng. Hoa Nguyệt Ảnh cảm giác mình tựa như là bị lột cởi hết quần áo như thế, ở đằng kia đạo ánh mắt hạ không chỗ che thân. Nàng vô ý thức mong muốn đưa tay che chắn, lại ngạnh sinh sinh nhịn được. Thật lâu, Lục Thừa nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay khoanh để ở trước ngực, dùng một loại xem kỹ mà hài lòng ngữ khí, phá bỡ trầm mặc. Hoa tông chủ, cái này là được rồi. Nếu là đi cầu người liền phải có chuyện nhờ người thái độ. Chương 567, thật là thơm sau may mắn chương 567, thật là thơm sau may mắn đến đây đi. Lục Thừa thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ làm cho không người nào có thể kháng cự mệnh lệnh ý vị. Hoa Nguyệt Ảnh toàn thân cứng đờ. Nàng cắn môi dưới, dẫm lên cặp kia nhường nàng đứng không vững mảnh giày cao gót, từng bước một, khó khăn rời đến rộng lượng trước bàn làm việc. Ngẩng đầu lên, Lục Thừa duỗi ra ngón trỏ thon dài, nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng. Bị ép ngưỡng mộ. Hoa Nguyệt Ảnh nhìn xem tấm kia gần trong gang tấc tuấn giật khuôn mặt, nhìn xem cặp kia thâm thúy như vực sâu đôi mắt, chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều đang run sợ. Thái độ không tệ. Lục Thừa lòng bàn tay tại cằm của nàng bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, ngữ khí nghiền ngẫm. "Bất quá, Hoa tông chủ, cầu ngươi không chỉ có phải có thái độ, cũng phải có cầu người dáng vẻ. Ngươi xuyên bộ quần áo này đến, không phải là vì hướng ta hiện ra thành ý sao?" Lục Thừa bỗng nhiên buông tay ra, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. "Để cho ta xem thật kỹ một chút." Hoa Nguyệt Ảnh con ngươi đột nhiên co vào. "Có ý tứ gì a? Mặc loại này quần áo?" Tại trước mặt nam nhân xoay quanh biểu hiện ra. "Cái này xem nàng như cái gì?" "Thật là." Hoa Nguyệt Ảnh cuối cùng vẫn là cứng đờ xoay người, bộ bề ở trước mặt hắn dạo qua một vòng. Kia nguyên bản liền che không được nhiều ít phong quang bại bóc, tại xoay tròn bên trong càng lạ. Nàng nghe chắp sau lưng nam nhân phát ra một tiếng hài lòng cười khẽ. Giờ phút này, Hoa Nguyệt Ảnh tinh tường ý thức được, cái kia cao cao tại thượng giải ngữ tông tông chủ, chết. Lúc này đứng ở chỗ này, chỉ là một cái tên là Hoa Nguyệt Ảnh nữ nhân, thậm chí là một cái đang đợi người mua nghiệp thu. "Hàng hóa, rất tốt." Lục Thừa thanh âm từ phía sau truyền đến. "Bất luận là xem như tông chủ, vẫn là xem như nữ nhân, ngươi cũng rất cực phẩm." "Ngồi." Lục Thừa chỉ bàn làm việc một góc. Hoa Nguyệt Ảnh thân thể run lên, nhưng vẫn là thuận theo nghiêng người ngồi lên. Lạnh buốt mặt bàn xuyên thấu qua thật mỏng vải vóc kích thích da thịt của nàng, nhưng nàng nhịn không được dùng mình một cái. Lục Thừa chuyển động cái ghế, đối mặt với nàng, hai tay quanh, rốt cục cắt vào chính đề. "Nói một chút đi, ngươi muốn cầu ta cái gì?" Hoa Nguyệt Ảnh hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm xấu hổ, âm thanh run rẩy nói, "Cầu Lục công tử, dung tha giải ngữ tông. Cầu ngài cho chúng ta giữ lại một đầu sinh lộ. Chúng ta có thể trả giá đắt, linh thạch, công pháp, thậm chí nàng cắn răng, thậm chí là làm cái tông môn tài nguyên." "Tài nguyên?" Lục Thừa suy cười một tiếng, giống như là nghe được cái gì trò cười. "Hoa tông chủ, ngươi cảm thấy ta thiếu điểm này ba dưa hai táo sao?" Hoa Nguyệt Ảnh sắc mặt biến đổi. "Đúng vậy a, hắn cái gì cũng không thiếu. Có thể mình còn có cái gì thẻ đánh bạc có thể cùng hắn đàm luận." Ngay tại Hoa Nguyệt Ảnh không lời nào để nói thời điểm, Lục Thừa bỗng nhiên đứng người lên, hai tay chống tại bên bàn làm việc duyên, đưa nàng nhốt lại một phương nho nhỏ thiên địa bên trong. Loại kia cảm giác gáp bách mãnh liệt, nhường Hoa Nguyệt Ảnh hô hấp đều muốn dừng lại. "Nhưng ta thiếu người, thiếu nghe lời người." Lục Thừa tiến đến bên tai của nàng, ấm áp khí tức phun ra tại nàng mẫn cảm thai bên trên, như là ác ma nói nhỏ. "Ta không chỉ có thể vung tha giải ngữ tông, thậm chí không chỉ có là cứu, ta còn có thể giúp các ngươi bình định cái khác không nghe lời tông môn, nhường giải ngữ tông trở thành thượng giới thứ nhất tông môn, thống ngự vạn tông, duy ngã độc tôn." Tranh này bánh nướng quá lớn, lớn đến nhường Hoa Nguyệt Ảnh cái này một lòng vì tông môn phát triển người, trong mắt trong nháy mắt dấy lên một tia không dám tin hy vọng. Thật đương nhiên." Lục Thừa chân tướng tới bảy, thanh âm trong nháy mắt lạnh xuống. "Nhưng điều kiện tiên quyết là giải ngữ tông là ta, ngươi cũng là ta. Ta muốn không phải đồng minh, không phải hợp tác đồng bạn." Lục Thừa vươn tay, một thanh nắm ở nàng nguyện chuyển một nắm eo nhỏ nhắn, đưa nàng hung hăng theo hướng mình. "Ta muốn là hoàn toàn nghe lời, thuộc về ta tài sản riêng. Hoa tông chủ, ngươi có thể làm được sao?" "Tài sản riêng?" Cái từ này hoàn toàn đánh nát Hoa Nguyệt Ảnh phòng tuyến cuối cùng. Ý vị này, từ nay về sau, nàng làm mất đi tất cả bản thân, hoàn toàn phụ thuộc vào nam nhân này. Thật là, nhìn xem Lục Thừa cặp kia tràn đầy dã tâm cùng khí phách ánh mắt, cảm thụ được kia cố để cho người ta hít thở không thông lực lượng cường đại. Hoa Nguyệt Ảnh trong lòng, vậy mà sinh ra một tia không hiểu, cảm giác an toàn. Có xuống giới đoạn này gần như sụp đổ kinh lịch, có lẽ chỉ có trở thành cường giả tài sản riêng mới là an toàn nhất cách sống a. Thật lâu, Hoa Nguyệt Ảnh cúi xuống cao quý đầu lâu, nàng giơ ra hai tay, run rẩy vòng lấy Lục Thừa cái cổ. Thanh âm nhỏ như rồi môi, lại mang theo một loại quyết tuyệt thần phục. "Thiếp thân bằng lòng." Một tiếng này thiếp thân đại biểu hoàn toàn quy thuận. Lục Thừa cười, kia là thợ săn bắt được đến hài lòng nhất con mồi lúc nụ cười. Nói miệng không bằng chứng, đã đạt thành hiệp nghị, chúng ta liền cần đóng cái dấu. Lời con chưa dứt, Lục Thừa manh mả cúi đầu, hôn lên tấm kia hồng nhuận mê người môi. "Bá đạo, hung hăng, không cho cự tuyệt." "Nô." Hoa Nguyệt Ảnh mở to hai mắt nhìn, thân thể trong nháy mắt căng cứng. Ngay sau đó, tê lạc, một tiếng xé vải giòn vang, tại yên tĩnh trong thư phòng lộ ra phá lệ chói tai. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất vẩy vào, chiếu vào hoàn mỹ thân thể mềm mại bên trên. Đây là một trận cũng không bình đẳng đàm phán, cũng là một trận đơn phương cắt đoạn. Hoa Nguyệt Ảnh ngay từ đầu vẫn là cứng ngắc, nhẫn lại. Nàng nhắm mắt lại, khóe mắt treo nước mắt, đem cái này xem như là một loại vì tông môn mà nhất định phải tiếp nhận hình phạt. Nhưng mà, rất nhanh, nàng liền phát hiện không hợp lý. Lục Thừa thanh âm cũng tức thời tại nàng vang lên bên tai, mang theo vài phần trêu tức, mấy phần nghiêm khắc. Vận chuyển tâm pháp, ta đây là đang giúp ngươi đâu? Cái này quen thuộc lời kịch. Hoa Nguyệt Ảnh đột nhiên mở mắt ra, nhìn xem nam nhân trước mắt này. Thì ra, tối hôm qua Cạn Nguyệt cũng vậy sao? Nàng không còn dám suy nghĩ nhiều, vội vàng dựa theo Lục Thừa chỉ thị, vận chuyển lên tâm pháp. Một cỗ cường bạo năng lượng trong nháy mắt cọ rửa tứ chi của nàng Bách Hải. Đau nhức, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại linh hồn thăng hoa giống như khoái cảm. Nàng thẻ dòng dã 100 năm bình cảnh, tại cỗ năng lượng kia trùng kích vào, vậy mà giống như là một tấm giấy mỏng, trong nháy mắt buông lỏng. Vậy anh, thể nội khí hải bốc lên. Nàng nguyên bản cầm chặt lấy góc bàn hai tay, chẳng biết lúc nào đã qua gắt gao ôm lấy Lục Thừa phía sau lưng. Thon dài móng tay thật sâu khảm vào cơ thể của hắn bên trong. Giờ phút này, cái gì tông chủ tôn nghiêm, cái gì lòng xấu hổ, hết thảy đều bị ném đến tận lên chín tầng mây. Nàng chỉ biết là nam nhân trước mắt này là nàng tiên, là nàng chúa tể, là có thể mang nàng thông hướng đại đạo duy nhất thần minh. Chủ nhân cái này không còn là bị ép buộc thỏa hiệp, đây là nguồn gốc từ bản năng, hoàn toàn thần phục. Thật lâu, Vân Thu Vũ hiết. Trong thư phòng tràn ngập một cỗ kiểu diễm khí tức. Hoa Nguyệt Ảnh khoát trên người Lục Thừa Âu phục áo khoác, sủi lơ tại ghế sofa bên trong, ngay cả động một chút ngón tay khí lực cũng không có. Nhưng con mắt của nàng lại là sáng. Xấu hổ y nguyên còn tại, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thật là thơm sau may mắn. Thậm chí có chút hối hận vì cái gì không có sớm một chút gặp gỡ nam nhân này. Đốt một cái tạo hình cổ phác, tản ra nhàn nhạt không gian ba động chiếc nhẫn, bị Lục Thừa tiện tay ném trên bàn. Bên trong có một ít tài nguyên, còn có. Về sau ngươi muốn mặc quần áo. Lục Thừa đi tới, đưa tay méo méo nàng kia mặt đỏ thắm gò má. Ngữ khí mặc dù tùy ý, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta tại thượng giới người đại diện. Đừng cho ta mất mặt úc, ta. Hoa đại quản gia. Hoa Nguyệt Ảnh dáng chống đỡ lấy bụng rụn thân thể, từ trên ghế xạ lọn trượt xuống đến. Lần này, nàng không do dự, không có cốt đủ, mà là hướng về phía nam nhân trước mặt, thi lễ một cái. Là, chủ nhân. Chương 568, rốt cục, sắp không chịu nổi sao chương 568, rốt cục, sắp không chịu nổi sao sáng sớm, Lục gia trang viên trên quảng trường. Lục Thừa lười biếng ngồi chuyên môn trên ghế bành, trong ngực ôm đang ôm bình sữa ngực bú sữa mẹ Lục Niệm. Hai cha con biểu lộ không có sai biệt hài lòng, phảng phất là đang hưởng thụ về hữu sinh hoạt. Mà tại bọn hắn bên cạnh thân, Hoa Nguyệt Ảnh đổi về một thân trang trọng tông chủ pháp bảo. Chỉ là, so với trước kia loại kia tránh xa người ngàn dặm cao lãnh, giờ phút này nàng, giữa lông mày nhiều một vẻ tan không ra nhu tình, ngẫu nhiên nhìn về phía Lục Thừa ánh mắt, càng là mang theo không che giấu chút nào thuận theo cùng không muốn xa rời. Tại nàng phía dưới, quỳ một đám run lẩy bẩy thượng giới tu sĩ. Những người này phần lớn đến từ phụ thuộc vào Huyền Thiên Kiếm Tông bên trong thế lực nhỏ, tối hôm qua chính mắt thấy lao tổ bị luyện thành đan, tô hàng hóa thành cho toàn bộ quá trình sau, đạo tâm của bọn họ đã sớm nát thành mảnh vụn. Khục. Hoa Nguyệt Ảnh hắng giọng một cái, khôi phục bộ kia cao cao tại thượng tông chủ uy nghi. Truyền chủ nhân. Khục, truyền Lục tiên sinh pháp chỉ. Nàng dừng một chút, cố gắng nhường thanh âm của mình nghe lãnh khốc vô tình. Kể từ hôm nay, các ngươi chỗ tông môn, toàn bộ nhập vào Lục thị tập đoàn hạ hạt tu chân tài nguyên phòng phát triển. Người không phục, chết. Tiến tĩnh như chết. Ai dám không phục? Cái kia luyện người lò mặc dù thu lại, nhưng dư ôn còn giống như ở đây. Chúng ta thề sống chết hiệu trung Lục tiên sinh. Một đám ngày bình thường cao cao tại thượng trưởng giáo, trưởng lão, giờ phút này đem đầu đập đến vang ầm ầm, sợ đập chậm liền bị ném vào lò bên trong làm nhiên liệu. Lục Thừa hài lòng gật gật đầu. Hắn vung tay lên, mười mấy cái túi chứa vật giống vung đường đậu như thế bay ra ngoài, rơi vào giải ngữ tông đệ tử trước mặt. Nếu là người trong nhà, ta cũng không thể bạc đãi các ngươi. Trong này là cải tiến sau trúc cơ đan cùng tụ linh trận bàn. Mặc dù là dây chuyền sản xuất sản phẩm, nhưng hiệu quả so với các ngươi những cái kia phương pháp sản xuất thô sơ luyện chế rác rưởi mạnh gấp 18 lần không thành vấn đề. Dây chuyền sản xuất, rác rưởi. Mặc dù nghe không hiểu trước mặt từ, nhưng Hoa Nguyệt Ảnh mở ra túi chứa vật nhìn thoáng qua, con ngươi trong nháy mắt địa chấn. Đan dược này độ tinh khiết, lại là hoàn mỹ cấp. Đây chính là cho Lục Thừa làm. Làm kia cái gì đãi ngộ sao? Giờ phút này, Hoa Nguyệt Ảnh trong lòng cuối cùng một tia khúc mắc cũng tan thành mây khói. Cái này cơm chùa, thật là thơm. Chia của. A không, tài nguyên phân phối đại hội kết thúc sau, chính là tàn khốc nhân viên phân lưu. Đối với giải ngữ tông loại này, dòng chính tự nhiên là cầm tài nguyên về thượng giới, đi thu mua, chiếm đoạt thế lực khác, thành lập trật tự mới. Mà đối với những cái kia nguyên bản liền mang theo địch ý, hoặc là nhìn xem liền không vừa mắt đau đầu. Lục Thừa phương thức xử lý đơn giản thô bạo. Hiu, hiu, hiu. Vô số đạo lưu quang theo đầu ngón tay hắn bắn ra, tinh chuẩn chui vào những tu sĩ kia mi tâm. Nô dịch hệ thống con khởi động những tu sĩ này hoảng sợ phát hiện, sinh tử của mình chỉ ở nam nhân kia một ý niệm. Các ngươi quá yếu, trả về cũng là lãng phí không khí. Lục Thừa nhấp một miếng ướp lạnh nước trái cây, giống như là tại an bài trong nhà nhân viên quét dọn a gì. Cái kia mặc đồ đen, ngươi sẽ chơi kiếm đúng không? Về sau phía sau núi mặt cỏ về ngươi tu bổ, nếu để cho ta nhìn thấy một cây cỏ dại, duy ngươi là hỏi. Cái kia luyện thể tu, đi cổng làm bảo an, nhớ kỹ đem chó giữ nhà uy tốt. Về phần còn lại, nghe nói gần nhất mỏ cơ có chút không đủ dùng, các ngươi liền đi tầng hầm hỗ trợ dùng tay đào quang a, vừa bạn phế vật lợi dụng. Cái kia đã từng không ai bị nổi, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm thái thượng trưởng lão, giờ phút này trong tay bị lấp một thanh kéo cắt tới cảnh, nhìn lên trước mặt kia phiến xanh mơn mởn mặt cỏ, chảy xuống hối hận nước mắt. Hắn đường đường kiếm tu, vậy mà luân lạc tới dùng bản mệnh kiếm khí tới sửa cắt cỏ bãi. Đây quả thực là thế nào? Không nguyện ý. Lục Thừa nhíu mày. Nguyện. Bằng lòng. Đây là lão hủ vinh hạnh. Thái thượng trưởng lão dọa đến khẽ run rẩy, trong tay cái kéo vung vẩy đến nhanh chóng, trong nháy mắt đem một khối thảm cỏ tu bổ thành mượt mà hình dạng. Tiễn biệt Lưu Luyến không rời Hoa Nguyệt Ảnh. Trước khi đi, vị này Tân Tấn Hoa đại quản gia cơ hồ là cẩn thận mỗi bước đi, ánh mắt kéo đến có thể đem không khí dính chặt. Đi thôi. Lục Thừa đứng tại giới bích trước thông đạo, cười vô vô nàng kia có chút cứng ngắc bà bay. Tối hôm qua chơi đùa quá ác, còn không có chậm tới. Đem thượng giới quản lý tốt. Làm tốt, chờ ngươi lần sau trở về báo cáo công tác. Lục Thừa tiến đến bên hai nàng, cười xấu xa lấy nói nhỏ một câu. Ta ban thưởng ngươi cấp độ càng sâu. Phụ đạo. Hoa Nguyệt Ảnh mặt trong nháy mắt đỏ đấu, giống như là tôm lột tử. Nàng ngượng ngùng chừng Lục Thừa một cái, sau đó mang theo trở mong, quay người bước vào không gian thông đạo. Buổi chiều, trang viên khôi phục ngày xưa yên tĩnh, không có kêu đánh kêu giết, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên truyền đến những cái kia thượng giới đại tu sĩ nhóm khổ cấp cấp lao động thanh âm, vậy mà lộ ra một loại quỷ dị hài hòa. Lục Thừa nằm tại che nắng rủ dưới trên ghế nằm, gió nhẹ quất vào mặt, tuế nguyệt tinh tốt. Hắn thậm chí ngâm nga không biết tên điệu hát dân gian, trong ngực lục niệm cũng đi theo y y ở nhà nhà nhạc đệm. Nhưng mà tại phần này điên tĩnh tưởng hòa hình tượng bên ngoài, tại biệt thự lầu 2 trong bóng tối, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm cái kia nhàn nhã nam nhân, bạch chỉ tựa ở băng lãnh trên vách tường, cùng thường ngày nhẹ nhõm khác biệt. Giờ phút này, sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, trên trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh. Rốt cục, sắp không chịu nổi sao? Vẫn là đến lúc này trong tay của nàng gấp siết chặt một thanh toàn thân đen nhánh, không có bất kỳ cái gì quang trạch dao găm. Kia là nàng vừa mới đã dùng hết tất cả điểm tích lũy, theo hệ thống trong thương thành hối đoái đi ra trùng cực sát khí, trùng yên chi nhận. Thuộc tính, trực tiếp chôn vùi linh hồn. Một khi đảm bảo, thần tiên có cứu. Đây là chuyên môn dùng để thí thần vũ khí, cũng là nàng. Trong hệ thống sau cùng át chủ bài. Chương 569, tạm biệt, chó vai ác. Chương 569, tạm biệt, chó vai ác. Dọn, dọn, dọn. Còi báo động chói tai, như là đòi mạng ma âm, tại bạch chỉ trong đầu điên cuồng nổ vang, cơ hồ muốn đem linh hồn của nàng xé rách. Kia là hệ thống sau cùng thông điệp, lần này cũng không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Túc chủ tiêu cực biếm nhác, kịch bản chệch hướng độ đã đạt 100. Nghiêm trọng cảnh cáo. Túc chủ hành vi đã xúc phạm tầng dưới chót hiệp nghị. Cuối cùng thanh tẩy chương trình đã khởi động đếm ngược, 59.59 giây như tại đếm ngược kết thúc trước, chưa thể đánh giết mục tiêu, hệ thống đem cưỡng chế xóa đi ở lại chủ ý thức, tiếp quản nhục thân tiến hành quét sạch nhiệm vụ. Ngậm miệng bạch chỉ thống khổ ông đầu, thân thể theo vách tường chậm rãi trượt xuống. Ồn ào quá nàng từng ngụm thở phì phò, trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, mỗi nhảy động một cái đều nương theo lấy kịch liệt đau nhức. Xóa đi ý thức sao? Cũng tốt. Ngược lại nhiệm vụ này, từ vừa mới bắt đầu chính là chuyện tiểu lâm. Bạch chỉ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, tham lam nhìn xem dưới lầu cái thân ảnh kia. Lục Thừa, cái kia lớn ma vương, cái kia cậu phản phái, cái kia. Cho dù là biết nàng là nội ứng, lại như cũ mỗi ngày giữ lại nàng ở bên người ăn trực, đấu võ mồm nam nhân. Bạch chỉ, ngươi thật mất mặt. Nàng ở trong lòng hung hăng cười nhạo chính mình. Ngươi là tới giết hắn. Ngươi là chính nghĩa ký chủ hệ thống, hắn là tà ác phản diện bột. Đây vốn chính là ngươi kịch bản. Thật là, theo chừng nào thì bắt đầu biến đâu. Là lần đầu tiên ám sát thất bại, hắn không có giết nàng, ngược lại khen nàng thời điểm. Còn là mỗi ngày nhìn xem hắn như cái đồ đần lao ba như thế, cho nhi tử thay tã, cho bú phấn thời điểm. Lại hoặc là, làm quen thuộc mỗi ngày đi theo hắn phía sau cái mông, mang hắn cầu phản phái sau đó trở lấy hắn về một câu lời bình thời điểm. Trong bất chi bất giác, cái kia vốn nên máu lạnh vô tình thích khách, biến thành chỉ có thể nhả danh linh vật. Cái kia vốn nên không chết không thôi tử địch, biến thành nàng tại cái thế giới xa lạ này bên trong, duy nhất. Dựa vào, nội ứng xem như lão bản nương, thích khách xem như tùy tùng nhỏ. Bà chỉ, ngươi thật là một cái phế vật. Nàng cúi đầu xuống, nhìn trong tay cái kia thanh tản ra khí tức hủy diệt trung yên chi nhận, nhếch miệng lên một vệt thê lương cười khổ. Giận. Đến ngược 30.00 giây. Cảnh cáo. Kiểm tra tới túc chủ sát ý chấn động quá thấp. Sắp khởi động cưỡng chế tiếp quản chương trình hệ thống thanh âm biến băng lãnh máy móc, không còn mang theo bất cứ tia cảm tình nào sát thái. Bạch chỉ cảm giác thân thể của mình bắt đầu biến cứng ngắc. Ngón tay dường như không thuộc về mình nữa, đang bị một loại nào đó ngoại lai ý chí cưỡng ép khống chế. Loại kia linh hồn bị một chút xíu gạt ra thân thể cảm giác, nhưng nàng cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Không thể kéo dài được nữa. Nếu như bị hệ thống hoàn toàn tiếp quản, cô thân thể kia liền lại biến thành một cái chỉ biết là giết chóc máy móc. Nó có thể sẽ không chút do dự lao xuống đi, dùng trong tay cây đao này đâm vào Lục Thừa trái tim. Trung Yên chi nhận, dù là Lục Thừa mạnh hơn, nếu là không có chút nào phòng bị phía dưới bị đâm trúng, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ta tuyệt không được Bạch Chỉ đột nhiên cắn chót lưỡi. Đau đớn kịch liệt, nhường nàng gần như tan rã ý thức trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Muốn tước đoạt tự do của ta, nằm mơ nàng trong đầu phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét, đừng động ta. Ta đi, ta hiện tại liền đi giết hắn. Cái này còn không được sao? Nàng cưỡng ép thôi động lực lượng trong cơ thể, ở trong lòng ngưng tụ lại một cỗ trước nay chưa từng có, nồng đậm tới cơ hồ thực chất hóa sát ý. Giận, kiểm tra tới mạnh mẽ sát ý tiếp quản chương trình tạm dừng. Mời túc chủ lập tức chấp hành đánh giết nhiệm vụ. Quyền khống chế thân thể, một lần nữa về tới Bạch Chỉ trong tay. Nàng lau vết máu ở khóe miệng, hít sâu một hơi. Sau đó, đối với tấm gương, cố gắng gạt ra một cái bình thường loại kia tùy tiện, nụ cười ngây ngô. Mặc dù nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn, cũng không thể khóc đi. Bạch Chỉ, ngươi thật là chuyên nghiệp. Nếu là khóc nhẹ, sẽ bị cái kia thông minh gia hỏa một cái xem thấu. Như thế, liền cái gì đều không làm được. Nàng làm sửa lại một chút có chút xốc xếp váy, nắm chặt dao găm trong tay, đem nó giấu ở phía sau. Một bước, đi ra khỏi phòng. Lầu dưới trên bãi cỏ, dương quang vừa vặn. Lục Thừa ngay tại cho Lục Niệm lau miệng, cười đến đang vui vẻ. Một màn này, xem ở Bạch Chỉ trong mắt, lại ấm áp phải có loại cảm giác muốn khóc. Bạch Chỉ cảm giác mỗi đi một bước, dưới chân cũng giống như rót chỉ như thế nặng nề. 50 mét. Nàng nhìn xem Lục Thừa bóng lưng. Cái bóng lưng này, từng vô số lần ngăn khuất trước người nàng. 20 mét. Lục Thừa dường như đã nhận ra tiếng bước chân, lỗ tai có chút giật giật, nhưng hắn không quay đầu lại, như cũ không có chút nào phòng bị đùa lấy hài tử. Loại này không giữ lại chút nào tín nhiệm, giống là một thanh đao nhọn, đâm vào Bạch Chỉ trong lòng. 10 mét. Hệ thống tiếng gầm gừ trong đầu nổ vang, động thủ. Ngay tại lúc này, đâm hậu tâm của hắn, nhất kích tất sát. Bạch Chỉ tay đang run rẩy, nàng đi tới Lục Thừa sau lưng, gần trong gang tấc, chỉ cần nàng đưa tay, liền có thể kết thúc đây hết thảy, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể giết chết đại phản phái, lại tiếp tục đi tới hạ một cái thế giới. Có lẽ, Lục Thừa nghiệp chướng nặng nề, liền để cho mình trở lại nguyên thế giới đâu. Một cái mắt, Bạch Chỉ trong đầu hiện lên rất nhiều tuyển hạng, nhưng càng nhiều hơn chính là không biết. Núp ở phía sau mặt nhìn hồi lâu, rốt cục bỏ được. Lục Thừa vẫn không có quay đầu. Hắn quơ chân, giọng nói mang vẻ mấy phần quen thuộc trêu chọc, mấy phần hứng hở. Thế nào? Lại muốn trộm nhi tử ta đồ ăn bạc ăn? Lần này không thể được, hắn là đặc chế, ta cũng không có nhiều. Nghe được cái này quen thuộc, muốn ăn đòn ngữ khí. Bạch Chỉ hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, lại bị nàng gắt gao nén trở về. Nàng không muốn để cho hắn nhìn thấy chính mình sau cùng bộ dáng, là một cái khóc sướt mướt kẻ yếu. Cát Bạch Chỉ hít mũi một cái, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, lại ra vẻ hung ác về đối nói. Ai mà thèm ngươi phá đồ ăn vặt, ta mới không ăn đâu. Ngược lại, cũng đã sớm ăn đủ vốn. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm nhỏ đến cơ hồ chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Ta là tới. Bạch Chỉ hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Ta là tới tính với ngươi tính tổng nợ, cầu phản phái. Lời con chưa dứt, nàng giấu ở phía sau tay phải, đột nhiên giơ lên. Truy thủ màu đen dưới ánh mặt trời không có phản xạ ra một chút ánh sáng, lại mang theo làm người sợ hãi khí tức tử vong. Hệ thống đang hoan hô. Giết hắn, giết hắn. Nhưng mà ngay tại dao găm vung xuống trong nháy mắt, cái tia đao sắc bén nhọn cũng không có đâm về Lục Thừa hậu tâm, mà là đột nhiên thay đổi phương hướng, hung hăng đâm về phía Bạch Chỉ ngực của mình. Tạm biệt cầu phản phái. Đã, ta biết, ta kỳ thật không giết được ngươi. Đã, ta cũng không thoát khỏi được hệ thống. Vậy ta cũng chỉ có làm như vậy. Chương 570, liền đao đều cầm ngược. Chương 570, liền đao đều cầm ngược. Bạch Chỉ nhắm mắt lại, chờ đợi kia sau cùng một tiếng nhịp tim. Tê lặng. Mũi đao đâm rách ngực nàng đơn bạc vải áo. Băng lãnh xúc cảm đã chạm đến ấm áp làn da. Tử thần, gần trong gang tấc. Nhưng mà, trong dự đoán kịch liệt đau nhức cũng không có truyền đến. Cái kia thanh mang theo hẳn phải chết quyết tâm dao găm, tại đâm rách làn da trong nháy mắt đó, giống như là đụng phải lớp kín không thể vượt qua thán tức chi tường, mạnh mẽ. Dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Bạch Chỉ một lần nữa mở mắt ra. Sau đó, nàng nhìn thấy nhường linh hồn nàng đều đang run sợ một màn. Chẳng biết lúc nào, cái kia vốn nên đưa lưng về phía nàng, không có chút nào phòng bị đùa nhi tử nam nhân, đã xoay người qua. Một cái tay của hắn, cứ như vậy, trực tiếp vượt qua phòng ngự của nàng. Một thanh nắm lấy cái kia thanh lượn lở lấy hủy diệt hắc khí lưỡi đao sắc bén, tay không tiếp dao sắc, mà lại là tiếp nhận một thanh đủ để chôn vùi chân tiên linh hồn thần khí. CCC, Trung Yên Chi nhận dường như cảm nhận được khiêu khích, trên thân kiếm hắc khí điên cuồng tăng gọn, ý đồ ăn mòn, mở ra kia chỉ ngăn trở bàn tay của nó. Thật là, Lục Thừa bàn tay như là thần kim đúc kim loại mà thành, mặc cho những cái kia đủ để ăn mòn hư không hắc khí như thế nào tứ ngược, vẫn như cũ khó mà theo trong tay hắn đào thoát. Tương phản, bởi vì hắn nắm quá chặt, cái kia thanh danh xưng không thể phá vỡ dao găm, vậy mà phát ra kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng tiếng ai mình. Ngươi Bạch Chỉ ngây ngốc nhìn xem một màn này, nhìn xem cái kia cầm lưỡi đao đại thủ, nước mắt trong nháy mắt vỡ đê. Buông tay nàng kêu khóc, hai tay nắm chôi đao, liều mạng muốn đem đao hướng bộ ngực mình đưa, muốn phải kết thúc đây hết thảy. Chó Lục Thừa, ngươi buông tay a. Thứ này sẽ làm bị thương tới ngươi. Nàng không muốn chết, nhưng nàng càng không muốn bởi vì chính mình nhất thời mềm lòng, làm hại Lục Thừa thụ thương. Nhưng mà, Lục Thừa không nhúc nhích tí nào. Hắn đơn tay nắm lấy lưỡi đao, gắt gao đẩy ra phía ngoài, tựa như là một tòa không cách nào dùng chuyển sân nhạc, chặn Bạch Chỉ muốn chết đường. Sắc mặt của hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Cặp kia con ngươi thâm thúy bên trong, không có chấn kinh, không có phẫn nộ, chỉ có một loại để cho người ta xem không hiểu thâm trầm. Làm tổn thương ta. Lục Thừa nhìn xem khóc thành nước mắt người Bạch Chỉ, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ kinh miệt cười lạnh. Chỉ bằng thanh này đồng nát sát vụn. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Lục Thừa bàn tay đột nhiên vừa dùng lực. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy kim loại đứt gãy âm thanh, tại yên tĩnh buổi chiều lộ ra phá lệ chói tai. Cái kia thanh hệ thống ép buộc Bạch Chỉ hối đoán đi ra. Danh xưng có thể thí thần trung yên chi nhận, vậy mà liền dạng này, bị hắn tay không mạnh mẽ bóp nát thành hai đoạn. Đinh đương, được gãy mũi đao rơi xuống tại trên bãi cỏ, phía trên hắc khí trong nháy mắt tiêu tán, biến thành một khối không có chút nào linh tính sắt vụn. Hắn phủi tay bên trên vụn sắt, động tác tùy ý đến tựa như là vừa vặn bóp nát một khối bánh bích quy. Xách. Lục Thừa cúi đầu xuống, nhìn xem sớm đã lệ rơi đầy mặt, toàn thân run rẩy, còn duy trì hai tay cầm đao tư thế Bạch Chỉ. hắn vươn tay, nhẹ nhàng gậy một cái nàng chân bóng cái chán. Ta nói Bạch Chỉ a, mặc dù ngươi là kiêm chức, nhưng khi thích khách cũng phải có điểm kiến thức cơ bản a. Lục Thừa trong thanh âm mang theo kia trước sau như một trêu tức cùng cười xấu xa, ánh mắt lại dịu dàng đến rối tinh rối mù. Liên đao đều cầm ngược ngươi muốn ám sát ai? Bạch Chỉ nhìn xem cắt thành hai đoạn dao găm, lại nhìn một chút Lục Thừa tấm kia muốn ăn đòn khuôn mặt tươi cười. Nàng căng cứng tới cực hạn thần kinh, rốt cục tại thời khắc này hoàn toàn gây mất. Hoa, nàng rốt cuộc khống chế không nổi, cả người sủi lơ xuống tới, bị Lục Thừa thuận thế một thanh xé tiến vào trong ngực. Nàng nắm lấy Lục Thừa cổ áo, lên tiếng khóc lớn, khóc đến tan nát cõi lòng. Vì cái gì? Tại sao phải ngăn đón ta? Để cho ta chết à? Chết liền kết thúc. Nó đang ăn ta. Nó muốn dùng ta tay giết ngươi. Ta không khống chế nổi. Ta thật không khống chế nổi. Loại kia tuyệt vọng, loại kia cảm giác bất lực, nhường nàng như muốn sụp đổ. Nàng là nội ứng. Nàng là mang theo nhiệm vụ tới. Nhưng là bây giờ, nàng không chỉ có giết không được mục tiêu, còn muốn biến thành hệ thống khối lỗi. Lục Thừa không nói gì. Hắn chỉ là tùy ý Bạch Chỉ trong ngực khóc giống, đánh. Sau đó, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng Bạch Chỉ cân bằng. Hắn duỗi ra cái kia vừa mới bóp nát thần khí tay, động tác êm ái lau đi lệ trên mặt nàng nước. Ta biết. Lục Thừa thanh âm trầm thấp, bình tĩnh, lại mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng. Ta biết nó là ai. Ta cũng biết nó muốn cho ngươi làm gì. Bạch Chỉ tiếng khóc im bặt mà dừng. Nàng trừng mắt hai mắt đẫm lệ mông lung mắt to, không thể tin nhìn xem Lục Thừa. Ngươi biết. Nói nhảm. Lục Thừa liếc mắt, chỉ đầu của mình. Ngươi cho rằng trong cơ thể ngươi cái kia ồn ào côn trùng, mỗi ngày ở đằng kia tích 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 gọi bậy, ta thật nghe không được sao? Ta không động nó, không có bóp chết nó. Lục Thừa dừng một chút, nhìn xem Bạch Chỉ kia lờ đẫn biểu lộ, nhếch miệng lên một vẻ tác liệt nụ cười. Thuần túy là bởi vì ta nhìn ngươi mỗi ngày cùng nó đấu võ mồm rất thú vị. Giữ lại nó, cho ngươi giải buồn dùng. Vâng. Bạch Chỉ choáng váng, hệ thống cũng choáng váng. Giải buồn. Đường đường vạn giới xuyên việt hệ thống, tận sức tại gạt bỏ vị diện đại phản phái hùng vĩ tồn tại, tại nam nhân này trong mắt, cũng chỉ là một cái để dùng cho sủng vật giải buồn. Điện tử sủng vật. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Một hồi so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn chói tai, đều muốn cuồng bạo tiếng cảnh báo, đột nhiên tại Bạch Chỉ trong đầu nổ vang. Đã bị điểm phá, hệ thống cũng liền hoàn toàn không còn ngụy trang. Kiểm tra tới mục tiêu nhân vật Lục Thừa đã thức tỉnh nhận thức đa chiều. Uy hiếp đẳng cấp, mắt. Không còn tìm kiếm túc chủ đồng ý. Cưỡng chế tiếp quản chương trình khởi động. Vị diện quét sạch hình thức. Mở ra. A. Bạch Chỉ manh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể của nàng giống như là bị thông điện cao thế như thế, kịch liệt co quắp, trực tiếp tránh thoát Lục Thừa ôm ấp, lui về phía sau. Ngay sau đó, thân thể của nàng phản cung thành một cái quỷ dị độ cong, tứ chi cứng đờ bặm mèo lên. Làm nàng lần nữa lúc ngẩng đầu lên, cặp kia nguyên bản linh động, yêu cười trong mắt to, con ngươi màu đen hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là hai đoàn điên cuồng lấp lóe, băng lánh màu đỏ dòng số liệu. Nguyên bản biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một chương không có bất kỳ cái gì sinh khí, máy móc mặt chết. Lục Thừa, lúc này theo Bạch Chỉ miệng bên trong phát ra thanh âm, không còn là cái kia trách trách hô hô nữ hài thanh âm, mà là một loại không tình cảm chút nào chập trùng, dường như đến từ vực sâu điện tử hợp thanh âm. Ngươi đã nhìn rõ chân tướng, liền không thể để ngươi sống nữa. Vị diện này nhất định phải hoàn toàn thanh trừ, quét sạch. Bắt đầu. Bá. Hoàn toàn bị hệ thống tiếp quản Bạch Chỉ tốc độ vậy mà so trước đó nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Trong tay nàng mặc dù không có dao găm, nhưng nàng năm ngón tay nhưng trong nháy mắt cứng lại, đầu ngón tay lượn lờ lấy màu đỏ số liệu lưỡi dao, mang theo xé rách không khí tiếng rít, thẳng đến Lục Thừa cổ họng. Thanh trừ trở ngại. Đối mặt bất thình lình dị biến, đối mặt cái này kinh khủng, đủ để miểu sát nguyên anh kỳ tốc độ. Lục Thừa không chỉ có không có lui, ngược lại hướng nhảy tới một bước. Một bước này, trực tiếp rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cơ hồ dán vào Bạch Chỉ trước mặt. Trong con ngươi của hắn, lần thứ nhất hiện ra chân chính, như thực chất sát ý kia sát ý không phải nhằm vào Bạch Chỉ, mà là nhằm vào cái kia chiếm đoạt thân thể nàng đồ vật. Quét sạch ta. Lục Thừa lạnh hừ một tiếng, quanh thân khí thế toàn bộ triển khai. Một cỗ làm thiên địa biến sắc kinh khủng uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trang viên. Người cái kia biết dấu hiệu chủ tử tới, cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Chẳng qua là không có thực thể chương trình cũng dám ở trước mặt ta, động ta người. Cho ta Lục Thừa giơ tay lên, không nhìn kia đâm tới lợi trảo, bàn tay giống như lập rồi, nặng nề mà đặt tại Bạch Chỉ trên trán. Lan ra đây. Vâng. Một cổ bá đạo đến cực điểm lực lượng thần hồn, theo Lục Thừa bàn tay, cưỡng ép chút vào Bạch Chỉ thức hải. Tựa như là hồng thủy vỡ tung đê đập. Kia cố của bạo, ý đồ khống chế Bạch Chỉ thân thể màu đỏ dòng số liệu, tại Lục Thừa cái này mênh mông như biển lực lượng thần hồn trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. Xì xì xì. Hệ thống phát ra một tiếng tràn đầy hoảng sợ cùng loạn mã thét lên. Nguyên bản bao trùm tại Bạch Chỉ trong mắt ánh sáng màu đỏ, trong nháy mắt bị đánh tan, bị ép rút về thức hải chỗ sâu nhất, run lẩy bẩy. Bịch. Đã mất đi hệ thống khống chế, lại tiếp nhận to lớn thần hồn xung kích. Bạch Chỉ thân thể mềm nhũn, trực tiếp bất tỉnh ngã xuống Lục Thừa trong ngực. Nhưng cho dù là tại trong hôn mê, lông mày của nàng như cũ gấp khóa chặt, thân thể thống khổ run rẩy, hiển nhiên cái kia côn trùng còn tại trong cơ thể nàng dãy rủa. Chuyện gì xảy ra? Xa xa Diệp Sơ Ảnh cảm ứng được bên này kinh khủng chấn động, thất kinh chạy tới. Ngay cả một bên đang uống sữa Lục Niệm, cũng tò mò chớp mắt to, nhìn xem ba bà trong ngực tiểu A Di. Lục Thừa một thanh ôm lấy hôn mê Bạch Chỉ. Sơ Ảnh, nhìn hảo hài tử. Lục Thừa nhìn xem trong ngực nữ hải, nhìn xem nàng tấm kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Ta muốn đi một chuyến tầng hầm. Đi vào. Bắt con côn trùng. Nói xong, hắn cúi đầu xuống, tại Bạch Chỉ kia lạnh buốt trên trán hôn khẽ một cái. Nhìn một chút, tiểu Bạch, lần này có thể sẽ có đau một chút, nhưng là chờ ngươi sau khi tỉnh lại ngươi liền tự do. Chương 571, chuyện nhà của ta, ngươi cũng dám quản. Chương 571, chuyện nhà của ta, ngươi cũng dám quản. Tầng hầm, tính đến đáng sợ. Bạch Chỉ nằm tại khắp đầy phức tạp phù văn đài đá hàn ngọc bên trên. Nàng nhắm chặt hai mắt, chỗ mi tâm, một đoàn quỷ dị hào quang màu đỏ đang điên cuồng lấp lóe. Kia là hệ thống đang tiến hành sau cùng phạm mạt. Nó muốn xóa đi Bạch Chỉ cái này nhân cách, hoàn toàn tiếp quản cố này thể xác, đem nó biến thành một bộ chỉ có thể chấp hành giết chóc chỉ lệnh khối lỗi. Lục Thừa khoanh chân ngồi bệ đá phía sau. Hắn duỗi ra hai tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chống đỡ tại Bạch Chỉ hai bên huyệt thái dương bên trên. Hô Lục Thừa hít sâu một hơi, đôi mắt bên trong nguyên bản bất cần đời trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là hai đoàn thiêu đốt lên hỗn độn hỏa diễm. Kiên nhẫn một chút, tiểu Bạch. Theo hắn tâm niệm vừa động, một cỗ bàng bạc thần hồn chi lực trong nháy mắt xông vào Bạch Chỉ thức hải. Hệ thống. Lục Thừa nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Bất quá là một đoạn thành tinh dấu hiệu mà thôi. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, ai mới thật sự là chúa tể thức hải không gian. Nơi này vốn nên là một người gia đình tinh thần, là nội tâm thế giới cụ tượng hóa. Ý gì theo Bạch Chỉ cái kia tùy tiện, lại có chút tham ăn thích chơi tính cách, nơi này vốn phải là một mảnh chim hót hoa nở tiên cảnh, hay là chất đầy đồ ăn vặt cùng sách mạn gà nhạc viên. Nhưng mà đập vào mi mắt lại là một bộ như là như địa ngục tận thế cảnh tượng. Bầu trời là thê lương huyết hồng sắc, giống như là bị vô số tầng mang độc lọc kính bao trùm. Đại địa hiện đầy khô cạn vết rách, không có một mảng cỏ. Ầm ầm, vô số cây giống mạnh máu như thế thô to, đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấy màu đỏ dây cáp, theo bốn phương tám hướng trong hư không lan tràn mà đến. Bọn chúng thật sâu đâm vào phiến đại địa này mỗi một cái góc, giống như là từng cái tham lam hút máu địa, đang điên cuồng rút hút lấy thế giới này sinh cơ cùng bản nguyên. Đây chính là hệ thống chân diện mục. Nó ký sinh tại túc chủ thể nội, lấy túc chủ linh hồn làm thức ăn, lấy cái gọi là lựa chọn nhiệm vụ làm mồi nhử, cuối cùng ép khô túc chủ tất cả. Vang lãnh, máy móc điện tử quảng bá âm, tại mảnh này sụp đổ thế giới bên trong quanh quẩn, đinh thai nhức óc, cảnh cáo. Túc chủ nhân cách chống cự mạnh mẽ khởi động cưỡng chế định dạng chương trình ngay tại quét hình kho ký ức. Kiểm tra đến đại lượng vô dụng tình cảm số liệu chấp hành xóa bỏ càng đi trung tâm đi, kia màu đỏ dây cáp liền càng dày đặc. Tại thức hải khu vực hạch tâm, chiếm cứ một cái cự đại trái tim. Hoặc là nói, là khối u. Như mạng nhện rắc rối khó gỡ màu đỏ dây cáp, ở chỗ này sẽ lẫn, chiếm cứ, cuốn quanh thành viên này vật thể. Mà tại trung tâm của nó, có một cái hơi mờ kén. Bạch Chỉ nho nhỏ ý thức thể, đang co quắp tại cái kia kén bên trong. Nàng ôm đầu gối, như cái bị vứt bỏ hải tử, run lẩy bẩy. Thân thể của nàng ngay tại một chút xíu biến trong suốt, kia là tồn tại cảm tức sắp biến mất dấu hiệu. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chung quanh nổi lơ lửng nguyên một đám ngũ thải ban lan bọc khí, kia là trí nhớ của nàng, bị những cái kia màu đỏ xúc tu vô tình cuốn đi, thôn vệ. Không, không cần Bạch Chỉ suy yếu kêu khóc, thanh âm lại truyền không đi ra. Đúng lúc này, một cái màu đỏ xúc tu cuốn lấy một cái màu hồng phấn ký ức bọc khí. Bọc khí bên trong, ngay tại chiếu lại lấy một đoạn hình tượng. Kia là nàng vừa tới thế giới này không lâu, bởi vì nhiệm vụ thất bại bị chụp điểm tích lũy, hờn dỗi không chịu ăn cơm. Lục Thừa mặc dù ngoài miệng không buông tha nàng, lại tiện tay theo trong mâm cầm một cái lớn đùi gà, nhét vào trong miệng của nàng, nói cái gì ăn no rồi mới có sức lực cùng hắn đối nghịch. Trong tấm hình, Bạch Chỉ tức giận đến giơ chân mắng hắn cầu phản phái, nhưng miệng bên trong lại nhai đến so với ai khác đều hương. Đây là nàng dài rằng giật thích khách kiếp sống bên trong, là số không nhiều, bị người ném uy ấm áp thời điểm. Nhưng mà, hệ thống lại chọn ra phán đoán của nó. Kiểm tra tới không có ý nghĩa cái lộn hành vi. Tình cảm ăn cướp, dư thừa. Phán định, rắc rưởi số liệu. Chấp hành, xóa bỏ. 3. Theo xúc tu đột nhiên co lại một cái kia gánh chịu lấy ấm áp hồi ức mặc khí, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tán tại huyết hồng sắt trên bầu trời. A, kén bên trong Bạch Chỉ đột nhiên che ngực, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Loại kia đau nhức, không phải trên nhục thể, mà là linh hồn bị mạnh mẽ quét đi một khối trống rỗng. Nàng quên đi cái kia đùi gà hương vị, cũng quên đi một phút này, trong lòng dâng lên cái chủng loại kia tên là nhà cảm giác. Nhưng hệ thống căn bản không có lý biết cái này vật dẫn tiêu diệt. Nó xúc tu lại đưa về phía bên cạnh một cái càng lớn, càng chói mắt mặc khí. Cái kia bọt khí bên trong là lần đầu tiên ám sát lúc Lục Thừa nghiêng người tránh thoát, nàng một đao đâm chết xui xẻo khí vận chi tử. Lục Thừa chẳng những không tức giận lưng của nàng đâm, ngược lại cười hì hì giúp nàng xử lý đến tiếp sau kiểm tra tới nghiêm trọng quấy nhiễu nhiệm vụ chấp hành sai lầm ăn cướp. Phán định cao nguy virus, chấp hành hoàn toàn nát bấy. Vài gốc thô to màu đỏ dây cắp đồng thời đâm về cái kia bọt khí, mang theo quyết tâm phải giết. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Vâng. Nguyên bản huyết hồng sắc đè nén bầu trời, đột nhiên bị xé nứt. Một cái to lớn thiêu đốt lên hỗn độn hỏa diễm dấu chân, mang theo đạp nát chư thiên bá đạo khí thế từ trên trời giáng xuống, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt kỹ xảo, liên la thuần túy ngang ngược lực lượng. Giang giác kia mấy cây đâm về ký ức bọt khí màu đỏ dây cáp, tại một cước này phía dưới trực tiếp bị dẫm thành đầy trời số liệu mảnh vỡ. Ai, hệ thống phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ điện tử âm. Ngay sau đó, một tôn đỉnh thiên lập địa ma thần pháp tướng cưỡng ép chen vào cái này nhỏ hẹp thức hải không gian. Kia pháp tướng hai mắt như nhật nguyệt, hô hấp ở giữa liền có lôi đình nổ vang. Cho dù là kia cái cự đại khối u hệ thống, tại tôn này pháp tướng trước mặt cũng có vẻ hơi nhỏ bé. Lục Thừa thần hồn hình chiếu, chắp hai tay sau lưng, sừng sững tại hư không bên trên. Hắn cúi đầu nhìn phía dưới cái kia xấu xí khối u, thanh âm chấn động toàn bộ thức hải, chuyện nhà của ta cũng là ngươi có thể tùy tiện xóa. Chi chi chi. Khối u hệ thống kịch liệt rung động, vô số màu đỏ xúc tu trong nháy mắt dựng lên, như là con nhím gai nhọn, nhắm ngay trên bầu trời lục thừa. Nó cảm nhận được uy hiếp, to lớn uy hiếp. Kẻ xâm nhập này thần hồn cường độ, thậm chí đã vượt qua nó gánh chịu hạn mức cao nhất. Cảnh báo, cảnh báo. Phát hiện ngoại lai cao nguy số liệu xâm lấn. Tường lửa khởi động. Mục tiêu phân biệt, lục thừa. Sai lầm. Sai lầm. Không cách nào phân tích mục tiêu năng lượng cấp độ. Lục Thừa cười lạnh một tiếng. To lớn pháp tướng cấp tốc thu nhỏ, hóa thành bình thường lớn nhỏ, lơ lửng tại bạch chỉ cái kia trong suốt cái trước. Hắn nhìn xem cái kia bị dây đỏ quấn quanh ra khối u, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào ghét bỏ. Thật xấu. Bạch chỉ nha đầu này mặc dù phẩm vị kém một chút, thích xem điểm thổ vị tiểu thuyết, nhưng cũng không đến nỗi tại trong đầu nuôi như thế buồn nôn đồ chơi. Lục Thừa duỗi ra ngón út, móc móc lỗ tai. Uy, kia cái gì chó má hệ thống? Ai cho phép ngươi đem tay bẩn thỉu của ngươi đặt ở trên thân thể người của ta? Hệ thống mặc dù là chương trình, nhưng dường như cũng nắm giữ cực cao trí năng cùng tự tôn. Đi vào nó cái bậy còn dám như thế kêu gạo, để nó trong nháy mắt nổi giận. Cuồng vọng ra hỏa. Ta chính là vạn giới xuyên biệt hệ thống, là cao chiều không gian sản phẩm. Ngươi dám nhục nhã ta? Đã ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy thì liền thần hồn của ngươi cùng một chỗ thôn phệ. Vâng. Vô số màu đỏ xúc tu hóa thành sắc bén gai nhọn, mang theo có thể gạt bỏ linh hồn kinh khủng dòng số liệu, phô thiên cái địa mà đâm về lục thừa. Gạt bỏ người xâm nhập. Đối mặt cái này đủ để bất luận kẻ nào, trong nháy mắt hồn phi phách tán công kích. Lục Thừa không lùi mà tiến tới. Tay phải của hắn hư không một nắm. Ông, một thanh tản ra nhạt đạm kim quang dao giải phẫu xuất hiện ở trong tay của hắn. Kia là vạn giới dung lâu quy tắc cụ tượng hóa, là chuyên môn dùng để tách rời, dung luyện tất cả hệ thống vô thượng lợi khí. Với bạn, Lục Thừa nhìn xem những cái kia đánh tới xúc tu, trong mắt sát ý tăng vọt. Ta nhịn ngươi khó chịu rất lâu. Hắn giơ lên trong tay dao giải phẫu, đối với phía trước, đột nhiên vung lên. Hôm nay khối u cắt bỏ giải phẫu chính thức bắt đầu. Bá, một đạo ánh đao màu vàng nóng phá vỡ huyết hồng sắc bầu trời. Nhanh. Nhanh đến mức cực hạn, không có bất kỳ cái gì trở ngại, những cái kia nhìn như không thể phá vỡ màu đỏ xúc tu, dưới một kiếm này, như là dao nóng cắt mơ bò đồng dạng, trong nháy mắt đứt gãy. Hệ thống cũng không kịp phản ứng. Lục Thừa thân ảnh liền đã trong nháy mắt xuất hiện ở khối u trung tâm. Đao thứ nhất, hắn giơ tay chém xuống. Bang! Cây kia kết nối lấy bạch chỉ trong suốt kén, thô to nhất chủ mạch máu dây cáp, bị một đao chặt đứt. Ầm ầm, toàn bộ thức hải kịch liệt chấn động. Nguyên bản đang điên cuồng rút ra bạch chỉ sinh mệnh lực hấp lực, trong nháy mắt biến mất. Trong suốt kén bên trong, nguyên vốn đã sắp tiêu tán, ý thức mơ hồ bạch chỉ đột nhiên mở mắt. Nàng nhìn thấy, tại cái kia huyết hồng sắc, làm người tuyệt vọng thế giới bên trong, một cái thân ảnh quen thuộc, cầm trong tay tiểu đao, ngăn khuất trước người của nàng. Bóng lưng của hắn cũng không dày rộng, nhưng vẫn là như thế, đem tất cả nguy hiểm cùng sợ hãi đều ngăn khuất bên ngoài. Lục Thừa bạch chỉ trong mắt, khôi phục một tia thanh minh. Chương 572, kia là đáng chết chó bai ác. Chương 572, kia là đáng chết chó bai ác. Nương theo lấy mạch máu giống như màu đỏ dây cáp bị chém đứt, tòa kia chiếm cứ tại trong thất hải to lớn khối u, cũng phát ra đinh thai nhức góc rít lên. Xì xì xì. Kia là điện tử âm cùng dã thú gào thét hỗn hợp quái thành, mang theo bị xâm phạm lãnh địa nổi giận cùng khủng hoảng. Trong suốt kén bên trong, bạch chỉ linh hồn thể run lên bần bật. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Kiểm tra tới bạo lực phá giải hành vi. Tường lựa bị hao tổn. Logic cốt lõi bị hao tổn. Khởi động khẩn cấp phòng ngự hiệp nghị, đồng bộ cảm giác đau. Đồng bộ suất 400. Ông, một đạo quỷ dị ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt theo những cái kia còn không gãy vỡ dây cáp, rót vào bạch chỉ kén bên trong. A, kén bên trong bạch chỉ, đống nhiên lần nữa, thống khổ cung đứng người lên. Nàng ngũ quan bận bẹo cùng một chỗ, hai tay gắt gao nắm lấy cổ họng của mình, phát ra một tiếng im mắng, nhưng lại tê tâm liệt phế hò hét. Dường như Lục Thừa vừa rồi một đao kia, không phải chém vào hệ thống trên thân, mà là rắn rắn chắc chắc chém vào linh hồn của nàng bên trên. Không chỉ có như thế, linh hồn của nàng thể bắt đầu xuất hiện vết rách, quang mang lúc sáng lúc tối, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Hahaha, hệ thống kia vặn mèo điện tử âm ở trên bầu trời quanh quẩn, thậm chí mang theo một loại làm cho người buồn nôn ác ý công kích ta, liền là công kích nàng. Chúng ta là một thể, ta là nàng ký sinh chủ. Ngươi mỗi chặt ta một đao, nàng liền phải thừa nhận 4 lần thống khổ. Đến a, tiếp tục chặt a. Nhìn xem là ngươi trước hết giết ta, vẫn là nàng trước hồn phi phách tán. Đây là trần trụi lửa mang đi, là dùng Lục Thừa chú ý người, làm hèn hạ nhất tâm chán. Lục Thừa đao trong tay, đình chỉ tại trong giữa không trung. Hắn nhìn xem kén bên trong cái kia đau đến run rẩy, lại như cố gắt gao cắn môi không chịu cầu xin tha thứ nữ hải, ánh mắt có hơi hơi ngưng. Nhưng hắn cũng không có giống hệ thống dự nghĩ như vậy thất kinh, cũng không có phẫn nộ gào thét. Tương phản, trên mặt của hắn nổi lên một loại cực hạn băng lãnh. Loại kia lạnh, giống như là muôn đời không tan hàn băng, làm cho cả sôi trào huyết sắc thức hải đều trong nháy mắt hạ nhiệt độ. Đồng bộ cảm giác đau. Lục Thừa rủ xuống tầm mắt, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Ngươi cho rằng nàng sợ đau không? Xem như một gã tại vô số cái vị diện bên trong sờ soạn lần mò, vì sống sót khổ gì đều nếm qua thích khách. Đau nhức, đối bạch chỉ mà nói, đã sớm thành bình thường. Nha đầu này Lục Thừa thu hồi đao trong tay, ánh mắt xuyên qua trùng điệp trở ngại, dịu dàng rơi tại cái kia trong suốt kén bên trên. Nàng sợ nhất không phải đau nhức, là không, là loại kia không có gì cả, bị toàn thế giới lãng quên, ngay cả mình là ai đều không nhớ. Trống rỗng, đã không thể chặn. Lục Thừa chậm rãi nâng lên hai tay, trong lòng bàn tay, nguyên bản cuồng bạo hỗn độn hỏa diễm, đột nhiên biến nhu hòa, hóa thành như thủy ngân lưu động chất lỏng. Vậy ta liền đem ngươi luyện hóa. Bóc ra. Lục Thừa hai tay đột nhiên cắm vào hư không, trực tiếp đặt tại tấm kia to lớn, bao trùm nửa cái thức hải dấu hiệu trên lưới nện. Oanh, vạn giới dung lô số liệu phân tích hình thức mở ra lần này, không có bạo tạc, không có oanh minh. Kia màu hỗn độn thủy ngân theo màu đỏ dây cấp tốc lan tràn. Bọn chúng không phải là vì tiêu hủy, mà là giống tinh mật nhất giao giải phẫu như thế, thẩm thấu tiến vào mỗi một đi dấu hiệu, mỗi một cái số liệu tiết điểm. Đây là một trận vi mô phương diện chiến tranh. Lục Thừa muốn tại ước vạn vạn đầu quấn quýt lấy nhau dòng số liệu bên trong, đem đại biểu hệ thống màu đỏ dấu hiệu, cùng đại biểu bạch chỉ linh hồn điểm sáng, cưỡng ép phân tầng. Cho ta. Mở. Lục Thừa khẽ quát một tiếng, liên tục gảy 10 ngón tay, như cùng ở tại khẩy một bản sục sôi chương nhạc. Dầm dầm, theo động tác của hắn, những cái kia nguyên bản gắt gao dính dính liền nhau dòng số liệu, bắt đầu bị từng tầng bóc ra. Mà mỗi bóc ra một tầng, liền có vô số ngũ thải ban lan mảnh vỡ ký ức, theo những cái kia màu đỏ xúc tu bên trong bày tràn ra đến. Bọn chúng hóa thành nguyên một đám to lớn hình chiếu 3D, tại mảnh này vỡ vụn thức hải trên bầu trời phát ra. Kia là bị hệ thống phán định là rác rưởi ý đồ xóa bỏ phong tồn ký ức, cũng là bạch chỉ ở sâu trong nội tâm, chân quý nhất bảo tàng. Mảnh vỡ hình tượng bên trong là một cái cũ nát cái hẻm nhỏ. Bạch chỉ cầm trong tay một cục gạch, đang quỷ quỷ túy túy theo ở phía sau. Trước mặt của nàng là dường như cái gì đều không có phát giác được Lục Thừa. Đó là bọn họ lần thứ nhất gặp nhau. Bạch chỉ hít sâu một hơi, giơ cục gạch liền liền xông ra ngoài. Kết quả, Lục Thừa chỉ là hơi hơi nghiêng người một cái. Bạch chỉ trực tiếp một cái vùa hụt, suýt nữa cho mình quẳng bay ra ngoài. Đối mặt Lục Thừa xem kỹ ánh mắt, nàng hút lấy hơi lạnh, mạnh mẽ gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Kia, yeah. Cái kia ta. Lạc đường, nhặt lên phòng thân. Hắc hắc, phòng thân lúc này, nội đồng bền giữa không trung Lục Thừa thần hồn, nhìn xem đoạn này hình tượng, nguyên bản băng lãnh quẹt miệng, nhịn không được khơi gợi lên một vẻ ôn nhu độ cong. Khi đó ngươi ngốc đến giống con ngỗng, liên sát khí đều giấu không được, còn học người ta làm thích khách, cũng chính là tâm tà thiện. Mảnh vỡ hình tượng nhất chuyển, biến thành Bạch chỉ biệt thự gian phòng. Từ vừa mới bắt đầu nàng luyện đan, sau đó đan dược bị Lục Thừa hố đi đưa người, lại đến bỏ ra giá tiền rất lớn, muốn cho khí vận chi tử hạ kỳ cụ rồ theo mèo biến hóa biến người, kết quả mèo lại bị Lục Thừa đánh cháo, đi ra chính là miêu nương. Cuối cùng là đi thế giới khác, đi theo lăn lộn một vòng lớn, mang theo đem thanh kiếm, trở về còn không có nhìn một chút liền bị Lục Thừa trộm. Ách Lục Thừa nhìn xem lần này phát ra hình tượng, cực lực duy trì nghiêm túc. Người đọc sách chuyện, sao có thể gọi lừa gạt đâu? Chúng ta đều là người một nhà, cái này gọi tài nguyên hợp lý phân phối. Theo những ký ức này mảnh vỡ không ngừng phát ra. Kén bên trong, nguyên bản bởi vì kịch liệt đau nhức mà co rút, ý thức gần như sụp đổ nữ hải, cũng dần ngừng lại run rẩy. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Mạn Thiên Phi Vũ hình tượng, nhìn xem cái kia luôn luôn lưu thiết nàng, lừa nàng, nhưng lại tại trong lúc nguy cấp luôn luôn ngăn khuất trước người nàng nam nhân. Nàng kia nguyên bản trống rỗng, dần dần trong suốt trong ánh mắt, bắt đầu hiện ra nước mắt. Không phải là bởi vì đau nhức, mà là bởi vì nàng nhớ ra rồi, nàng là Bạch Chỉ, cái kia lập chí muốn giết chết vai ác, lại đem chính mình bồi đi vào đồ đần thích khách. Cái kia tại cái thế giới xa lạ này bên trong, mặc dù luôn luôn bị mắng, lại nắm giữ một cái nhà kẻ may mắn. Ta nhớ ký Bạch Chỉ thanh âm khàn khàn, lại mang theo một loại tân sinh kiên định. Kia là ta toàn rất lâu điểm tích lũy, đó là của ta mèo kia là. Đáng chết cậu phản phái. Chương 573, lan ra đầu góc của ta. Chương 573, lan ra đầu góc của ta. To lớn khối u hệ thống cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, nó cảm nhận được ở lại chủ ý thức điên cuồng khôi phục. Tình thế ngay tại hướng nó không có khống chế phương hướng phát triển. Bạch Chỉ, Lục Thương một bên tiếp tục bóc ra lấy màu đỏ dấu hiệu, vừa hướng cái tiếc kén, phát ra một tiếng chấn động linh hồn gầm thét. Nghe thấy sao? Ngươi bình thường không phải rất có thể nhịn sao? Không phải hàng ngày mắng ta, nói muốn giết ta sao? Ngươi chơi liều đâu? Liền phá chương trình đều đánh không lại, liền không có thực thể quái vật đều có thể ức hiếp ngươi về sau đi ra ngoài, đừng nói là người hầu của ta. Mất mặt. Một tiếng này âm thanh giận mắng, đập vỡ Bạch Chỉ trong lòng sau cùng sợ hãi. Kén bên trong, Bạch Chỉ đột nhiên lau khô nước mắt trên mặt. Tay của nàng nặng nề mà đặt tại tầng kia trong suốt, không thể phá vỡ kén trên vách. Trong mắt của nàng giấy lên hừng hực kim sắc hỏa diễm. Đúng vậy a, ta là muốn giết cái kia cậu phản phái. Ta thật là mạnh nhất chính nghĩa sứ giả. Sao có thể chết tại loại này trong khe cống ngầm? Sao có thể nhường cái này buồn nôn đồ vật, xóa bỏ ta hồi ức, thay thế tự do của ta? Lan Bạch Chỉ cắn răng, theo sâu trong linh hồn phát ra rít lên một tiếng. Lan ra đầu góc của ta. Vâng. Một cỗ lóa mắt đến cực điểm kim quang, theo Bạch Chỉ linh hồn thể bên trong bộc phát ra. Kia là thuộc về bản thân lực lượng, là bất kỳ số liệu đều không thể tính toán kỳ tích. Giang giác. Cái kia khốn trụ nàng, hành hạ nàng thật lâu trong suốt kén, tại thời khắc này, bị nàng từ nội bộ mạnh mẽ xé mở một đạo cự đại vết nứt. Lục Thừa nhìn xem phá kén mà ra nữ hải, trong mắt lóe lên một tia vui mừng như điên. Ngay tại Bạch Chỉ xông phá chói buộc trong nháy mắt, hệ thống phòng ngự cơ chế xuất hiện một cái cự đại sơ hở chí mạng. Cái kia hệ thống lỗ thủng, bởi vì làm hoạch tâm thất thủ, trong nháy mắt bại lộ tại Lục Thừa trước mặt. Bắt được ngươi. Lục Thừa không có chút gì do dự, hai tay của hắn đột nhiên dò ra, trực tiếp đâm vào kia cái béo xương trọng yếu nhất chỗ, gắt gao bắt lấy đoàn kia ngay tại điên cuồng loạn động hoạch tâm số liệu. Vạn giới dung lô thôn vệ cho ta. Lăn ra đây. Lục Thừa hai tay nổi gần xanh, đột nhiên hướng về sau kéo một cái. Thuận thế, thân hồn của hắn bắt đầu theo thức hải bên trong cực tốc rời khỏi. Ầm. Kia là vật gì đó bị nhổ tận gốc thanh âm. vô số kết nối tại bạch chỉ sâu trong thức hải màu đỏ xúc tu, bị cỗ này lực lượng không thể kháng cự cưỡng ép kéo đứt. Kia cái cự đại, xấu xí ký sinh quái vật, phát ra cuối cùng một tiếng thê lương tiếng hét điện tử. Sau đó, bị lục thừa mạnh mẽ, theo bạch chỉ thức hải bên trong, tuôn ra ngoài, theo quái vật rời đi. Nguyên bản huyết hồng sắc bầu trời, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành điểm điểm ánh sáng màu đỏ tiêu tán, lộ ra nguyên bản xanh thẳm trong suốt thức hải bầu trời. Mặc dù đại địa như cũ cảnh hoang tàn khắp nơi đều là chiến đấu dấu vết lưu lại, nhưng này buồn nôn, đè nén quái vật đã không thấy. Dương quang một lần nữa vẩy xuống dưới. Lục thừa tại xử lý xong hệ thống về sau, thần hồn cũng không có lập tức rời đi. Thân hình của hắn lóe lên, xuất hiện lần nữa tại mảnh này thức hải, tiếp nhận từ giữa không trung rơi xuống, tiêu hao quá độ bạch chỉ. Chó. Cậu phản phái bạch chỉ suy yếu mở mắt ra, nhìn xem ôm mình nam nhân. Nàng hít mũi một cái, câu nói đầu tiên không phải cảm tạ, mà là mang theo tiếng khóc nước nợ lên án, ta tiền riêng. Đạo cụ của ta. Thật vất vả tích lũy đồ vật đều bị nó xóa không có ô ba, nhìn xem nàng bộ này mê tiền bộ dáng, Lục thừa nhịn cười không được. Cười đến bất đắc dĩ, lại cương chiều. Hắn vươn tay, vuốt vuốt nàng kia sắp hơi mờ đầu, đem tóc của nàng vò thành ổ gà. Mất liền mất, ngược lại đều là chút rách dưới. Lại nói Lục thừa cúi đầu xuống, nhìn xem con mắt của nàng, nghiêm túc nói rằng, ngươi thật là ta tài sản riêng. Chẳng lẽ trên đời này còn có ta không cho ngươi đổ vật sao? Liền xem như trên trời tinh tinh, ta cũng cho ngươi hai xuống. Bạch chỉ sửng sốt một chút, mặt dọn đỏ lên. Ai? Ai muốn tinh tinh a, ta đói. Ta muốn gà rán. Sau đó là có cả cọp lạ. Phải lớn bình. Tốt, theo ngươi. Lục thừa cười, ôm nàng, hóa thành một đạo lưu quang, xông về thức hải bầu trời. Đi, về nhà. Thế giới hiện thực. Mật thất dưới đất. Hô. Khoanh chân ngồi bệ đá sau Lục thừa, đột nhiên mở mắt. Cùng lúc đó, nằm tại trên bệ đá bạch chỉ, cũng mở mắt. Phúc. Nàng nghiêng đầu, phun ra một miệng lớn màu đen, tản ra hôi thối tụ huyết. Kia là hệ thống lưu lại tại trong cơ thể nàng một điểm cuối cùng cặn bã. Nàng từng ngụm thở phì phò, ánh mắt dần dần khôi phục tiêu cự, mặc dù suy yếu, nhưng đó là thuộc về bạch chỉ linh động quan mang. Tỉnh. Lục thừa thanh âm từ phía sau truyền đến. Bạch chỉ quay đầu, chỉ thấy Lục thừa trong tay đang gắt gao nắm lấy một đoàn màu đỏ sậm, đang điên cuồng vặn mèo, thét lên quan cầu. Kia là bị hắn mạnh mẽ lôi ra ngoài, hệ thống thực thể. Lục thừa nhìn lấy trong tay quan cầu, trên mặt biểu lộ so trong địa ngục các quỷ còn đáng sợ hơn. Kia là bị đè nén thật lâu ngang ngược, rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước. Mặc dù tại trong đầu của nàng đem ngươi giết, nhưng này dù sao cũng là tinh thần thể, giết lợi cho ngươi quá rồi. Lục thừa ngón tay dần dần nắm chặt, đoàn kia quang cầu phát ra cùng loại sinh vật gào thảm thanh âm. Hiện tại chúng ta tới tâm sự, ngươi thực thể nên xử lý như thế nào? Lục thừa xích lại gần quang cầu, lộ ra một ngụm sâm bạch răng, nụ cười hài thiện. Chương 574, ngậm miệng. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Chương 574, ngậm miệng. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Thả ta ra. Ta là cao duy pháp tắc sản phẩm. Ta là không thể hủy diệt. Ngươi không thể giam giữ ta. Một khi ta sụp đổ, kết nối thế giới này logic tầng dưới cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ngươi sẽ hối hận. Trong quang cầu truyền ra bén nhọn điện tử gào thét, ý đồ dùng loại này vụng về uy hiếp đến bức lui Lục Thừa. Nhưng mà, Lục Thừa liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Thế giới băng không sụp đổ ta không biết rõ. Lục Thừa hai tay khép lại, trong lòng bàn tay, cái kia có thể dung luyện vạn vật hỗn độn hỏa diễm lần nữa bay lên. Nhưng ngươi lại như thế nói nhao nhao xuống dưới, ta liền thật muốn hỏng mất. Cho ta. Ngậm miệng. Ông. Vạn giới dung lâu cưỡng chế định dạng một cổ bá đạo đến cực điểm lực lượng, trong nháy mắt xâm nhập quang cầu nội bộ, giống như là một trận y mãng phong bạo, vô tình thành tẩy lấy bên trong tất cả số liệu. Ầm, ầm. Nguyên bản còn đang điên cuồng chửi mắng hệ thống, thanh âm im bặt mà dừng. Tựa như là bị nổ xong nguồn điện âm hưởng. Bạch chỉ hệ thống, bản danh gọi là vạn giới xuyên biệt hệ thống mà nàng thường xuyên phát động thần cấp lựa chọn, thì là đi vào thế giới này về sau, được trao cho hệ thống con. Nói cách khác, cái này đoàn quang cầu cấp bậc, cùng Lục thừa hệ thống không sai biệt lắm. Nhưng là, đồng cấp cũng có khoảng cách. Giờ phút này, quang cầu tại hỗn độn hỏa diễm thiêu đốt hạ, trong đó táo bạo màu đỏ, bắt đầu một chút xíu tăng dã, bốc ra. Nguyên bản tinh hồng chướng mắt quang cầu, nhan sắc bắt đầu dần dần trở thành nhạt. Cuối cùng hóa thành một đoàn lưu hòa, tinh khiết, không có bất kỳ cái gì tính công kích chạm vầng sáng xanh lam. Nó an tĩnh lơ lửng tại Lục thừa lòng bàn tay, giống như là một quả chưa điêu khắc lam bảo thạch. Nô trên bệ đá bạch chỉ, sau khi tỉnh lại, thì là vô ý thức đưa tay đi sờ ngực của mình, nơi đó từng là nàng mong muốn tự sát địa phương. Sau đó, nàng lại sờ lên đầu của mình. Tiến tĩnh, quá an tĩnh. Cái kia tại trong đầu của nàng ồn ào hồi lâu, luôn luôn tuyên bố nhiệm vụ, luôn luôn đến ngược, luôn luôn uy hiếp muốn gạt bỏ nàng thanh âm lạnh như băng, hoàn toàn biến mất. Loại này đột nhiên xuất hiện yên tĩnh, nhường bạch chỉ đầu tiên là thở dài một hơi. Ngay sau đó, một cỗ to lớn cảm giác trống rỗng cùng khủng hoảng, giống như thủy triều dâng lên. Không có, thật không có a. Mặc dù nàng hận cái kia hệ thống, nhưng không thể không thừa nhận, cái kia hệ thống từng là nàng tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới bên trong sống tiếp ỷ vào. Hiện tại, hệ thống không có. Ai nói không có? Lục Thừa giọng ôn hòa tại nàng vang lên bên tai. Bạch chỉ hai mắt đẫm lệ mông lung quay đầu. Chỉ thấy Lục Thừa cầm trong tay một cái tinh xảo ngân sắc vòng tay. Tay kia vòng tay tạo hình cổ phác, phía trên khảm nạm lấy một quả trạm đá quý màu xanh lam, chính là cái kia bị phỏ mã sau hệ thống quan cầu. Ngươi nhìn, Lục Thừa nắm lên tay của nàng, mong muốn giúp nàng đeo lên. Ta chỉ là giúp ngươi trông nom việc nhà. Rời ra ngoài. Không cần. Ai ngờ, bạch chỉ giống như là điện giật như thế, đột nhiên rút tay về. Nàng liều mạng lắc đầu, thân thể rút về phía sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kháng cự. Ta không cần, ta không mang, ta không cần trong đầu lại có cái gì nói chuyện. Ta không nên bị người giám thị, ta không muốn lại làm khôi lỗi. Loại kia bị khống chế, bị uy hiếp bóng ma đã khắc thật sâu tại nàng thực chất bên trong. Dù là Lục Thừa nói là giúp nàng dọn nhà, nàng cũng bản năng kháng cự bất kỳ cùng hệ thống có liên quan đồ vật. Nhìn xem nàng bộ này chim sợ cành cong dáng vẻ, Lục Thừa thở dài. Hắn không có cường ngạnh đi bắt tay của nàng, mà là nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, giống như là tại trấn an một cái mèo nhỏ bị hoảng sợ. Đồng đốc, lần này không giống. Lục Thừa thanh âm dịu dàng mà chắc chắn. Lần này, nó không tại trong đầu của ngươi, ta cũng sẽ không để nó lại tiến đầu óc của ngươi. Nó hiện tại chỉ là cái công cụ, tựa như điện thoại di động của ngươi, ví tiền của ngươi như thế. Ngươi là chủ nhân của nó, không phải nó túc chủ. Không có nhiệm vụ, không có lựa chọn, không có trừng phạt. Lục Thừa lần nữa nhẹ nhàng kéo qua tay của nàng, lần này, Bạch Chỉ mặc dù còn đang run rẩy, nhưng không tiếp tục dãy rủa. Màu bạc vòng tay chụp tại cánh tay nhỏ bé của nàng trên cổ tay. Chỉ có quyền hạn. Ông, vòng tay bên trên lam bảo thạch có hơi hơi sáng. Một đạo màu lam nhạt toàn bộ hơi thở màn sáng, bắn ra ở giữa không trung. Trên cùng, một hàng chữ lớn có thể thấy rõ ràng, Lục Thị Trang Viên tổng hợp hệ thống quản lý nhân viên quản lý, Bạch Chỉ đây là Bạch Chỉ ngây ngẩn cả người, liền nước mắt đều quên xoa. Thử xem. Lục Thừa chỉ màn sáng, điểm cái kia tồn kho. Bạch Chỉ cẩn thận từng ly từng tí rỗi ra ngón tay, điểm một cái. Dầm dầm, lấy trước kia nhường nàng vừa yêu vừa hận hệ thống thương thành giờ phút này biến thành một phần kỹ càng nhà kho danh sách. Tất cả đan dược, pháp bảo, thậm chí Lục Thừa cất giữ những bảo bối kia, toàn bộ đều xuất hiện trong ngoài. Không còn cần điểm tích lũy hối đoái, không còn cần phải hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần nàng muốn, tùy thời đều có thể cầm. Thế nào? Lục Thừa nhìn xem nàng trong nháy mắt kia sáng lên ánh mắt, cười nhéo nhéo mặt của nàng. Trước kia ngươi là cho nó làm công, hiện tại nó là làm việc cho ngươi. Bạch Chỉ hít mũi một cái, nắm thật chặt lấy cổ tay bên trên vòng tay. Loại kia phiêu bạc không nơi nương tựa khủng hoảng cảm giác, rốt cục chậm rãi tiêu tán. Thay vào đó, là một loại chưa từng có an tâm cùng lòng cảm mến. Hai người rời đi tầng hầm, về tới lầu một đại sảnh. Trong đại sảnh, bầu không khí có chút vi diệu. Mặc dù ngày bình thường Bạch Chỉ luôn luôn nhả ránh Lục Thừa, để các nàng không hài lòng lắm, nhưng đại gia sớm đã thành thói quen cái này trách trách hô hô, mặc dù tham ăn nhưng tâm nhãn không xấu tiểu nha đầu. Nghe nói nàng vừa rồi kém chút xảy ra chuyện tất cả mọi người rất lo lắng. Nhưng mà, lúc này dẫn đầu ngăn khuất giữa đường, lại là cái kia bình thường cùng Bạch Chỉ nhất không hợp nhau người. Lục Tuyển. Hừ. Nhìn thấy Lục Thừa nắm Bạch Chỉ đi tới, Lục Tuyển theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Nàng kia đôi mắt to quan sát toàn thể một phen Bạch Chỉ, ánh mắt dừng lại tại Bạch Chỉ kia còn có chút sắc mặt tái nhợt bên trên, có chút lóe lên một cái. Bạch Chỉ vô ý thức hướng Lục Thừa sau lưng rụt rụt. Không có hệ thống phụ trợ lại thêm vừa rồi khắc qua, nàng hiện tại có chút hư, sợ bị cô muội muội này trào phúng. Dù sao hai người trước kia gặp mặt thường ngày chính là lẫn nhau đối. Nghe nói Lục Tuyền mở miệng, ngữ khí kỳ quái. Nghe nói ngươi vừa rồi kém chút đem chính mình đùa chơi chết, giống như vẫn là vì không thương tổn tới ca ca ta. Bạch Chỉ nghe xong lời này, giống như là mèo bị dẫm đuôi, lập tức theo Lục Thừa sau lưng thò đầu ra, phản bác, ai nói? Ta kia là chiến thuật. Chiến thuật biết hay không? Kia là tìm đường sống trong chỗ chết, mới không phải là vì bảo hộ hắn đâu. Mặc dù mạnh miệng, nhưng này đến khí hiển nhiên không đủ, thanh âm càng nói càng nhỏ. Dựa theo trước kia kịch bản, lúc này Lục Tuyền khẳng định phải mở ra trào phúng hình thức, mắng nàng đồ đần vướng víu loại hình. Thật là lần này, Lục Tuyền cũng không có trào phúng trở về. Nàng quay mặt chỗ khác, nhìn xem bên cạnh bình hoa, thính hai lại lặng lẽ đỏ lên. Sau đó, nàng tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, từ phía sau lấy ra một cái đóng gói xinh đẹp tinh xảo hộp. Kia là nàng bình thường hộ ăn hộ đến chắc nhất, Lục Thừa cố ý cho nàng định chế bánh điện. Cho Lục Tuyền đem hộp hướng Bạch Chỉ trong ngực cứng rắn đưa qua đi, động tác cứng nhắc giống là tại ném lựu đạn. Cho, đưa cho ngươi. Đừng hiểu lầm. Thấy Bạch Chỉ vẻ mặt ngốc trệ, Lục Tuyền giống như là sợ bị nhìn xuyên tâm sự như thế, lập tức lớn giải thích do nói, ta là nhìn ngươi quá yếu, sợ ngươi ngày nào thật đồ đần, về sau không ai theo ta đấu võ mồm, anh ta sẽ nhàm chán. Ta là vì anh ta, mới không phải là vì ngươi. Cái này ngạo kiều sách giáo khoa thức phát biểu, nhường một bên Lục Thừa cũng nhịn không được che mặt cười trộm. Bạch Chỉ ôm cái kia hơi lạnh bánh gì hộp, cả người đều làm ngộng. Cái này đây là cái kia vừa thấy mặt liền đấu võ mồm ác miệng muội muội sao? Ngay tại Bạch Chỉ còn đang sững sờ thời điểm, Lục Tuyền tựa hồ là cảm thấy có chút không nhịn được mặt. Nàng dừng một chút, thanh âm bỗng nhiên thu nhỏ, biến giống con muỗi hừ hừ như thế, cực nhanh, cực nhẹ, mang theo 12 vạn phần không tình nguyện, lẩm bẩm một câu, thất thần làm gì? Chẳng lẽ còn không nguyện ý ăn sao? Tỷ tỷ. Một tiếng này tỷ tỷ nhẹ dường như còn không ra khỏi miệng liền bị gió thổi tàn. Nhưng Bạch Chỉ nghe được, Lục Thừa cũng nghe tới. Tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Toàn trường yên tĩnh. Bạch Chỉ choáng váng. Nàng bị Lục Tuyền cái kia mềm hồ hồ tay nhỏ lôi kéo, trong tay bưng lấy bánh lịm, dường như bị làm định thân pháp. Ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Bạch Chỉ mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt như gặp phải quỷ. Ngươi có phải hay không phát sốt? Vẫn là ta ra hảo giác. Lục Tuyền mặt trong nháy mắt trướng thành cả chua sắc. Nàng thẹn quá thành giận dậm chân, hung hăng đạp một chút Bạch Chỉ mu bàn chân. Đồ đần, không nghe thấy tính toán. Lời hữu ích không nói lần thứ hai. Ôi, Bạch Chỉ đau đến kêu to một tiếng, nhưng trên mặt lại toát ra một đóa chưa từng có, sáng lạn đến cực điểm nụ cười. Nàng phản tay nắm chặt Lục Tuyền cái kia mong muốn rút đi tay nhỏ. Trước đó sợ hãi, bất an, loại kia không có hệ thống ta tính là gì bản thân hoài nghi, tại thời khắc này tan thành mây khói. Nàng là Bạch Chỉ, nàng cũng là cái nhà này người nhà. Uy, tiểu nha đầu. Bạch Chỉ nín khóc mỉm cười, khôi phục ngày xưa bộ kia vai phong lẫm liệt dáng vẻ, méo méo Lục Tuyển tức giận gương mặt. Một cái bánh tự đỉnh liền muốn thu mua ta, ta còn muốn ăn khoai tây chiên. Còn có, ngươi muốn gọi ta tẩu? Ngông ngông nô. Cái kia chị dâu còn chưa hô xuất khẩu, liền bị Lục Tuyển một tay bịt miệng. Ngậm miệng. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Đó là của ta hàng tồn. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Mặc dù ngoài miệng kêu như vậy lấy, nhưng Lục Tuyển vẫn là lôi kéo nàng, một vừa hùng hùng hổ hổ, một bên hướng phía đồ ăn vặt tủ phương hướng đi đến. Chương 575, viễn trình làm việc, tìm hiểu một chút chương 575, viễn trình làm việc, tìm hiểu một chút vạn ác nhà tư bản. Hấp huyết quỷ. Tuần lột ra. Bên bể bơi, một người mặc hắc bạch viền ren trang phục nữ buộc, mang hai mẹo băng tóc thân ảnh tiểu tiểu, đang vừa hướng trong không khí toàn bộ hơi thở màn sáng chỉ trỏ, một bên nghĩ linh tinh điên cuồng nhà rãnh. Bạch Chỉ. Mặc dù nàng hiện tại đã là vinh dự trở thành Lục thị trang viên nhân viên quản lý Bạch tổng quản, tay cầm trang viên đại quyền, trưởng quản vô số tài nguyên. Nhưng nàng người lãnh đạo trực tiếp, cũng chính là cái kia ngay tại trên ghế nằm phơi nắng nam nhân, hiển nhiên có một ít không muốn người biết ác thú vị. Nói cái gì nhân viên quản lý cũng phải có thống nhất chế phục. Sau đó liền vung tay lên, cho nàng đổi như thế một bộ xấu hổ độ phá trần trang phục nữ bộ. Nói cái gì nhà cảm giác Bạch Chỉ tức giận tại màn sáng bên trên phủi đi lấy ngày hôm qua linh thạch tiêu hao bảng báo cáo. Ta nhìn chính là muốn tìm miễn phí khổ lực. Vẫn là loại kia muốn mặc trang phục nữ bộ hài lòng biến thái ham mê khổ lực. Ta quá khó khăn. Ô ô ô phàn nàn thì phàn nàn, nhưng nhìn xem màn sáng bên trên kia từng hàng thuộc về mình quyền hạn Bạch Chỉ khỏe miệng vẫn là không nhịn được điên cuồng dương lên. Loại này không cần làm nhiệm vụ, không cần lo lắng bị gạt bỏ, còn có thể tùy ý điều động ức vạn tài nguyên phú bà sinh hoạt, thật là thơm á mà ở sau lưng nàng trên ghế nằm. Lục Thừa mang theo kính râm, thích ý hưởng thụ lấy Cố Khuynh Thành đưa tới bên miệng lột ra nho. Há mồm, a Cố Khuynh Thành mặc một thân giản lược đồ mặc ở nhà, lại như cũ khó nén kia Khuynh Quốc Khuynh Thành dung nhan. Cái này nho không tệ, linh khí có đủ. Lục Thừa nhai nhai, thỏa mãn lời bình nói. Kia là tự nhiên, đây chính là ngày hôm qua mấy cái thượng giới lao đầu dùng máu thúc tử ngọc bổ đề. Bạch Chỉ ở một bên liếc mắt, nhịn không được chen miệng nói. Những lao đầu kia hôm qua khóc đến như thảm, một bên thổ huyết một bên loại nho, nói là đời này đều chưa từng làm loại này việc nhà nông. Vậy liền để bọn hắn nhiều làm chút, tạm thời coi là rèn luyện thân thể. Lục Thừa không để ý chút nào phất phất tay, ánh mắt vượt qua Bạch Chỉ, rơi vào trong bể bơi. Nơi đó, một cái thân ảnh nho nhỏ đang ngửa mặt chỉ lên trời, như cái thổi phồng lơ lạnh như thế trôi ở trên mặt nước. Lục Niệm, cái này vừa ra đời không có mấy ngày tiểu gia hỏa, giờ phút này đang nhắm mắt lại, ngủ được hô hô rung động, bong bóng nước mũi theo hô hấp lúc lớn lúc nhỏ. Bình thường hài nhi nếu là rơi vào trong nước sớm sẽ ra chuyện, nhưng tiểu gia hỏa này dù sao cũng là đạo thai. Chỉ thấy dưới người hắn tự động ngưng tụ ra một đoàn nhu hòa nguyên tố nước nâng hắn, thậm chí còn có mấy đầu cá chép vây quanh hắn xoay quanh, phản phất tại chiều bái trong nước quân vương. Ngươi nhìn ta nhi tử, nhiều bất lo. Lục Thừa chỉ trong nước nhi tử, vẻ mặt kiêu ngạo. Kia là, cũng không nhìn là ai sinh. Cố Khuynh Thành che miệng cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển. Bạch Chỉ nhìn xem cái này một nhà ba người vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, trong lòng cái kia chua a nàng nhìn một chút trong mâm còn lại mấy quả tử ngọc bồ đề, nuốt một ngụm nước bọt. Ngược lại hắn mang theo kính râm nhìn không thấy Bạch Chỉ quỷ quỷ túy túy rơi ra tay nhỏ, ý đồ áp dụng một trận hoàn mỹ trong cướp. Nhưng mà ngay tại đầu ngón tay của nàng sắp chạm đến nho trong nháy mắt, tồn kho giảm 1, trừ tiền lương 500. Lục Thừa thanh âm lười biếng vang lên, liền đầu cũng không quay lại. Bạch Chỉ tay dừng tại giữ không trung bên trong, tựa như là bị định thân thuật định trụ như thế. Ngươi là phía sau mọc ra mắt sao? Bạch Chỉ sù lông, thu tay lại, tức giận bất bình dậm chân. Hơn nữa cái này rõ ràng là ta quản tồn kho, ta là nhân viên quản lý, ăn một quả thế nào? Nhân viên quản lý quy tắc đầu thứ nhất, ăn trộm, tội thêm một bậc. Lục Thừa đẩy tính dâm, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa. Tiểu Bạch A, con đường của ngươi còn dài mà. Thử. Ngay tại hai người ngày thường đấu võ mồm thời điểm. Giật, giật, giật. Một hồi gấp rút mà còi báo động chói tai, đột ngột phá vỡ trang viên yên tĩnh. Bạch Chỉ trên cổ tay ngân sắc vòng tay, cùng Lục Thừa trước mặt hư không, đồng thời sáng lên trướng mắt ánh sáng màu đỏ. Cảnh cáo. Kiểm tra tới phòng phát triển hộ chủ trận pháp tổn hại độ 30. Thỉnh cầu trợ giúp. Thỉnh cầu trợ giúp. Ân. Lục Thừa khẽ miệng nụ cười trong nháy mắt thu liễm, kính râm sau hai con ngươi có chút nheo lại. Hoa Nguyệt Ảnh. Nàng không phải vừa trở về không có hai ngày sao? Đây là gặp phải kẻ khó chơi. Bất quá, cũng là trong dự liệu bá. Một đạo cự đại hình chiếu 3D tại bể bơi phía trên triển khai. Hình tượng bên trong, thượng giới, giải ngữ tông ngoài sân môn, mây đen ép thành, sát khí ngút trời. Lít nha lít nhít tu chân giả đại quân, như là cá giết sang sông đồng dạng, đem toàn bộ giải ngữ tông vây chật như nêm cối. Các loại pháp bảo quang mang trên không trung xen lẫn, đánh vào giải ngữ tông kia lão đảo muốn ngã hộ sơn đại trận bên trên, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Mà tại đại quân phía trước nhất, lơ lửng một gã người đeo màu đen trọng kiếm, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt kiên nghị nam tử thanh niên. Hắn khí tức trên thân mặc dù không cao, nhưng lại lộ ra một cỗ quỷ dị tang thương cùng cường đại, dường như thể nội cư trú cái gì khó lường linh hồn. Lúc này, hắn đang tay cầm trọng kiếm, chỉ phía xa giải ngữ tông sân môn, nghĩa chính ngôn từ quát lớn, Hoa Nguyệt Ảnh. Ngươi thân là chính đạo tông chủ, lại cấu kết hạ giới ma đầu, giết hại đồng đạo, đem lão tổ Huyền Tiên hiến tế cho ma vận. Hôm nay, ta Diệp Ngạo Thiên liền muốn thay trời hành đạo. Giao ra Hoa Nguyệt Ảnh, san bằng giải ngữ tông. San bằng giải ngữ tông. Sau lưng mấy ngàn tu sĩ cùng kêu lên hò hét, tiếng gầm chấn thiên. hình tượng rút ngắn. Giải Ngữ Tông hộ sơn đại trận bên trong, Hoa Nguyệt Ảnh người mặc pháp bảo, đứng tại trận pháp đầu mối. Tại phía sau của nàng là một đám thất kinh Giải Ngữ Tông nữ đệ tử. Tông chủ, đại trận sắp không chịu được nữa. Cái kia Diệp Ngạo Thiên trong tay có phá trận chí bảo, hơn nữa cái kia vũ khí uy lực dị thường lớn. Một tên trưởng lão tuyệt vọng hô. Hoa Nguyệt Ảnh nắm thật chặt trong tay trận bàn, đốt ngón tay trắng bệnh. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trên ngón tay viên kia lục thừa cho chiếc nhẫn của nàng. Kia là nàng sau cùng át chủ bài, cũng là nàng hy vọng duy nhất. Thật là, nàng không muốn ở thời điểm này quấy rầy chủ nhân. Chủ nhân đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho nàng, nàng mới vừa trở về 2 ngày, liền bị người ta đánh tới cửa cầu cứu. Đây cũng quá lộ ra nàng vô năng. Chống đỡ. Hoa Nguyệt Ảnh cắn răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hạ giới, bên bể bơi. Lục Thừa nhìn xem hình chiếu bên trong cái kia tên là Diệp Ngạo Thiên thanh niên, trên mặt biểu lộ biến có chút cổ quái. Có lấy trọng kiếm, còn muốn thay trời hành đạo. Lục Thừa tháo kính râm xuống, vẻ mặt không nói nhìn về phía Bạch Chỉ. Ngươi hiểu ta muốn nói gì a? Bạch Chỉ cũng là vẻ mặt ghét bỏ nhếch miệng. Ngươi nhìn trên tay hắn chiếc nhẫn kia. Bạch Chỉ phóng đại hình tượng chi tiết. Bên trong có cái tàn hồn, năng lượng ba động mặc dù yếu ớt, nhưng tầng cấp rất cao. Điển hình lao ra phối trí. Lục Thừa lắc đầu, giống như là đang nhìn một cái tại trên sân khấu vụng về biểu diễn hầu tử, không hứng thú lắm. Cho nên, có muốn hay không ta đi giao người? Bạch Chỉ hưng phấn nhảy ra ngoài, ma quyền sát trưởng. Chúng ta không phải còn có thật nhiều khổ lực sao? Đem cái kia tu mặt cỏ kiếm tu lao đầu cự đi đi, vài phút giao cái này Diệp Ngạo Thiên là người. Lục Thừa nghĩ nghĩ, vẫn là khoát khoát tay chỉ. Không có lời. Nơi này là hạ giới, đem người sống truyền tống về thượng giới, tốn sức. Vì như thế nhỏ châu chấu, lãng phí ta tồn kho. Ta là người làm ăn, không làm mua bán lô vốn. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Chỉ gấp, người ta sắp không chịu được nữa a. Ngươi nhìn cái kia Diệp Ngạo Thiên lại muốn mở lớn. Hình tượng bên trong, Diệp Ngạo Thiên sau lưng trọng kiếm phóng lên tận trời, hóa thành một thanh trăm trượng cự kiếm. Trong giới chỉ lão ra dường như đem lực lượng cho hắn mượn, nhường hắn một kích này vì thế, đột nhiên tăng lên. Hoa Nguyệt Ảnh, chịu chết đi. Diệp Ngạo Thiên cuồng hống một tiếng, cự kiếm mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, mạnh mẽ chém về phía tầng kia thật mỏng màn sáng. Đúng lúc này, Lục Thừa động, hắn cũng không có đứng dậy, như cũ lười biếng nằm trên ghế, chỉ là duỗi ra ngón tay thon dài, trong hư không màn sáng bên trên, nhẹ nhàng điểm mấy lần, tựa như là đang chơi một cái đơn giản tháp phòng game điện thoại. Viễn trình làm việc, tìm hiểu một chút. Giật, một đạo vô hình chấn động, trong nháy mắt vượt qua giới bích cách trở, tinh chuẩn truyền tâu tới Hoa Nguyệt Ảnh trong tay trên chiếc nhẫn kia. Chương 576, nó liền là đơn thuần lớn chương 576, nó liền là đơn thuần lớn thượng giới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hoa Nguyệt Ảnh bỗng nhiên cảm giác tới trên ngón tay chiếc nhẫn biến nóng hổi. Ngay sau đó, cái kia nhường nàng hồn khiên mộng nhiễu, tràn đầy cảm giác an toàn thanh âm, trực tiếp tại trong đầu của nàng chỗ sâu vang lên. Rõ ràng, trầm ổn, mang theo một tia hứng hở lười biếng. Nội cái gì? Đừng sợ, ta tại. Thật đơn giản bốn chữ, lại giống như là một tề cường tâm châm, trong nháy mắt đánh nát Hoa Nguyệt Ảnh trong lòng tất cả sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hốc mắt của nàng đều có chút ta bức. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì loại kia bị quan tâm, được bảo hộ cảm động. Chủ nhân, một mực tại nhìn ta. Chủ nhân Hoa Nguyệt Ảnh ở trong lòng tự lẩm bẩm, nguyên bản run rẩy thân thể trong nháy mắt thẳng tắp. Đã chủ nhân tại. Vậy cái này thiên, liền sập không xuống. Ta cũng lười phái người đi lên. Lục Thừa thanh âm tiếp tục truyền đến. Đã bọn hắn ưa thích tấn công núi vậy liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính. Hộ Sơn đại trận. Vâng. Diệp Ngạo Thiên trăm trượng cự kiếm, nặng nghề mà đánh vào Giải Ngữ Tông Hộ Sơn đại trận bên trên. Nhưng mà trong dự đoán trận pháp vỡ vụn, tiếng kêu rên liên hồi hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Tương phản, một kiếm kia chém vào màn sáng bên trên, tựa như là chém vào một khối không thể phá vỡ thần thiết bên trên, phát ra một tiếng rợn người sắt thép va chạm âm thanh. Ngay sau đó, giang giác, cái kia thanh cự kiếm vậy mà trực tiếp bị phản chấn đến từng khúc băng liệt. Cái gì? Diệp Ngạo Thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhận lấy to lớn phản vệ, một ngụm máu tươi phun tới. Cái này sao có thể? Lão sư, trận pháp này vừa rồi rõ ràng sắp phá. Hắn ở trong lòng điên cuồng kêu gọi trong giới chỉ lão gia gia. Nhưng mà, cái kia một mực không gì không biết tàn hồn lão sư, giờ phút này lại phát ra thanh âm hoảng sợ, không, không thích hợp. Trận pháp này khí tức thay đổi. Nhưng mà, tên đã trên dây, không phát không được. Diệp Ngạo Thiên lúc này đang đứng ở loại kia mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy bản thân cảm động bên trong, cũng không lo được nhiều như vậy. Biến thì đã có sao? Cương giả chân chính là muốn tại nghịch cảnh bên trong một phát. Hoa Nguyệt Ảnh, nếu là ngươi hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, giao ra tông môn bí bảo, bản tọa có lẽ còn có thể giữ lại ngươi toàn thây. Diệp Ngạo Thiên lơ lửng giữa không trung, áo bào bay phất phới. Hắn hít sâu một hơi, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, cái kia cổ lao trong giới chỉ tuôn ra liên tục không ngừng linh lực. Kiếm, đến! Quát to một tiếng, vang vọng đất trời. Ong ong ong, phương viên trăm dặm tu chân giả trong tay bội kiếm, vậy mà toàn bộ không bị khống chế ra khỏi vỏ, hóa thành từng đạo lưu quang, hội tụ tại Diệp Ngạo Thiên sau lưng. Trong chớp mắt, mấy bạn thanh phi kiếm trôi nổi tại chân trời, che khuất bầu trời, mũi kiếm trực chỉ Giải Ngữ Tông. Một màn này, rất có đánh vào thị giác lực. T. Vạn kiếm phi tông. Kinh khủng như vậy. Diệp Ngạo Thiên kẻ này, có đại đế chi tư a. Giải Ngữ Tông. Kết thúc. Trung quanh vây xem quần chúng vây xem nhóm nhau nhau hít vào khí lạnh, phát ra tiêu chuẩn người qua đường sợ hãi thán phục. Diệp Ngạo Thiên nhếch miệng lên, thưởng thụ lấy cái này vạn chúng chú mục thời điểm. Hắn cảm thấy, cái này sóng ổn. Hạ giới, Lục thị trang viên bên bể bơi. Lục Thừa lười biếng đổi càng tư thế thoải mái. Đất tốt. Đã thấy nhiều cảm giác cũng dễ dàng hàng trí, Lục Thừa duỗi ra ngón tay, trong hư không thao tác giao diện bên trên nhẹ nhàng trượt bóng lúc đích. Đã hắn ưa thích chơi kiếm, vậy thì bồi hắn chơi đùa. Hoa đại còn ra. Lục Thừa thanh âm vượt qua giới bích, tiếp tục tại Hoa Nguyệt ảnh trong đầu vang lên. Mang theo vài phần ác thú vị lười biếng, nâng lên tay phải của ngươi, lòng bàn tay hướng ra ngoài, giống đuổi rồi như thế. Nhẹ nhàng vung một chút. Giải Ngữ Tông bên trong, Hoa Nguyệt ảnh nghe được trong đầu chỉ lệnh, thân thể có hơi hơi cương. Đuổi, đuổi rồi. Đối mặt cái này Vạn Kiếm Phi Tông, chủ nhân vậy mà nói là đuổi rồi. Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng thân thể vẫn là phản xạ có điều kiện giống như phục tùng. Tại vô số đôi mắt nhìn soi mói, vị kia cao cao tại thượng, ung dung hoa quý Giải Ngữ Tông tông chủ, chậm rãi giơ lên cái kia khi xương tái tuyết ngọc thủ. Động tác của nàng lưu nhã, nhu hòa, thậm chí mang theo vài phần hứng hở. Ngượng ngùng, lui. Hoa Nguyệt ảnh môi son khẽ mở, nhẹ nhàng vẫy tay. Nhưng mà, một giây sau, oanh, toàn bộ Giải Ngữ Tông hộ sơn đại trận, theo động tác của nàng, trong nháy mắt sôi trào. Vô cùng vô tận thiên địa linh khí, trong hư không điên cuồng hội tụ. Trong chớp mắt, một cái chừng ngàn trượng lớn nhỏ, hơi mở linh khí cự trượng, chống rống hiện hiện. Kia bàn tay lớn cũng không có cái gì phức tạp phù văn, cũng không có cái gì sát khí kinh thiên. Nó liền là đơn thuần, lớn, hơn nữa nhanh. Ba. Một tiếng thanh thúy tới cực điểm, dường như vị đập rồi đập trên bàn tiếng vang, vang tận mây xanh. Kia bàn tay lớn, lấy một loại rất có nhục nhã tính dáng vẻ, từ trên xuống dưới, hung hăng chụp lại. Cái gì Vạn Kiếm Phi Tông? Tại cái này không thèm nói đạo lý cự trưởng trước mặt, kia đầy trời phi kiếm tựa như là một đám không biết sống chết con muỗi. Trong nháy mắt bị đập rơi xuống đất. Lách cách, một hồi dày đặc kim loại rơi xuống đất tiếng vang lên. Mấy bạn thanh phi kiếm toàn bộ bị đập thành sắt vụn, giống rác rưởi như thế chất thành núi nhỏ, thậm chí còn có mấy thanh kiếm lúng túng cắm vào Diệp Ngạo Thiên trước người trong đất bùn, cắt thành hai đoạn. Toàn trường tĩnh mịch. Mới vừa rồi còn đang thán phục kinh khủng như vậy người đi đường các tu sĩ, miệng há đến có thể nhét vào một cái trứng vịt. Diệp Ngạo Thiên càng là trực tiếp ngậm. Hắn duy trì hai tay bấm niệm pháp quyết tư thế, dừng tại giữ không trung bên trong, tựa như là một tôn buồn cười pho tượng. Cái này, đây không có khả năng. Trong đầu của hắn tàn hồn lao ra càng là phát ra hoảng sợ thét lên, cái này không thích hợp. Không có bất kỳ cái gì pháp tắc chấn động, cũng không có sử dụng thiên địa chi lực. Đây chính là thuần túy năng lượng xếp. Cái này không phù hợp thiên đạo ăn cướp. Cái này là được rồi đi. Lục Thừa thỏa mãn nhìn xem hình chiếu bên trong hình tượng, lại đi miệng bên trong ném đi một quả nho. Cường độ khống chế được không tệ. Không có trực tiếp trục chết, còn có thể tiếp lấy chơi. Bạch Chỉ ở một bên thấy hai mắt tỏa ánh sáng, cầm trong tay tiểu buồn buồn điền cuồng ghi chép, lãnh đạo trích lời, có thể sử dụng năng lượng đập chết người thời điểm, tuyệt đối đừng cùng đối phương giảng ăn cướp. Loại này giàu có thời gian, nàng đến chậm rãi thích ứng, nhất là học Lục Thừa, thế nào hưởng thụ. Diệp Ngạo Thiên mặt trướng thành màu gan heo. Không chỉ có là át chủ bài bị phá chân kinh, càng là trước mặt mọi người bị đánh mặt xấu hổ. Ta không tin, ta là thiên mệnh sở quy, ta làm sao có thể thua người yêu nữ này? Diệp Ngạo Thiên hai mắt xích hồng, hoàn toàn điên cuồng. Hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun trong tay nhẫn chứa vật bên trên. Ra đi a, thượng cổ phiên tiên ấn. Ầm ầm, một phương tản ra cổ lão tang thương khí tức đại ấn, theo trong hư không hiện hiện, trong nháy mắt đón gió căng phồng lên, hóa thành một toàn núi nhỏ, hướng phía Hoa Nguyệt ảnh mạnh mẽ đập tới. Cùng lúc đó, Diệp Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra câu kia kinh điển tới bỏ đi lời kịch, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chớ lân thiếu niên chương 577, miệng không thấy. Chương 577, miệng không thấy. Ngậm miệng. Lục Thừa nhíu nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn. Ồ nào quá. Câu này lời kịch ta đều nghe phun ra, thế nào còn tới a? Cho hắn trước gói cấm luôn. Lục Thừa ngón tay trong hư không một chút. Hệ thống chỉ lệnh, mục tiêu cấm luôn. Chấp hành phương thức, vật lý tiêu trừ. Diệp Ngạo Thiên câu kia đừng khinh thiếu niên nghèo nghèo chữ còn chưa hô đi ra. Hoa Nguyệt ảnh ngón tay, lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo vô hình lại quỷ dị quy tắc chấn động, trong nháy mắt bắn ra. Chớ lần thiếu niên. Nô. Ngô nô. Diệp Ngạo Thiên hoảng sợ phát hiện, miệng của mình. Không thấy. Không phải bị ngăn chặn. Mà là nguyên bản dài miệng địa phương, biến thành một tầng bóng loáng làn da. Hắn ngũ quan, chỉ còn lại ánh mắt, cái mũi cùng lỗ tai. Ô ô ô. Miệng của ta. Diệp Ngạo Thiên che lấy mặt mình, phát ra thê lương mà trầm muộn tiếng nghẹn ngào. Phương kia vừa mới tế ra phiên thiên ấn bởi vì đã mất đi chú ngữ dẫn đạo, giống khối không có điện cục gạch như thế, bịch một tiếng nện xuống đất, ném ra một cái hố. T. Toàn trường thượng giới tu sĩ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đây là cái gì yêu pháp? Luân xuất pháp ủy? Không, so kia càng kinh khủng. Đây là trực tiếp sửa đổi hiện thực quy tắc. Bọn hắn nhìn về phía Hoa Nguyệt ảnh ánh mắt, theo nguyên bản kiêng kỵ, biến thành thật sâu kính sợ cùng sợ hãi. Vị này Giải Ngữ Tông tông chủ, đến cùng đạt được cái gì kinh khủng truyền thừa? Nhưng mà, xem như người thi pháp Hoa Nguyệt ảnh, giờ phút này nội tâm lại xấu hổ đến mong muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Bởi vì ngay tại vừa rồi kia một chỉ điểm ra trong mấy mắt, Lục Thừa kia mang theo vài phần trêu chọc, mấy phần cương triều thanh âm, lần nữa tại trong đầu của nàng vang lên, làm tốt, ngoan nữ hải. Và anh, Hoa Nguyệt ảnh kia nguyên bản cao lãnh mặt đờ kem chút bằng không được, ngoan, ngoan nữ hải. Nàng đương đương mấy trăm tuổi, lại bị gọi là ngoan nữ hải, thật là, vì cái gì trong lòng sẽ có một kia dị dạng, ngọt ngào, còn có loại kia bị người khích lệ sau, cảm giác thỏa mãn. Hoa Nguyệt ảnh cảm giác gương mặt của mình có chút nóng lên, nàng vô ý thức kẹp chặt hai chân, cố gắng duy trì lấy mặt ngoài uy nghiêm.
Ô ô ô, ta không cam tâm.
Đã mất đi miệng Diệp Ngạo Thiên, tâm tính hoàn toàn sập. Trong tuyệt vọng, hắn hướng thể nội lao ra ra phát ra sau cùng thỉnh cầu.
Lao sư,
giúp ta, tiếp quản thân thể của ta,
giết nàng,
không tiếc bất cứ giá nào. Trong giới chỉ tàn hồn thở dài, mặc dù tình huống bị dị, nhưng hắn dù sao cũng là đã từng tàn hồn chân tiên, điểm này ngạo khí vẫn phải có.
Ai?
Đứng đốc. Đã như vậy, vậy liền nhường vi sư thay người chém yêu nghiệt này.
Và anh,
một cỗ cổ lão thế lương lại mạnh mẽ tới làm cho người hít thở không thông chân tiên khí tức theo Diệp Ngạo Thiên thể nội bộc phát ra. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt biến thành màu trắng bạc, nguyên bản khí tức trong nháy mắt bạo đã tăng tới nửa bước chân tiên.
Yêu nữ.
Diệp Ngạo Thiên lơ lửng giữa không trung, mặc dù không có miệng nhưng thần thức truyền âm lại vang vọng đất trời. Mặc kệ ngươi dùng cái gì tà thuật, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt lão giả. Không đợi hắn trang bước xong, một cái băng lanh thanh âm dường như từ trên 9 tầng trời giáng lâm, trực tiếp cắt ngang thần trí của hắn truyền âm. Lục Thừa nhìn xem hình chiếu bên trong cái kia bộc phát lao ra, ánh mắt lạnh lùng. Mượn sắc hoàn hồn cũng dám ở trước mặt ta nhảy. Cái kia lão tổ huyền thiên cho cốt còn chưa ngồi thấu đâu, ngươi cũng nghĩ đi cùng hắn. Đã hiện ra, vậy cũng chớ trở về. Lục Thừa ngón tay, trong hư không làm một cái bắt lấy động tác. Vạn giới dung lô linh hồn hấp thu. Hoa Nguyệt Ảnh chỉ nghĩ đến trong tay chiếc nhẫn trong nháy mắt biến nóng hổi vô cùng. Một cỗ kinh khủng hấp lực theo trong giới chỉ bộc phát ra, hóa thành một cái bàn tay vô hình, trực tiếp chộp tới giữa không trung Diệp Ngạo Thiên.
Cái này, đây là cái gì lực lượng?
Không, đây là bản nguyên pháp tắc. Vừa tiếp quản thân thể còn không có 3 giây đồng hồ lao ra, đồng nhiên phát ra một tiếng thê lương thần thức thét lên. Hắn hoảng sợ phát hiện, linh hồn của mình ngay tại không bị khống chế bị cỗ lực lượng này cưỡng ép bóc ra.
Không,
thả ta ra, ta chính là thượng giới đan thánh, ta có tác dụng lớn,
đừng giết ta,
cầu xin tha thứ.
Chập,
ba, một tiếng vang nhỏ, một đạo giàn mua, hơi mở linh hồn thể, bị mạnh mẽ theo Diệp Ngạo Thiên đỉnh đầu bên trong rút ra. Sau đó, tại trước mắt bao người, bị cỗ lực lượng kia áp xúc, nhào nặng, cuối cùng biến thành một quả tản ra ánh bạch quang hồn châu.
Siêu,
hồn châu vạch phá bầu trời, khéo léo đã rơi vào Hoa Nguyệt Ảnh lòng bàn tay. Đã mất đi lão gia gia Diệp Ngạo Thiên, kia bộc phát khí tức trong nháy mắt bị bại. Hắn trợn trắng mắt, giống như là một bãi bùn nhão như thế, từ giữa không trung rơi xuống, ba kít một tiếng quẳng xuống đất. Không có miệng, không có lão gia gia, không có át chủ bài. Vị này đã từng thiên tài, trong nháy mắt biến thành hoàn toàn phế vật. Vẻ mặt mở mịt, hoài nghi đời người. Hoa Nguyệt Ảnh nắm tay bên trong viên kia còn tại ấm áp hồn châu. Nàng có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa bàng bạc hồn lực, kia là đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng chí bảo. Thật là giờ phút này, nàng cảm nhận được chỉ có sợ hãi thật sâu, cùng gần như cùng nhiệt sùng bái. Kia là như thế nào một loại bí lực ra cách lượng giới hàng rào. Trong lúc nói cười, phi kiếm hủy hết, phất tay, tước đoạt vũ quan, trở bàn tay ở giữa, rút ra tàn hồn chân tiên. Đây chính là chủ nhân của nàng, đây chính là nàng Hoa Nguyệt Ảnh, đánh cược tất cả cũng phải đuổi theo thần minh. Chủ nhân Hoa Nguyệt Ảnh đối với hư không, thật sâu túi lầu sọ. Nhưng mà, đúng lúc này, vốn chỉ là bị mây đen bao phủ bầu trời, đột nhiên biến sắc. Không phải Diệp Ngạo Thiên mang tới loại kia thế gian mây đen, mà là một loại mang theo vô thượng uy nghiêm, lộ ra tử kim sắc màu.
Kiếp vân,
ầm ầm, trầm muộn tiếng sấm, trên 9 tầng trời nổ vang. Một cỗ mênh mông thiên đạo ý chí, dường như đã nhận ra nơi này phát sinh vi quy thao tác đang chậm rãi thức tỉnh, bỏ ra phẫn nộ nhìn chăm chú.
Hạ giới,
Lục Thừa nhìn màn ảnh bên trong biến sắc bầu trời, lông mày hơi nhíu. Hắn không có bối rối chút nào, ngược lại lộ ra một vẻ cảm thấy hứng thú nụ cười.
Nha,
nhân viên quản lý Phong Hào tới. Thượng giới thiên đạo, đây là phát hiện ta tại nổ ao cá, chuẩn bị tự mình kết quả.
Chương 578, vậy thì đều đừng vừa.
Chương 578, vậy thì đều đừng vừa. Tầng mây cuộn cuộn, xoay tròn. Cuối cùng, một cái to lớn tới không cách nào hình dung, lạnh lùng vô tình đôi mắt, chậm rãi tại trên trời cao mở ra. Kia đôi mắt bên trong không có tình cảm chút nào, chỉ có chí cao vô thượng uy tắc cùng hủy diệt ý chí. Thiên đạo chi nhãn, nó gắt gao khóa chặt giải ngữ tông sơn môn, khóa chặt cái kia vừa mới lợi dụng phi pháp hoặc không chỉ có xoắn cải trận pháp, còn cưỡng ép tách ra tàn hồn chân tiên nữ nhân Hoa Nguyệt Ảnh. Đây là đối bờ UG sửa đổi, là đối khiêu khích thiên đạo uy nghiêm người thần phạt.
Hàng ngày thiên,
thiên đạo hiển hóa.
Chạy a,
đây là diệt thế lôi kiếp. Nguyên bản còn vây quanh ở giải ngữ tông bên ngoài, chuẩn bị xem náo nhiệt hay là nhặt nhạnh chỗ tốt mấy vạn tu sĩ, giờ phút này nguyên một đám dọa đến hồn phi phách tán. Cái gì trừ ma vệ đạo, cái gì chia cắt tài nguyên, tại thiên đạo chi nhãn trước mặt, hết thảy đều là chó má. Đám người trong nháy mắt vỡ tổ, bắt đầu điên cuồng chạy từ phía. Trong hỗn loạn, cái kia vừa mới bị đánh về nguyên hình, sủi lơ trên mặt đất khí vận chi tử Diệp Ngạo Thiên, lộ ra phá lệ thế thảm.
Ô ô ô,
đừng giẫm ta,
ô ô ô.
Ta là tương lai đại đế, không ai nghe hắn ô ô vô số hai chân trưởng từ trên người hắn vô tình giẫm qua. Có tu sĩ vì đảm mệnh, thậm chí trực tiếp tế ra pháp bảo coi hắn là thành đá cây chân. Vị này đã từng hô to lấy 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây thiên tài, giờ phút này tựa như là một cái tại cái này tàn khốc trong tu chân giới tầng dưới chót nhất sâu kiến, bị dìm ngập tại hỗn loạn biển người bên trong, không rõ sống chết. Giải ngữ tông bên trong, Hoa Nguyệt Ảnh ngựa đầu nhìn xem cái kia to lớn, tràn đầy khí tức hủy diệt tiên nhãn. Trong tay nàng hồn châu còn tại có chút nóng lên, nhưng lòng của nàng lại bắt đầu lo lắng. Chủ nhân nàng tuyệt vọng tự lẩm bẩm. Nàng biết, đây là chủ nhân lực lượng tham gia quá sâu, đã dẫn phát thượng giới thiên đạo bài xích cùng phản kích. Cố lực lượng này, có thể cùng vừa rồi không giống,
hoàn toàn không phải nàng có thể ngăn cản.
Chẳng lẽ vẫn là chạy không khỏi sao? Ngay tại cái kia thiên đạo chi nhãn bắt đầu ngưng tụ tử sắc diệt thế thần lôi, chuẩn bị đem khối này chỗ bẩn hoàn toàn xóa đi thời điểm.
Hạ giới, bên bể bơi.
Lục Thừa nhìn xem hình chiếu 3D bên trong kia con mắt to, khẽ chau mày. Hắn chậm ung dung theo trên ghế nằm ngồi dậy, duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt phát ra một hồi bạo động giống như giòn vang.
Xách.
Lúc đầu chỉ muốn chơi thắp phòng trò chơi, đuổi giết thời gian. Lục Thừa tháo kính râm xuống, tiện tay ném cho một bên bạch chỉ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận hư không, trực tiếp cùng cái kia cao cao tại thượng thiên đạo chi nhãn đối mặt. Không nghĩ tới cái này phá thiên nói vẫn rất mất cảm. Động tính hơi lớn hơn một chút, nó liền gấp. Nếu không muốn để cho ta thật tốt chơi, Lục Thừa trong mắt hiện lên một tia ngang ngược hàn mang.
Vậy thì đều đừng bừa.
Với anh. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng chấn động, trong nháy mắt theo Lục Thừa thể nội bộc phát, theo đầu kia vượt giới thông đạo, đi ngược dòng nước. Ngay tại diệt thế thần lôi sắp rơi xuống thời khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Ông, giải ngữ tông phía trên hư không, đông nhiên kịch liệt bật mèo.
Một đạo kim sắc của sáng, không có dấu hiệu nào từ hạ giới phóng lên tận trời, trực tiếp đụng nát đẩy trời lôi vân.
Ngay sau đó,
tại vô số tu sĩ kinh hãi gần chết trong ánh mắt, một tôn đỉnh thiên lập địa, cao đến vạn trượng kinh khủng pháp tướng, chậm rãi ở trong thiên địa hiện hóa. Kia pháp tướng người mặc hỗn độn chiến giáp, khuôn mặt tuấn dật mà lãnh khốc, đương nhiên đó là Lục Thừa bộ dáng.
Hắn quá lớn,
lớn đến nửa người đều trên tầng mây, lớn đến kia giải ngữ tông sơn môn tại dưới chân hắn, bất quá là một khối nho nhỏ xếp gỗ. Hắn liền như thế lẳng lặng lơ lửng tại trên trời cao, dùng một loại quan sát con kiến hôi ánh mắt, lạnh lùng nhìn xem đối diện kia chỉ đại biểu lấy thượng giới ý chí thiên đạo chi nhãn. Khí thế toàn bộ triển khai. Giờ phút này, cả giới pháp tắc đều tại gào thét, dường như không chịu nổi tôn đại thần này giáng lâm.
Kia là
vị đại nhân kia pháp tướng.
Hoa Nguyệt Ảnh che miệng, nước mắt tràn mi mà ra.
Nàng cảm nhận được cố khí tức quen thuộc kia.
Kia là nàng tiên, nàng chủ thể,
chủ nhân.
Vậy mà vì nàng, vì giải ngữ tông, không tiếc vượt giới hiển thánh, hướng dẫn thiên đạo.
Vạn chúng chú mục phía dưới.
Lục Thừa vạn trượng pháp tướng, chậm rãi giơ lên cái kia che khuất bầu trời tay phải.
Hắn cũng không có trước tiên phát động công kích, mà là duỗi ra một cây ngón trỏ, dọc tại bờ môi trước, làm một cái cực kỳ khinh miệt, cũng cực kỳ khiêu khích động tác.
Xuyệt.
Một tiếng này nhẹ xuyệt, dường như ngôn xuất pháp thủy.
Nguyên bản tiếng sấm cuộn cuộn, ồn ào náo động chấn thiên thượng giới, trong nháy mắt này, vậy mà thật
an tĩnh.
Gió ngừng thổi, lôi dừng lại.
Ngay cả cái kia thiên đạo chi nhãn, dường như cũng sửng sốt một chút, sau đó bạo phát ra càng thêm cuồng bạo lửa giận.
Kẻ ngoại lai,
chết.
Thiên đạo tức giận, tử sắc lôi đỉnh hóa thành nhức vạn đầu lôi long, gầm thét phóng tới Lục Thừa pháp tướng.
Ồn ào quá.
Lục Thừa nhìn xem những cái kia lôi long, trong ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn.
Ta để ngươi yên tĩnh.
Nghe không hiểu sao?
Hắn dọc tại bờ môi trước ngón tay, chậm rãi buông xuống.
Sau đó, đối với cái kia to lớn thiên đạo chi nhãn, hời hợt
đâm một cái.
Lan.
Chỉ có một chữ,
lại như là sắc lệnh.
Vâng.
Một cỗ thuần túy nhất, bá đạo nhất hỗn độn chi lực hội tụ tại đầu ngón tay của hắn, hóa thành một đạo ánh sáng đen kịt buộc, trong nháy mắt quán xuyên ức vạn dặm hư không.
Kia là vạn giới dung lô lực lượng,
là thôn vệ tất cả quy tắc.
Cái gì lôi long, cái gì thần phạt, tại đạo ánh sáng này buộc trước mặt, hết thảy giống như là bọt xà phòng như thế, vừa chạm vào tức nát.
Chúng sáng thế như trẻ tre, mang theo không thể ngăn cản như thế, vô cùng tinh chuẩn.
Chạm vào cái kia tiên đạo chi nhãn ánh mắt bên trong.
Phốc phốc.
Một tiếng dường như dưa hấu bạo liệt tiếng vang, truyền khắp cả giới.
Giống
trên bầu trời, vậy mà truyền đến một tiếng thê lương đến cực điểm tiêu thảm, kia là thương thiên tiêu rên.
Ngay sau đó,
kia chỉ đại biểu lấy chi cao vô thượng thiên đạo chi nhãn, lại bị Lục Thừa cái này bá đạo một chỉ, mạnh mẽ
đâm mù.
Dầm dầm, vô số dòng máu màu vàng nóng, hỗn tạp vỡ vụn quy tắc mảnh vỡ, từ trên bầu trời bay xuống,
rơi ra huyết vũ.
Trời khóc,
thần linh vẫn lạc, thiên đạo bị thương.
Tất cả tu sĩ đều choáng váng.
Bọn hắn quỳ gối vũng bùn mưa máu bên trong, đầu óc trống rỗng.
Thiên
bị đâm mù.
Nam nhân kia
đem lão thiên gia cho đâm mù.
Cái này mẹ nó vẫn là tu chân giới sao?
Nhưng mà,
không đợi đám người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần,
mới nguy cơ xuất hiện.
Bởi vì Lục Thừa vừa rồi kia một chỉ dùng sức quá mạnh, tăng thêm thiên đạo bị thương, dẫn đến thượng giới nguyên vốn cũng không thế nào ổn định không gian kết cấu, xuất hiện lớn diện tích sụp đổ.
Giang giác,
giang giác.
Từng đạo không gian thật lớn khẽ hở, lấy giải ngữ tông làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn.
Lớn bắt đầu vỡ vụn, sông núi bắt đầu sụp đổ.
Nhất là ở vào trung tâm phong bạo giải ngữ tông chỗ đầu kia linh mạch dãy núi.
Bởi vì nền tảng bị triệt để chấn vỡ, cả tòa sơn mạch vậy mà bắt đầu thoát ly đại địa, lão đảo muốn ngã lơ lửng ở giữa không trung, chung quanh là vô số có thể xoắn nát tất cả hư không loạn lưu.
Không tốt.
Hoa Nguyệt Ảnh nhìn xem chung quanh sụp đổ không gian, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Chủ nhân,
sơn môn muốn sụp.
Thiên đạo mặc dù bị đánh chạy, nhưng phiến thiên địa này cũng gánh chịu không được Lục Thừa lực lượng, bắt đầu bản thân hủy diệt.
Nếu là rơi vào hư không loạn lưu, bất luận thực lực cao thấp,
đều là cửu tử nhất sinh.
Lục Thừa nhìn xem hình chiếu 3D bên trong kia lão đảo muốn ngã, sắp bị hư không thôn vệ giải ngữ tông bản đồ.
Hắn sờ lên cái cằm, cũng không có biểu hiện ra chút nào bối rối.
Tương phản,
trong ánh mắt của hắn ngược lại toát ra một tia
tiếc hận.
Xách.
Đáng tiếc,
núi này đầu phong cảnh cũng không tệ lắm, nếu là cứ như vậy rơi vào trong hư không biến thành rác rưởi, không khỏi quá lãng phí.
Lục Thừa nghĩ đến chính mình cái kia còn đang trong quá trình kiến thiết, hơi hơi có vẻ hơi chùi lủi trang viên phía sau núi.
Một cái to gan ý nghĩ tại trong đầu của hắn thành hình. đã phía trên không ở lại được nữa vậy thì dọn nhà a.
Chương 579, nhà ta hậu hoa viên giả sơn. Chương 579, nhà ta hậu hoa viên giả sơn a.
Cứu mạng,
cứu mạng a.
Giải Ngữ Tông bên trong, mấy ngàn danh nữ tu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Các nàng hoặc là ngự kiếm ý đồ bay lên, lại bị cuồng bạo không gian loạn lưu giống như đập rồi đập về mặt đất, hoặc là tuyệt vọng ôm cùng một chỗ, nhìn xem đỉnh đầu kia không ngừng mở rộng màu đen khe hở, trong mắt tràn đầy cho tàn. Hoa Nguyệt Ảnh ngồi liệt trên mặt đất, nhìn xem kia không ngừng tới gần hư không loạn lưu, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Dù là chủ nhân thần uy cái thế, đâm mù thương thiên, nhưng cái này sụp đổ thế giới, cuối cùng vẫn là dung không được các nàng những này sâu kiến sao? Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông, một cỗ hùng vĩ tới không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung chấn động, đột nhiên theo đám mây giáng lâm. Hoa Nguyệt Ảnh vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy ở đằng kia vỡ vụn trên trời cao, kia một tôn cao đến vạn trượng, người mặc hỗn độn chiến giáp pháp tướng, cũng không rời đi.
Xách,
khẽ than thở một tiếng, như là thần lôi lăn qua chân trời. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người rung động tới tắt tiếng trong ánh mắt, tôn này pháp tướng chậm rãi dò ra cái kia che khuất bầu trời tay phải. Cái tay kia quá lớn, vươn tay như là khe rãnh tung hoành sông núi, năm ngón tay giống như kình thiên trụ trời. Nó không nhìn kia đủ để xé rách chân tiên nhục thân không gian loạn lưu, lấy một loại ngang ngược, bá đạo, không thể ngăn cản dáng vẻ, hướng về rơi xuống Giải Ngữ Tông dãy núi chỗ tới. Giờ phút này, thời gian dường như đứng im. Giải Ngữ Tông nữ tu nhóm quên đi thét lên, quên đi thúc thiết, chỉ là ngơ ngác nhìn bàn tay khổng lồ kia bao trùm các nàng đỉnh đầu cả bầu trời.
Oeng!
Một tiếng trầm muộn tiếng vang, hạ xuống xu thế, im bặt mà dừng. Lục Thừa cự thủ, vững vàng giữ lại Giải Ngữ Tông chủ phong nền móng. Kia đủ để thôn phệ vạn vật hư không lực hút, tại cái bàn tay này trước mặt, tựa như là một cái bị cướp đi đồ chơi 3 tuổi đứa nhỏ, chỉ có thể phát ra vô năng cuồng nộ gào thét, lại cũng không còn cách nào dùng chuyển dây núi mảy may.
Lên!
Đám mây phía trên, truyền đến Lục Thừa thanh âm đạm mạc. Lập tức, bàn tay khổng lồ kia năm ngón tay thu nạp, cánh tay phát lực, hỗn độn chi lực cầm vang một phát. Rầm rầm, toàn bộ kéo dài trăm dặm dãy núi, vậy mà liền dạng này bị hắn mạnh mẽ theo hư không loạn lưu vũng bùn bên trong nhổ đi ra. Loại kia đánh vào thị giác lực, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tựa như là một cái cự nhân, tiện tay theo trên mặt đất bên trong rút lên một cây củ cải. Nhưng mà, căn này củ cải bên trên, còn dính lấy không ít bùn thổ cùng cỏ dại. Lục Thừa nhìn trong tay cái kia khổng lồ dãy núi, khẽ nhíu chân mày.
Quá,
đã muốn dọn nhà, những này loạn thất bát tao phụ thuộc sân phòng, giữ lại cũng là chướng mắt. Lời còn chưa dứt, Lục Thừa cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Cái này lắc một cái, đối với hắn mà nói chỉ là hời hợt một động tác, nhưng đối với Giải Ngữ Tông dãy núi mà nói, lại không khác một trận 12 cấp động đất.
Ầm ầm.
Ngoài dãy núi vây, những cái kia nguyên vốn thuộc về ngoại môn đệ tử ở lại bộ phòng, cùng một chút hoang vu bên cạnh phòng, tại cái này cố kinh khủng lực chấn động hạ, trong nháy mắt vỡ nát. Vô số cự thạch lăn xuống, bụi mù đầy trời. Nguyên bản công kênh khổng lồ dãy núi, trong nháy mắt này bị cưỡng ép gãy thân. Chỉ còn lại trọng yếu nhất, linh khí nồng nặc nhất, phong cảnh cũng nhất tú lệ chủ phong khu vực, tựa như một quả bị bóc đi vỏ ngoài sáng chói bảo thạch, lặng lặng lơ lửng tại Lục Thừa lòng bàn tay. Ở vào chủ phong bên trên Hoa Nguyệt Ảnh bọn người, mặc dù bị chấn động đến ngã trái ngã phải, lại hoảng sợ phát hiện, kia bị diệt tính lực chấn động vậy mà tránh đi tất cả hoạch tâm kiến trúc cùng nhân viên, tinh chuẩn đến tựa như là dùng dao giải phẫu cắt chém qua như thế. Đây là kinh khủng bực nào lực khống chế.
Ân, cái này thuận mắt nhiều.
Lục Thừa nhìn lấy trong tay trải qua tu bổ sau sân phòng, hài lòng gật gật đầu. Nhưng hắn cũng không có đến đây dừng tay.
Bất quá,
vẫn là quá lớn. Như thế lớn một đống ném tại hậu viện, cả quang. Lục Thừa tâm niệm vừa động, thể nội hệ thống trong nháy mắt vận chuyển. Một cỗ huyền ảo đến cực điểm không gian pháp tắc chi lực, trong nháy mắt bao khỏa làm tòa chủ phong. Thần thông tu di giới tử cho ta.
Co lại.
Nương theo lấy Lục Thừa quát khẽ một tiếng. Hoa Nguyệt Ảnh cùng chúng đệ tử chỉ cảm thấy chung quanh thiên bắt đầu điên cuồng đảo ngược, tầm mắt bên trong mọi thứ đều tại cực tốc kéo xa, biến lớn.
Không.
Không phải thế giới biến lớn. Là các nàng nhỏ đi. Tại ngoại giới xem ra, tòa kia nguyên bản nguy nga đứng vững, cao vút trong mây chủ phòng, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng thu nhỏ.
Vạn trượng,
ngàn trượng,
trăm trượng.
Cuối cùng, tòa kia gánh chịu một cái thượng giới đỉnh cấp tông môn chủ phòng, lại bị áp xúc thành một cái đường kính không quá nửa mét tinh xảo buồn cây cảnh. Kia buồn cây cảnh bên trong, mây mù lượn lờ, tiên hạc bay múa, thậm chí còn có thể nhìn thấy hơi co lại cung điện cùng như là kiến hôi thất kinh bóng người. Lục Thừa thu hồi pháp tướng, khôi phục bình thường thân hình. Hắn một tay nâng cái này buồn cây cảnh tựa như là nâng một cái thủy tinh cầu.
Giải quyết.
Lục Thừa nhìn thoáng qua bốn phía ngay tại sụp đổ thượng giới, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Cái chỗ chết tiệt này cũng không có gì đáng lưu luyến.
Đi, về nhà trang trí đi.
Dứt lời, hắn một bước phóng ra. Dưới chân kim quang đại đạo trải ra, không nhìn thẳng kia hỗn loạn không gian phong bạo, trong nháy mắt vượt qua giới bích thông đạo, biến mất tại thượng giới mảnh này sắp hủy diệt phế tích bên trong.
Hạ giới.
Lục gia trang viên, phía sau núi. Nơi này vốn là một mảnh Lục Thừa cố ý vòng đi ra đất trống, mặc dù loại không ít quý báu hoa cỏ, nhưng bởi vì địa thế bằng phẳng, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì, có vẻ hơi trống trải đơn điệu. Bên bể bơi, Bạch Chỉ đang buồn bực ngán ngẩm số trên mặt đất con kiến, miệng bên trong còn tại toái toái niệm Lục Thừa bóc lột.
Đồng nhiên,
ông, trang viên trên không gian vỡ ra một cái khe. Lục Thừa trong tay, nhiều hơn một cái tản ra mở mịt tiên khí quang cầu.
Cầm bể.
Bạch Chỉ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức sẽ tới, tò mò nhìn chằm chằm Lục Thừa trong tay đồ vật.
Đây là cái gì?
Thổ đặc sản.
Ân, xem như thế đi.
Lục Thừa cười cười, ánh mắt ném hướng sau núi kia phiến đất trống. ta nhìn hậu viện bên kia có chút không, vừa vặn nhặt được đại hào vật trang trí, cầm về lấp bổ khuyết. Nói, Lục Thừa cổ tay khẽ đảo, đem trong tay buồn cây cảnh hướng phía sau núi phương hướng tùy ý ném đi. Đi. Kia nguyên bản chỉ có bóng rổ lớn nhỏ buồn cây cảnh tại thoát ly Lục Thừa bàn tay trong nháy mắt, đón gió căng phồng lên. Ầm ầm. Lớn bắt đầu rung động. Nguyên bản tu di giới tử thần thông giải trừ. Một tòa nguy nga, tú lệ, tản ra nồng đậm tiên khí sân phòng, chống rông xuất hiện tại Lục gia trang biên phía sau núi phía trên. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Lục Thừa hai tay kết ấn, đối với tòa kia vừa xuống đất sân phòng, đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Tiếp địa khí, liền địa mạch. Tổ Long chi khí, cho ta. Tiếp. Ngừng. Một tiếng to rõ tiếng long ngầm, dường như theo sâu trong lòng đất truyền đến. Lục gia trang biên dưới mặt đất linh mạch, giờ phút này dường như cảm ứng được cái gì, vui sướng quẩn quẩn lên. Bàng bạc địa mạch long khí, trong nháy mắt phóng lên tận trời, cùng tòa kia đến từ thượng giới tiên sơn hoàn mỹ dung hợp. Ông, trong chốc lát, nguyên bản liền linh khí nồng đậm trang viên, giờ phút này nồng độ linh khí lần nữa tăng vọt. Tòa kia mới khánh thành phía sau núi phía trên, càng là điểm lành rực rỡ, hào quang bản đạo. Nguyên bản bởi vì vượt giới mà có chút khô héo linh thảo linh dược, tại tổ long chi khí tầm bổ hạng, trong nháy mắt tỏa ra so tại thượng giới còn muốn tràn đầy gấp 10 sinh cơ. Thác nước theo đỉnh núi chút xuống, hóa thành một đầu đai lưng ngọc vờn quanh sườn núi. Mây mù ở trong núi bốc lên, đem những cái kia cổ kính cung điện làm nổi bật đến như là thiên cung. Một màn này, cùng chân núi kia rất có hiện đại phong cách ôm biệt thự sang trọng khu, tạo thành một loại mạnh mẽ nhưng lại kỳ dị hài hòa thị giác tương phản. Đùng đùng đùng. Lục Thừa phủi tay bên trên cho bụi, nhìn xem kiệt tác của mình, hài lòng gật gật đầu. Không tệ, cái này thuận mắt nhiều. Về sau, cái này chính là nhà của ta hậu hoa viên giả sơn. Chương 580, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chương 580, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Một bên mặt chỉ, sớm đã nhìn trợn mắt hốt mồm. Trong tay nàng khoai tây chiên rơi trên mặt đất đều không hề hay biết. Nàng chỉ vào tòa kia cao vút trong mây, giờ này phút này bên trong còn ở mấy ngàn người nguy nga tiên sơn, lắp bắp hỏi, ngươi, quản cái đồ chơi này, gọi giả sơn. Cái này mẹ nó là vi phạm luật lệ kiến trúc a. Đây tuyệt đối là vi phạm luật lệ kiến trúc a. Hơn nữa ngươi để người ta làm cái tông môn đều chuyển tới, cái này tính là gì? Vi pháp giam cầm còn là nhân khẩu buôn bán. Lục Thừa quay đầu, nhìn xem sù lông Bạch Chỉ, trở tay ngay tại nàng trên trán gảy một cái thanh thúy đầu băng. Băng. Ôi. Bạch Chỉ che lấy cái trán, nước mắt rưng rưng. Bớt nói nhảm. Lục Thừa thu tay lại, lý trực khí tráng nói rằng, đây là ta bằng bản sự nhặt về, sao có thể gọi làm trái xây? Lại nói Lục Thừa chỉ trên núi những cái kia đang lần lượt đi ra cung điện, vẻ mặt mộng bức giải ngữ tông đệ tử. Ta đây là cho các nàng cung cấp lại có nghiệp cơ hội. Về sau trang biên văn nghệ biểu diễn, có chỗ dựa rồi. Giờ này phút này, tòa kia vừa xuống đất giả sơn phía trên. Hoa Nguyệt Ảnh mang theo một tất cả trưởng lão cùng đệ tử, chật vật theo sơn môn bên trong đi ra. Các nàng vốn cho là, chờ đợi các nàng chính là thịt nát xương tan, chính là hư không loạn lưu rào sát. Nhưng là bây giờ, đập vào mi mắt, lại là một mảnh ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở tưởng hòa cảnh tượng. Mà tại chân núi, cái kia mặc quần áo thoải mái, mang theo kính râm nam nhân, đang hai tay đút túi, vẻ mặt nhàn nhã nhìn xem các nàng. Ánh mắt kia, tựa như là đang dò xét lấy nhà mình vừa mua về buồn hoa mọc như thế nào. Tất cả hoảng sợ, tất cả tuyệt vọng, trong nháy mắt này đều biến thành ngốc trệ. Ngay sau đó, là một loại sống sót sau hai nạn vui mừng như điên, cùng đối nam nhân kia sâu tận xương tủy kính sợ. Phù phù. Hoa Nguyệt Ảnh hai đầu gối mềm nhũn, không có chút gì do dự, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thanh âm của nàng run rẩy, lại mang theo trước nay chưa từng có thành kính, vang vọng tại toàn bộ trang viên trên không, giải ngữ tông trên dưới tại chủ nhân mạng sống tri ân. Dầm dầm, ở sau lưng nàng, mấy ngàn tên giải ngữ tông nữ tu, đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Trang diện kia, cực kỳ trang quan. Lục Thừa nhìn xem một màn này, khoe miệng có chút dương lên. Đi, đừng quỳ. Đã chuyển tới, cái kia chính là người một nhà. Bất quá Lục Thừa ngẩng đầu, ánh mắt bắt bẻ đánh giá trước mắt tòa này nguy nga đại điện, cùng nơi xa những cái kia cổ kính lầu cát, lông mày hơi nhíu lại. Cái này trang trí phong cách, có chút quá vẻ người lớn. Mấy ngàn năm trước thổ một kết cấu, không có mạng không có điện, liền trong đó điều hòa không khí đều không có. Ở loại địa phương này, kia là người tiền sử, không phải tu tiên. Ánh trăng, nô tỳ tại. Hoa Nguyệt Ảnh đội vàng ngồi thẳng lên, cung kính đáp. Đem tông môn khố phòng mở ra, đem những cái kia không có tác dụng gì lao cổ đồng đều dọn dẹp một chút. Hai ngày này, đem nơi này cho ta cải tạo thành hiện đại hóa tu tiên làng du lịch. Sợi quang học muốn trải ra mỗi một cái đậu phủ, thang máy muốn giả tới đỉnh núi, còn có Lục Thừa chỉ đầu kia rủ xuống thác nước, như có điều suy nghĩ. Cái này phía dưới thác nước, cho ta trang đèn màu, ban đêm làm ánh đèn tú. Là nô tỳ cái này phải. Hoa Nguyệt Ảnh mặc dù nghe không hiểu cái gì gọi sợi quang học, cái gì gọi là ánh đèn tú, nhưng nàng chỉ cần chấp hành. Ngay tại Lục Thừa chỉ điểm Giang Sơn, quy hoạch lấy hắn hậu hoa viên cải tạo kế hoạch lúc, tại dọc theo quảng trường một đống phế tích loạn trong đá, xoạt mấy khối đá vụn lăn xuống, một cái máu me khắp người, quần áo tả tơi thân ảnh, khó khăn từ bên trong bò lên đi ra. Đang là trước kia không ai bị nổi, bây giờ lại thê thảm vô cùng khí vận chi tử, Diệp Nạo Thiên. Hắn lúc này sớm đã không có trước đó bộ kia mày kiếm mắt sáng, gánh vác trọng kiếm ngạo khí bộ dáng. Miệng của hắn bị Lục Thừa dùng quy tắc xóa đi, chỉ còn lại một tầng bóng loáng làn da, nhìn quỷ dị mà kinh khủng. Thể nội lao ra da bị cưỡng ép rút đi, nhường hắn cảnh giới rơi xuống, giờ phút này chỉ còn lại chút cơ kỳ nhục thân lực lượng. Toàn thân xương cốt gây mất tận mấy cái, mỗi động một cái đều toàn tâm đau. Nhưng là, trong ánh mắt của hắn, như cũ thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, kia là thuộc về nhân vật chính sau cùng của cường. Nô, Lục Thừa. Diệp Ngạo Thiên ở trong lòng điên cuồng gào thét. Hắn nhìn chằm chằm nơi xa cái kia bị như chúng tinh phùng nguyệt nam nhân, trong mắt hận ý cơ hồ phải hóa thành thực chất. Ngươi nhục nhã ta, ngươi đoạt ta cơ duyên, ngươi hủy ta đạo tâm. Nhưng ta Diệp Ngạo Thiên tuyệt không nhận thua. Chỉ cần ta không chết, một ngày nào đó. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, muốn phải bày ra một cái thà chết chứ không chịu khuất phục tư thế. Dù là không có miệng, hắn cũng muốn dùng ánh mắt nói cho tên ma đầu này, cường giả chân chính là có thể bị hủy diệt, nhưng tuyệt sẽ không bị đánh bại. Giết ta đi, tựa như một cái anh hùng như thế giết ta. Diệp Ngạo Thiên đứng thẳng lên sống lưng, mặc dù lung la lung lay, nhưng này cố thấy chết không sờn khí thế, cũng là giả bộ rất giống có chuyện như vậy. Nhưng mà hiện thực thường thường so lý tưởng muốn tàn khốc hơn nhiều, cũng hoang đường được nhiều. Lục Thừa đang cùng Bạch Chỉ thảo luận muốn ở nơi nào xây quầy đồ nướng, khoe mắt quét nhìn bỗng nhiên liếc thấy cái này theo trong phế tích bỏ ra tới đồ vật. Nha. Lục Thừa dừng lại câu chuyện, xoay người, có chút hăng hái mà nhìn xem cái kia máu me khắp người, đang đối với mình trợn mắt nhìn Diệp Ngạo Thiên. Đây không phải cái kia. Cái gì ngày qua lấy? Diệp Ngạo Thiên. Bạch Chỉ ở một bên hảo tâm nhắc nhở, thuận tiện bổ một đao, chính là cái kia hô hào đừng khinh thiếu niên nghèo, kết quả liền miệng cũng bị mất thằng xui xẻo. A, đúng, Diệp đại đế. Lục Thừa cười. Hắn chậm rãi đi đến Diệp Ngạo Thiên trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ánh mắt ấy, không phải nhìn địch nhân, cũng không phải nhìn đối thủ, mà là tại nhìn một cái. Thú vị côn trùng. Nô. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Diệp Ngạo Thiên mở to hai mắt nhìn, ý đồ truyền lại ra cỗ này bi tráng tin tức. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nên đón kia một kích chí mạng. Chết tại dạng này cường giả trong tay, cũng coi là một loại giải thoát, một loại vinh quang. Thật là. Lục Thừa cũng không có động thủ. Hắn chỉ là sờ lên cái cằm, quan sát toàn thể một phen Diệp Ngạo Thiên bộ này thê thảm tôn dung, sau đó lắc đầu. Chậc chậc chậc. Bộ quần áo này quá phá, có chướng ngại thưởng thức. Đã tiến vào ta trang viên, vậy sẽ phải thủ quy củ của ta. Hình tượng quản lý là rất trọng yếu. Lời con chưa dứt, Lục Thừa duỗi ra ngón tay, trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Hệ thống chỉ lệnh, cưỡng chế hoang trang. Mục tiêu, Diệp Ngạo Thiên. Chỉ định phục sức, cấp thấp tạm dịch trang phục, chịu bẩn bản. Ông, một đạo bạch quang hiện lên. Diệp Ngạo Thiên chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ. Món kia mặc dù tổn hại nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra chất liệu bất phàm pháp bảo, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một bộ bụi bẩn, tản ra một cỗ giá rẻ vải vóc hương vị vải thô đòn đà. Trên đầu còn nhiều thêm một đỉnh viết nhân viên quét dọn hai cái chữ to màu xám nón nhỏ tử. Chương 581, ngươi muốn thử xem làm con bay. Chương 581, ngươi muốn thử xem làm con bay. Diệp Ngạo Thiên choáng váng. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình cái này một thân giống như là điếm tiểu nhị như thế cách ăn mặc, cả người đều cứng đờ. Đây là cái gì? Đây là đối một vị tương lai đại đế nhất cực hạn nhục nhã. Ngô ngô ngô. Si khả sát bất khả nhục. Diệp Ngạo Thiên điên cuồng vẫy tay, muốn đem bộ quần áo này xé nát. Nhưng Lục Thừa nơi nào sẽ cho hắn nổi điên cơ hội? Chớ lộn xộn. Lục Thừa cổ tay khẽ đảo, một thanh tạo hình cổ pháp đại tạo cây chổi chống rông xuất hiện trong tay. Bịch. Cái chổi bị ném vào Diệp Ngạo Thiên dưới chân. Đã không chết, vậy cũng chớ nhàn rỗi. Lục Thừa chỉ đầu kia theo chân núi một mực kéo dài đến đám mây, khoảng chừng 99999 cấp hán bạch ngọc thông thiên dài dài. Nhìn thấy con đường kia sao? Phía trên lá rụng quá nhiều, ta không thích. Lục Thừa nhìn xem Diệp Ngạo Thiên, trên mặt lộ ra một cái hạch thiện nụ cười. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền phụ trách con đường này vệ sinh. Mỗi ngày quét một lần. Quét không hết, không cho phép ăn cơm. Quét. Quét rác. Diệp Ngạo Thiên nhìn xem đầu kia nhìn không thấy cuối dài dài, đầu góc ống ống. Nhưng hắn cái này người mang đại khí vận, nhất định trấn áp vạn cổ thiên tài. Đi quét rác. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Nô. Diệp Ngạo Thiên đột nhiên túi người, nhặt lên kia cây chổi. Nhưng hắn không phải là vì quét rác. Hắn là muốn đem cái này cây chổi bẻ gãy. Dùng loại phương thức này để diễn tả mình sau cùng chống lại. Giang giác. Giang giác. Diệp Ngạo Thiên đã dùng hết khí lực toàn thân, mặt đều nghẹn đỏ lên, gân xanh trên trán bạo khởi. Nhưng mà, cái kia thanh nhìn thường thường không có gì lạ cái chổi, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Trình độ cứng cắp có thể so với thân thiết. Đừng phí sức. Lục Thừa nhìn xem cái kia buồn cười biểu diễn, hảo tâm giải thích nói. Đây chính là ta dùng đặc chế vĩnh không mài mòn chổi chỉ tôn. Đừng nói là ngươi bây giờ cái này một phế nhân, liền xem như trước đó ngươi kia cái gì lao ra tới, cũng gây không ngừng nó. Đây chính là thần khí, tiện nghi ngươi. Diệp Ngạo Thiên hoàn toàn tuyệt vọng. Liên tự hủy công cụ đều không làm được sao? Ngay tại hắn ngây người thời điểm, một cái mang giày cao gót chân, không khách khí chút nào đá vào cái mông của hắn bên trên. Bành! Diệp Ngạo Thiên một cái lảo đảo, trực tiếp theo trên bậc thang lăn xuống dưới, ngã ngã gục. Phát cái gì nốc? Hoa Nguyệt Ảnh đứng tại trên bậc thang, ánh mắt băng lãnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này đã từng ở trước mặt nàng diêu võ dương oai thiên tài. Nàng lúc này, sớm đã hoàn toàn thay vào đại quản gia nhân vật. Đối với loại này không biết sống chết, còn kém chút hại giải ngữ tông ngu xuẩn, nàng không có nửa điểm đồng tình. Chủ nhân mệnh lệnh, ngươi nghe không hiểu sao? Vẫn là nói Hoa Nguyệt Ảnh trong tay linh quang lóe lên, một đầu che kín gai ngược linh roi xuất hiện trong tay, hung hăng quất vào Diệp Ngạo Thiên bên cạnh trên mặt đất, kia lửa tung tóe. Ngươi muốn thử xem làm con bay? Nghe được con bay hai chữ, Diệp Ngạo Thiên toàn thân run lên. Cô gái này cũng là thằng điên. Hắn run run rẩy rẩy đứng lên, nắm chặt trong tay cái chổi. Cặp kia đã từng tràn ngập ngạo khí trong mắt, giờ phút này chỉ còn lại khuất nhục nước mắt. Hắn không muốn chết, cho dù là như chó còn sống, hắn cũng muốn sống. bởi vì chỉ có còn sống mới có lật bàn hy vọng. Dù là hy vọng này xa vời giống bụi bặm, cái này là được rồi. Lục Thừa nhìn đều không có lại nhìn hắn một cái, quay người kéo qua Hoa Nguyệt Ảnh cùng một bên vừa đi tới Phong Tiền Nguyệt. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem đỉnh núi kia mắt linh tuyển. Nghe nói đó là các ngươi tông môn toàn bộ linh mạch trận nhãn. Phong Tiền Nguyệt khéo léo giúp vào Lục Thừa bên người, ôn nhu nói, đúng vậy, công tử. Kia mắt linh tuyển tên là Giao Chỉ, nước suối có tẩy cân phạt thủy, mỹ dung dưỡng nhan kỳ hiệu, ngày bình thường chỉ có lịch đại tông chủ khả năng hưởng dụng. A, mỹ dung dưỡng nhan. Lục Thừa nhãn tỉnh sáng lên, bước chân nhẹ nhanh thêm mấy phần. Vậy thì tốt quá. Bất quá kia con suối quá nhỏ, không đủ khí phái. Quay đầu để cho người ta đem nó nổ tung, xây dựng thêm một chút. Đào lộ thiên hồ bơi lớn. Về sau chúng ta liền có thể tại đỉnh núi mở vô biên bể bơi tự tùng. Phong Thiền Nguyệt cùng Hoa Nguyệt Ảnh liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ cùng dung túng. Nổ mắt suối linh tuyển, xây bể bơi. Loại này bại gia tử hành vi, thả tại tu chân giới là phải bị xét đánh. Nhưng nếu như là chủ người, giống như cũng thật hợp lý. Là chủ nhân. Ba người vừa nói vừa cười hướng phía đỉnh núi đi đến, bóng lưng tiêu sái hài lòng. Chỉ để lại Diệp Ngạo Thiên một người, lẻ loi trơ trọi đứng tại kia dài dằng dặc dưới bậc thang. Hàn Phong điều hưu, bụng của hắn phát ra một tiếng bất tranh khí lộc cầu câm thanh. Nói bụng, nhưng hắn không có miệng, ăn không được đồ vật, chỉ có thể dựa vào điểm này ít ỏi linh khí che mệnh, một lần lại một lần. Cơ cái kia thanh gãy không ngừng cái trội. Cắt, cắt, cắt quét rác câm thanh, thành tòa này tiên sơn bên trên, hèn mọn nhất, cũng nhất châm chọc bối cảnh âm. Đỉnh núi, giao chỉ cấm địa. Nơi này vốn là giải ngữ tông thần thánh nhất địa phương, bốn phía hiện đầy cấm chế, mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Mà giờ khắc này, Lục Thừa đang đứng ở đằng kia mắt chỉ có miệng giếng lớn nhỏ, tản ra thất thải hào quang linh tuyển bên cạnh, sờ lên cằm, vẻ mặt ghét bỏ. Đây cũng quá không phong khoáng, ngâm chân đều ngại chen. Lục Thừa quay đầu, nhìn về phía sau lưng Bạch Chỉ. Tiểu Bạch, đem cái kia ai? Cái kia đảo quang kiếm tu trưởng lão kêu đến. Nhường hắn mang theo hắn bản mệnh phi kiếm tới. Làm gì? Bạch Chỉ còn tại liếm tay chỉ bên trên khoai tây trên tàn bã. Nhường hắn đến đào hố. Lục Thừa chỉ dưới chân vạn năm linh ngàm. Đêm nay chỗ đó, ta muốn ở chỗ này nhìn thấy một cái 500 mét vuông nhiệt độ ổn định xoa bóp hồ bơi lớn. Làm không được, Lục Thừa nheo mắt lại, cười đến như cái ma quỷ. Đem hắn vùi vào đi, làm phân bón. Chương 582, trời không tuyệt đường người. Chương 582, trời không tuyệt đường người. Trên đỉnh núi, cái kia xui xẻo kiếm tu trưởng lão đang ngậm lấy nước mắt, thao túng chính mình trôi này ôn dưỡng mấy trăm năm bản mệnh phi kiếm, ở đằng kia khối cứng rắn vô cùng vạn năm linh nham bên trên điên cuồng thi công. Đinh đinh đang đang giòn vang âm thanh bên tai không dứt, tia lửa tung tóe. Đã từng dùng để trảm yêu trừ ma, uy chấn một phương thần kiếm, giờ phút này lại thành nhất tiện tay cái đục cùng cái xẻng. Lục Thừa đối với cái này nhìn như không thấy, hắn hiện tại chú ý lực tất cả như thế nào đem tòa này Nguyên Thủy Tiên Sơn cải tạo thành phù hợp hắn thẩm mỹ hiện đại hóa hào trạch bên trên. Núi này quá cao, mỗi lần trên dưới đều muốn bay, bay nhiều kiểu tóc dễ dàng loạn. Lục Thừa đứng tại bên vách núi, cúi đầu nhìn thoáng qua kia sâu không thấy đáy biển mây, nhíu mày. Đứng tại phía sau hắn, Hoa Nguyệt Ảnh liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính nói rằng, chủ nhân nếu là ngại phiền toái, nô tỳ có thể an bài đệ tử thay phiên dùng điệu liên nhất ngài trên dưới, hoặc là nô tỳ tự mình có ngài. Nói xong lời cuối cùng, Hoa Nguyệt Ảnh gương mặt có chút phím hồng, hiển nhiên là muốn tới một loại nào đó kiểu diễm hình tượng. Cóng, kia nhiều mệt mỏi. Lục Thừa khoát tay áo, bác bỏ đề nghị này. Mặc dù tay dám khẳng định không tệ, nhưng hiệu suất quá thấp. Hắn xoay người, vỗ tay phát ra tiếng, đối với bên cạnh không khí nói rằng, Tiểu Bạch, điều ra kiến trúc mô đủ lệ, cho ta tại ngọn núi này chủ phong trung tâm, đánh một đầu núi thẳng chân núi thẳng đứng thông đạo. Thu được. Lão bản. Bạch Chỉ thanh âm hưng phấn truyền đến, nàng hiện tại chơi cái này hệ thống quản lý chơi đến so với ai khác đều trượt. Ông. Một giây sau, cả tòa giải ngữ tông chủ phong chấn động mạnh một cái. Hoa Nguyệt Ảnh sắc mặt đại biến, còn tưởng rằng là địa mạch bất ổn muốn sụp, vô ý thức liền phải tế ra pháp bảo bảo vệ Lục Thừa. Đừng hoảng hốt, cơ thao mà thôi. Lục Thừa đè xuống bờ vai của nàng, chỉ thấy một đạo chói mắt kim quang, như là thiên thần lợi kiếm, theo đỉnh núi chính giữa thẳng tắp địa thứ vào núi thể nội bộ. Không có bất kỳ cái gì đá vụn bể ra, cũng không có kinh thiên động địa bạo tạc. Kia cứng rắn núi đá tại kim quang trước mặt, tựa như là tuyết động gặp nóng hồi mở ra nước, vô thanh vô tức tăng dã, hóa khí. Vẹn vẹn qua không đến thời gian mười hơi thở, một đầu đường kính 5 mét, sâu đạt mấy ngàn trượng, vách trong bóng loáng như gương thẳng đứng giếng sâu, liền quán xuyên cả ngọn núi. Ngay sau đó, vô số trong suốt, tản ra nhàn nhạt hình quang đặc thù vật liệu chống rông xuất hiện, dọc theo vách giếng cấp tốc trải, lắp ráp. Tiểu toa, giấy thừng, bảng điều khiển, ngắm cảnh thủy tinh. Trong chớp mắt, một bộ toàn cảnh ngắm cảnh thang máy, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở tòa này cổ kính bên trong sân môn. Cái này là vật gì? Hoa Nguyệt Ảnh trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn xem cái kia tự động mở ra trong suốt hộp, cảm thụ được bên trong lưu chuyển yếu ớt linh lực ba động, cả người đều động. Đây là một loại nào đó không gian truyền tống pháp khí. Nàng cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, sờ lên tầng kia trong suốt chất liệu. Lạnh lạnh, thô ráp, so thủy tinh còn muốn thông thấu, lại cảm thấy không thể phá vỡ. Không kém bao nhiêu đâu. Lục Thừa dẫn đầu đi vào, đối với còn đang ngẩn người Hoa Nguyệt Ảnh vẫy vẫy tay. Tiến đi thử một chút, cái này gọi thang máy. Về sau lên xuống núi, theo cái nút là được, vài giây đồng hồ sự tỉnh. Hoa Nguyệt Ảnh nơm nớp lo sợ đi vào, nhìn xem kia phiến tự động khép lại cửa, tim đều nhảy đến cổ rồi. Theo Lục Thừa đè xuống một tầng cái nút. Siêu, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Cảnh sát chung quanh như ánh sáng cực nhanh, biển mây, vách núi, chim bay, đều tại thời khắc này biến thành đường cong mơ hồ. Hoa Nguyệt Ảnh vô ý thức kinh hô một tiếng, bản năng ôm lấy bên người duy nhất dựa vào, Lục Thừa cánh tay. Xúc cảm mềm mại kia, nhường Lục Thừa tâm tình thật tốt. Đốt. Vẹn vẹn qua ba cái hô hấp, thang máy vững vàng dừng ở chân núi. Cửa mở. Đang cầm cái chổi, mặt mũi tràn đầy khổ bức quét lấy nấc thang Diệp Ngạo Thiên, nghe được động tĩnh, mở mịt ngẩng đầu. Sau đó, hắn liền thấy nhường hắn thế giới quan sụp đổ một màn. Cái kia nguyên bản cao không thể chạm ngọn núi nội bộ, vậy mà đã nứt ra một đạo phát sáng cửa. Ác ma kia giống như nam nhân, đang mang theo cái kia phản bội chính đạo yêu nữ, từ bên trong đi ra. Quần áo sạch sẽ, tiểu tóc bất loạn. Nhìn cái gì vậy? Quét hết à? Lục Thừa liếc qua ngây người như phỗng Diệp Ngạo Thiên, lạnh lùng hỏi. Nô. Diệp Ngạo Thiên toàn thân run lên, đội vàng túi lầu xuống, trong tay cái chổi vung vẩy đến độ muốn toát ra hỏa tinh tử. Thời gian kế tiếp, chính là càng thêm quyết đoán mềm trang cải tạo. Lục Thừa vung tay lên, hệ thống nhà kho mở rộng. Vô số tràn ngập hiện đại khí tức độ dùng trong nhà, đồ điện, như là trời mưa đồng dạng, đã rơi vào từng cái trong cung điện. Nguyên bản chỉ có bồ đoàn cùng giường đá tông chủ tập cung, giờ phút này đã bị một trương hào hoan đệm cao su giường lớn sở chiếm cứ. Cái này, đây là mây kia sao? Hoa Nguyệt Ảnh thăm dò tính đè lên nệm. Loại kia rơi vào đi mềm mại xúc cảm, nhường nàng cảm giác chính mình giống như là đặt tại một đoàn kẹo đường bên trên. Này làm sao ngủ a? Quá mềm, căn bản là không có cách quanh chân ngồi tính tọa. Hoa Nguyệt Ảnh vẻ mặt xoắn xuýt. Tu chân giả giảng cứu chính là ngũ tâm triều thiên, cứng rắn phản mới có trợ giúp khí huyết lưu thông. Như thế mềm giường, một nằm trên đó người liền phế đi, còn tu cái gì tiên? Ai bảo ngươi trên giường ngồi? Lục Thừa đi tới, trực tiếp nằm lịch xuống giường, phát ra một tiếng hài lòng thở dài. Hắn vô vô bên người không bị, đối với Hoa Nguyệt Ảnh nhíu mày. Giường là dùng đến ngủ, đương nhiên cũng có thể dùng để làm điểm khác vận động. Về phần tu tiên, Lục Thừa sủi cười một tiếng. Kia là người nghèo mới làm ra sự tình. Đi theo ta, chỉ cần ngươi sẽ hưởng thụ, tu vi tự nhiên sẽ trướng. Hoa Nguyệt Ảnh mặt đỏ lên, mặc dù cảm thấy nơi này bàn luận ly kinh phản đạo, nhưng nhớ tới đêm đó phi tốc tăng trưởng tu vi, vậy mà không cách nào phản bác. Liên ở trên đỉnh núi tiến hành như hỏa như đồ hiện đại hóa cải tạo lúc. Giữa sườn núi, Diệp Ngạo Thiên đang gặp phải hắn nhân sinh bên trong lớn nhất kỳ ngộ. Hắn đã quét dòng dã 3 canh giờ điện. Đầu kia giải dai tựa như là không có cuối cùng như thế, thế nào quét đều quét không hết. Hơn nữa cái kia đáng chết cái chổi, chết nặng chết trầm, mỗi vung động một cái đều muốn tiêu hao trong cơ thể hắn điểm này đáng thương linh khí. Hắn vừa mệt vừa đói, choáng váng. Ngay tại hắn máy móc vung lên cái chổi, đảo qua một mảnh tích đầy lá rụng phiến đá lúc. Làm. Một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm, đột ngột vang lên. Loại kia thanh âm, không giống như là cái chổi đụng phải tảng đá, giống như là đụng phải một loại nào đó kim loại. Diệp Ngạo Thiên toàn thân giật mình, nguyên bản đục ngầu ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Hắn nhìn chung quanh một chút, xác định không ai chú ý mình, vội vàng ngồi xổm người xuống, dùng tay gỡ ra đống kia thật dày lá rụng. Theo bùn đất bị đẩy ra, một cái hình tròn, vết dỉ loang lổ kim loại cái nắp hiện lộ ra. Kia cái nắp bên trên khắc lấy mấy cái cổ quái ký hiệu. Tại Diệp Ngạo Thiên trong mắt, đây chính là thượng cổ thần văn. Đây là hắn có thể cảm giác được, cái này cái nắp phía dưới ẩn giấu đi một cỗ cực kỳ cuồng bạo, cực kỳ nóng rực năng lượng. T, thật mạnh linh lực. Đây chẳng lẽ là Giải Ngữ Tông ẩn giấu vạn năm cấm địa nhập khẩu, hay là một vị nào đó thượng cổ đại năng lưu lại truyền thừa độc phủ? Diệp Ngạo Thiên trong đầu trong nháy mắt não bổ ra một bộ trăm vạn chữ lịch tập kịch bản. Trời không tuyệt đường người, cổ nhân thật không lừa ta. Ta liền biết, ta là thiên mệnh chi tử, làm sao có thể thật luân lạc tới quét cả một đời. Đây chính là thượng thiên cho khảo nghiệm của ta. Chỉ cần ta có thể mở ra cái này phong ấn, đạt được bên trong truyền thừa, ta liền có thể tái tạo đạo cơ, thậm chí phản giết cái kia ma đầu. Nghĩ tới đây, Diệp Ngạo Thiên trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng quan mang. Hắn tay run run, lục lọi cái kia cái nắp biên giới. Cái này phong ấn, thật mạnh. Diệp Ngạo Thiên cắn răng, thử dùng tay đi móc, lại không nhúc nhích tí nào. Không sao cả, ta có thân khí. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trong tay cái kia thanh thế nào đều gãy không ngừng chổi chí tôn. Đã cái này cái chổi không thể phá vỡ, hay kia là tốt nhất xà beng. Cho ta. Mở. Diệp Ngạo Thiên cây chổi trôi một mặt cắm vào cái nắp trong khe hở, dùng hết khí lực toàn thân, thậm chí đặt lên thể trọng của mình, liều mạng hạ thấp xuống. Két két, két két, kim loại ma sát thanh âm tại yên tĩnh sườn núi chỗ lộ ra phá lệ chói tai. Kia là hy vọng thanh âm, kia là bánh răng vận mệnh chuyển động thanh âm. Chương 583, quả thực chính là yêu phi. Chương 583, quả thực chính là yêu phi giận người kim loại tiếng ma sát, tại cái này yên tĩnh chỗ giữa sườn núi lộ ra phá lệ chói tai. Diệp Ngạo Thiên cả người cơ hồ là nằm dạp trên mặt đất, tấm kia nguyên bản coi như khuôn mặt anh tuấn giờ phút này trướng thành màu gan heo, gân xanh trên trán giống như là từng con giun giống như điên cuồng núp đích. Hai tay của hắn gắt gao nắm chặt cái kia thanh chổi chí tôn cuối cùng, đem cái cán chổi coi như là bẫy, cắm vào cái kia vết dỉ loang lổ kim loại đóng trong khe hở. Cho ta, mở a! Hắn ở trong lòng phát ra y mắng gào thét, mồ hôi theo gương mặt của hắn trượt xuống, nhỏ tại cái nắp bên trên, trong nháy mắt bị bốc hơi. Cái này cái nắp quá nặng, loại kia nặng nề cảm giác, căn bản không giống như là bình thường kim loại, giống như là một tòa hơi co lại sơn nhạt. Nhưng ở Diệp Ngạo Thiên xem ra, cái này không những không phải trở ngại, ngược lại là như sắt thép chứng cứ. Quả nhiên, ta liền biết. Diệp Ngạo Thiên một bên cắn răng nghiến lợi phát lực, một bên ở trong lòng điên cuồng bản thân chiến lược, đây tuyệt đối không phải bình thường nắp giếng. Đây rõ ràng chính là trong truyền thuyết đoạn long thạch, là dùng đến chân áp tuyệt thế hung vật phong ấn. Càng là khó mà mở ra, đã nói lên phía dưới cơ duyên càng là nghịch thiên. Hồng hộc. Hồng hộc Diệp Ngạo Thiên miệng lớn thở hổn hển, cảm giác thể nội linh khí đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp trôi qua. Nhưng trong mắt của hắn quang mang lại càng ngày càng sáng, kia là dân cờ bạc sắp lật bàn lúc của nhật.
Động,
nó động. Theo hắn lại một lần nữa buộc phát toàn lực ép xuống, cái kia yên lặng vô số thuế nguyệt cái nắp, rốt cục phát ra một tiếng trầm muộn buông lòng tiếng vang. Mà tại đỉnh núi kia xa hoa trong phòng ngủ, bầu không khí lại cùng sườn núi chỗ khổ lực hiện trường hoàn toàn khác biệt. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương, Lục Thừa ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá trước mặt bức dứt bất an nữ nhân. Hoa Nguyệt Ảnh đứng tại to lớn kính chạm đất trước, trong tay gấp siết chặt một bộ áo tắm. Nếu như cái kia còn có thể được xưng là áo tắm lời nói, kia rõ ràng chính là mấy cây mảnh đến đáng thương dây lưng màu đen, kết nối lấy mấy khối lớn chừng bàn tay vải bóc. Loại này thiết kế, đặt ở xã hội hiện đại có lẽ gọi lớn mật tiền bệ, nhưng thả tại vị này tu chân thời đại tông chủ trong mắt, quả thực chính là đổi phong bại tục hình cụ. Chủ nhân Hoa Nguyệt Ảnh thanh âm đều đang run rẩy, tấm kia ung dung hoa quý trên mặt giờ phút này hiện đầy đỏ ửng, thậm chí liền mang thai đều đỏ đấu. Nàng xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Lục Thừa, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, cái này thật có thể mặc không? Cái này căn bản liền che không được cái gì a, nếu là mặc như vậy đi ra ngoài, bị những đệ tử kia thấy được, ta người tông chủ này uy nghiêm ở đâu? Ta về sau còn thế nào quản để ý đến các nàng? Hoa Nguyệt Ảnh cảm giác chính mình nhanh muốn hỏng mất. Trước đó sơn sám mặc dù xấu hổ, nhưng tốt xấu còn có thể xem như quần áo. Có thể trong tay thứ này, quả thực chính là đem không biết liêm sỉ bốn chữ viết trên mặt. Lục Thừa nghe vậy, nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu, nét miệng lên một vệt cười xấu xa. Uy nghiêm. Hắn đặt chén rượu xuống, đứng người lên, chậm rãi đi đến Hoa Nguyệt Ảnh trước mặt. Loại kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ, nhường Hoa Nguyệt Ảnh vô ý thức lui về sau nửa bước, lại bị Lục Thừa đưa tay, một thanh nắm ở vòng eo. Ánh trăng, ngươi thật giống như còn chưa hiểu tình trạng. Lục Thừa ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng nóng hổi gương mặt, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính. Tại trong trang viên, uy nghiêm loại vật này là ta đưa cho ngươi. Ngươi mặc vào pháp bảo, ngươi là cao cao tại thượng đại quản gia, thống ngự mấy ngàn tu sĩ. Nhưng ngươi cởi pháp bảo, Lục Thừa tiến đến bên thai nàng, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Ngươi chỉ là ta tài sản riêng, là ta vật sưu tập. Hơn nữa Lục Thừa chỉ ngoài cửa sổ kia phiến bầu trời xanh thẳm cùng nơi xa sóng gợn lăn tăn giao chỉ linh tuyển. Chúng ta muốn đi chính là bể bơi tiệt tùng, là đi chơi nước. Ngươi xuyên cá biệt toàn thân che phủ nghiêm nghiêm thật thật đạo bảo đi, kia là đối nước không tôn trọng, cũng là đối ta không tôn trọng. Thật là Hoa Nguyệt Ảnh còn tại làm sao cùng dãy rủa, hốc mắt đều đỏ. Đúng lúc này, một mực đứng ở bên cạnh Phong Thiện Nguyệt đi tới. Nàng lúc này đã đổi xong một thân thuần bạch sắc liên thể áo tắm. Mặc dù so với Lục Thừa trong tay bộ kia muốn bảo thủ một chút, nhưng cũng dùng cao xẻ ta cùng lộ lương thiết kế, đưa nàng kia linh lung thích thú dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Đặc biệt là cặp kia chân đẹp thon dài thẳng tắp, tại dưới ánh đèn hiện ra ngà voi giống như con trạch, lộ ra một cỗ thuần muốn xen lẫn mê hoặc trí mạng. Phong Thiện Nguyệt đi đến Hoa Nguyệt Ảnh bên người, vươn tay, nhẹ nhàng cầm sư tôn kia tay run rẩy. "Sư tôn." Phong Thiện Nguyệt thanh âm êm dịu, lại mang theo một loại người từng trải thông thấu cùng, một tia không dễ dàng phát giác dụ dỗ. "Ngài liền nghe công tử a." Ngài ngẫm lại, công tử vì cái gì đem bộ quần áo này cho ngài mà không cho người khác? Hoa Nguyệt Ảnh sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi, "Là vì cái gì?" Phong Thiện Nguyệt xích lại gần một chút, trong ánh mắt lóe ra dị dạng quan mang, nhẹ giọng nói, "Bởi vì chỉ có người của ngài tài mới chống lên bộ y phục này a. Những đệ tử trẻ tuổi kia, mặc dù thanh xuân tịnh lệ, nhưng nơi nào có sư tôn ngài dạng này phong vận. Công tử đây là tại khen ngài đâu?" Hơn nữa Phong Thiện Nguyệt nhìn thoáng qua Lục Thừa, thấy đối phương chính nhất mặt tán thưởng mà nhìn mình, lá gan liền lớn hơn mấy phần. Nàng bám vào Hoa Nguyệt Ảnh bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói rằng, "Sư tôn, ngài không muốn thử xem sao? Loại này quần áo mặc lên người, công tử ánh mắt sẽ một mực đính vào ngài trên người. Loại kia bị hoàn toàn nhìn chăm chú cảm giác, thật sẽ cho người nghiện." Cạn Nguyệt, người Hoa Nguyệt Ảnh mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn mình đồ đệ. Đây là cái kia băng thanh ngọc khiết thánh nữ sao? Đây quả thực là mị hoặc quân vương yêu phi a. Thật là, không thể không thừa nhận, Phong Tiễn Nguyệt lời nói, giống như là một cục đá, đầu nhập vào nàng nguyên vốn cũng không bình tĩnh như nước hồ thu, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Bị hắn nhìn chăm chú, bị hắn thưởng thức. Hoa Nguyệt Ảnh lén lén liếc một cái Lục Thừa. Nam nhân kia đang dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn xem nàng, trong ánh mắt kia mang theo sức lực, mang theo thưởng thức, còn có một loại nhường nàng không cách nào kháng cự chờ mong. Nếu như không thích cái này, trong kho hàng còn có càng tỉnh bài bóc. Lục Thừa đúng lúc đó bổ một đao, tỉ như loại kia chỉ có mấy cây tuyệt không. Không cần. Hoa Nguyệt Ảnh dọa đến toàn thân giật mình, vội vàng nắm chặt tay bên trong màu đen bikini. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Ta xuyên chính là. Hoa Nguyệt Ảnh cắn răng, giống như là muốn lao tới pháp trường như thế, cầm kia mấy khối vải bóc vọt vào phòng thay quần áo. Nhìn xem cửa phòng thay quần áo đóng lại, Lục Thừa xoay người, một tay lấy Phong Thiện Nguyệt kéo vào trong ngực, tại trên môi đỏ mọng của nàng nặng nề mà hôn một cái. Làm tốt, vẫn là Cạn Nguyệt hiểu chuyện. Phong Thiện Nguyệt giúp vào trong ngực hắn, mang trên mặt điểm điểm ý cười, ngón tay tại Lục Thừa ngực vẽ lên vòng vòng, kia là tự nhiên, Cạn Nguyệt nói qua, thể xác tinh thần đều là công tử. Chỉ muốn công tử cao hứng, nhường Cạn Nguyệt làm cái gì đều được, cho dù là giúp đỡ công tử, cùng nhau khi phụ sư tôn. Lục Thừa cười ha ha, tâm tình thật tốt. Loại này điều giáo đã từng cao cao tại thượng tông chủ và thánh nữ ác thú vị, sắc thực so đơn thuần giết chóc phải có thú được nhiều.